Chương 1040 phong hậu kỳ môn cấp chiến lược diệu dụng 2, chương 1040 phong hậu kỳ môn cấp chiến lược diệu dụng 2, bất quá hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra, trong đầu liền nổi lên dạng này một bức tranh, một cái anh tư tuyệt luân thanh niên, triển khai kỳ môn trận pháp, từ trong địa mạch đã rút ra huyền thiết tinh hoa, cũng đem nó đúc nóng trở thành một thanh bề ngoài xấu xí hai thước bảo đao. Sau đó, thanh niên đem thanh bảo đao này thu nhập một cái hộp gỗ, sau đó bỏ vào một chỗ trong bảo khố. Lại qua không lâu, Linh Linh Phát xuất hiện ở trong tấm hình. Từ trong bảo khố lật qua tìm xem, cuối cùng tìm được chứa bảo đao hộp gỗ, sau đó Linh Linh Phát mang theo đao, một mặt vui mừng rời đi. Hình ảnh đến tận đây, triệt để kết thúc. Tô Mộc mặc dù không có đi qua Cẩm Y Liễu vệ bảo khố, lại nhận được Linh Linh Phát, kết hợp đối phương trước đó lời nói, liền bình thường trở lại. Không cần lo lắng thần binh sẽ hay không bởi vì thế giới tuyến kiểm chế mà tàn khuyết không đầy đủ, bởi vì Linh Linh Phát lấy đi trôi kia cắt hiệu đao, vốn cũng không phải là thế giới song song đao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình trước đây hay là người thơ. Người thơ coi là, thân hóa ngàn vạn chính là phong hậu kỳ môn hết thảy. Đương nhiên, hầu vương trạng thái, hoàn toàn chính xác muốn so kích thích bốn bản thao tác tới cao cấp, cũng so với người sau, càng thêm thích ứng cao cấp cục. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu gậy bốn bản liền hoàn toàn vô dụng. Phong hậu kỳ môn người sử dụng, tại kỳ môn trong trận, vẫn có cực cao vị cách, nó không thể điều khiển, vẹn vẹn chỉ là cao vị cách tồn tại. Có thể phong hậu kỳ môn áp dụng phạm vi, không chỉ là chiến đấu. Nguyên tắc bên trong, vương gia bị Chu Thánh khốn tại đáy biển, không có ngộ ra phong hậu kỳ môn hầu vương mà lựa chọn rút ra trong nước biển dưỡng khí để duy trì trạng thái của mình. Thủ đoạn này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không so hầu vương phải kém. Nhất là dung nhập hiện đại khoa học đằng sau. Thử nghĩ một chút, phong hậu kỳ môn người sử dụng, có thể từ trong nước biển tách ra dưỡng khí, vậy có phải có thể từ trong thổ nhưỡng tách ra các loại đơn chất, lại từ người sử dụng ý nguyện, một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Nhị trọng thân rút ra huyền thiết sử dụng thủ đoạn, đã là như thế. Mà huyền thiết là trên thế giới này cấp cao nhất vật liệu. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Tô Mộc có chút không kịp chờ đợi muốn đi nếm thử, bất quá trở ngại hiện đại khoa học tri thức trình độ nhận hạn chế, trước mắt hắn có thể nghĩ tới, cũng bèn bèn rút ra trong địa mạch lần chứa huyền thiết, nhưng cũng đầy đủ. Thử nghĩ một chút, tượng trưng cho trận pháp hoạch tâm 84 đem, nhân thủ một kiện huyền thiết thần minh, lại thêm một mặt hộ tâm kính, cái kia chính là cảnh tượng như thế nào? Đem ý nghĩ này cùng Linh Linh Phát nói. Người sau tại nguyên chỗ sửng sốt một chút. Sau đó, tựa như là có người đem một viên tạc đạn bỏ vào trong đầu của hắn, chợt rất bạo, vô số linh cảm bắn ra. Sau một khắc, Linh Linh Phát nhìn về phía Tô Mộc, ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Khát vọng, mê ly, tựa như là trước mắt Tuấn Nam không phải Tuấn Nam, mà là một vị xấu hổ mang thẹn, nửa kín nửa hở giáo phường Ti Hoa Khôi. Nếu không phải biết Linh Linh Phát hiện tại là khoa học cường nhân trạng thái, hắn cũng hoài nghi đối phương có phải hay không cải biến hướng giới tính. Tô huynh đệ, chúng ta việc này không nên chậm trễ, đi trước đào quáng không không không, hẳn là đi trước nếm thử dung hợp mới vật liệu, so huyền thiết tốt hơn vật liệu, cũng không đúng, để cho ta ngẫm lại, thuốc nổ độ tinh khiết cũng có thể đề cao không đúng không đúng, thuốc nổ rất khó đối với đại tông sư tạo thành ảnh hưởng, hay là đào quáng mắt thấy Linh Linh Phát có thần kinh rối loạn xu thế, Tô một đội vàng mở miệng, phát ca, không nóng nảy, chúng ta có thể một dạng đến. Trước tiên đem 84 đem binh khí áo giáp con gót. Nghe được Tô một lời nói, Linh Linh Phát nhíu mày, giống như đã quyết định cực lớn quyết tâm, mới dây rủi lấy gật đầu. Thế nhưng là chúng ta nên đi cái nào đảo huyền thiết? Linh Linh Phát khôi phục lý trí sau, nghĩ đến vấn đề này. Huyền thiết khẳng định là kim loại hiếm, không có khả năng tùy tiện liền có thể tìm tới. Cái này đơn giản. Tô một cười cười, ta có thể tính. Phong hậu kỳ môn là thuật sĩ thủ đoạn, nội cảnh đo lường tính toán, càng là thuật sĩ cơ sở. Về phần nội cảnh xem bói tác dụng phụ, nội cảnh xem bói đại giới, quyết định bởi tại hai cái phương diện. Thứ nhất, vấn đề dính đến sự vật, nó bản thân tầm quan trọng. Thứ hai, vấn đề phía sau trình độ phức tạp. Đáp án liên lụy sự vật càng nhiều, đặt câu hỏi người cần gánh chịu đại giới cũng liền càng lớn. Tại bị rèn đúc thành thần binh trước kia, huyền thiết nhiều nhất chỉ là một loại kim loại hiếm, mà không tồn tại quá lớn tầm quan trọng. Đằng sau bộ phận này huyền thiết bị như thế nào sử dụng, cái này cũng không ở bên trong cảnh truy cứu trách nhiệm phạm vi bên trong. Về phần vấn đề phía sau trình độ phức tạp, Tô một muốn xem bói, vẹn vẹn chỉ là một chút không người biết được, thậm chí người bên ngoài không cách nào lợi dụng đến huyền thiết. Nếu không người biết được, tự nhiên liên lụy không được quá nhiều chuyện vật, càng chưa nói tới phức tạp. Linh Linh Phát hai mắt tỏa sáng. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng giống nhau thường ngày phê duyệt lấy tấu chương, bất quá hôm nay đặc biệt không có kiên nhẫn, cũng có trách. Được nguyên vị kia tân tấn đại tông sư mặc dù lạnh, đúng vậy thuộc về đại minh đại tông sư, lại chỉ ít nhiều hơn hai vị, trong đó một vị càng là minh xác biểu lộ ra cùng đại minh đối địch thái độ. Mà căn cứ Hoa Hướng Dương lão tổ nói tới, hai vị này đại tông sư phục sinh thủ đoạn, cùng thuộc một môn, cứ có thể là đồng bạn. Như vậy tính được, đại minh cần đối mặt đối địch đại tông sư số lượng chẳng những không có giảm bớt, tính gộp cả hai phía còn nhiều ra một vị. Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ mong võ mục trong gì thư ghi lại trận pháp có thể cho thêm chút sức. Hoàng thượng nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến Linh Linh Phát thần binh vũ trang kế hoạch, hướng phía một bên truyền đạt tấu chương Phật Tấn hỏi, ngươi nói A Phát có thể chế tạo ra bao nhiêu trôi thần binh? Phật Tấn cũng minh bạch hoàng thượng lo lắng, mặc dù biết hắn lúc này phải nói một chút cổ vũ ủng hộ lời nói, nhưng nếu là vì làm dịu hoàng thượng trong lòng áp lực, mà khuyết đại Linh Linh Phát thành quả, cuối cùng có lẽ sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng trái chiều. Suy nghĩ một lát sau, hắn hay là quyết định ăn ngay nói thật, nếu là tính toán tỉ mỉ, hơn 10 trôi vẫn có thể rèn đúc đi ra. Hoàng thượng nghe vậy, thở dài, quyết định không suy nghĩ thêm nữa, nhưng khi hắn chuẩn bị ổn định lại tâm thần, tiếp tục phê duyệt tấu chương thời điểm, lại phát giác cái kia từng hàng tinh tế văn tự, hắn lại là vô luận như thế nào cũng nhìn không vào đi. Lại càng không cần phải nói phê duyệt. Thôi, A Cung, đem những này tấu chương cho Tề đại học sĩ đưa đi hoàng thượng phân phó nói, đây là hắn dị vãng lười biếng lúc thường dùng thủ đoạn, giao cho nội các Tề đại học sĩ phiếu nghĩ ra, hắn lại tiến hành nhóm đỏ. Là, Linh Linh cung tiến lên đem tấu chương dọn đi. Sau đó, hoàng thượng nhìn về phía Phật Ấn, "Phật Ấn, ngươi bồi chấm đi xem một chút thần binh rèn đúc như thế nào." Nghe nói lời ấy, Phật Ấn không khỏi cười khổ một tiếng, con người xưng là. Tốc độ của hai người rất nhanh. Không bao lâu, liền đi tới Linh Linh phát rèn đúc công xưởng bên ngoài. Nghe động tĩnh bên trong, hoàng thượng đang muốn đẩy cửa vào, liền nghe bên cạnh Phật Ấn nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hổ, chờ một lúc nếu là còn xin hoàng thượng có thể thông cảm một chút a phát." Hoàng thượng như thế nào lại không rõ đạo lý này, khẽ bước cằm, chợt đẩy ra công xưởng cửa lớn. Nhưng trước mắt xuất hiện một màn, lại làm cho hắn không khỏi thất thố. Chương 1041 Huyền Thiết Tự Do, Mông Hoàng Phiên Muộn, 1, chương 1041 Huyền Thiết Tự Do, Mông Hoàng Phiên Muộn, 1, đại môn bị đẩy ra, có thể phía sau cửa chẳng cảnh, lại làm cho hoàng thượng có chút mắt trợn tròn, Phật Ấn cũng há to miệng. Liền gặp Linh Linh Phát cùng Linh Linh chó sư đồ hai người, giờ phút này ăn mặc giống như trên sân khấu lao tướng quân, người khoác áo giáp, sau lưng cắm bốn cái đen kịt chất liệu, tiệm tơ lụa mặt hộ con cờ. Riêng phần mình cầm trong tay một thanh chiến đao cán dài. Chiến đao nghiêng như chỉ, mũi đao tương đối. Tay cầm chuôi đao hai người, phi thường có tiết tấu lấy hai thanh đao mũi đao chỉ là hình tròn, vờn quanh đứng lên. Ken 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 bang bang cuốn trận vờn quanh mấy vòng, tại hoàng thượng ngạc nhiên trong ánh mắt, liền đem đao mang lóe lên. Hai thanh bảo đao lưới đao chạm vào nhau, nhao nhao đứt gây ra. Sau đó liền nghe đến Linh Linh phát thở dài âm thanh, vẫn chưa được à, hoàng thượng ngài sao lại tới đây? Chớp tới nhìn ngươi một chút rèn đúc thần binh hoàng thượng vô ý thức trả lời, sau đó nhìn xem Linh Linh phát trong tay tàn phá chiến đao, rơi vào trầm mặc. Liền cái này, thần binh liền cái này. Phật Ấn cũng hướng phía Linh Linh phát mấy mắt, có thể Linh Linh phát lại thay đổi thường ngày bước vàng sợ giọng nói nhẹ nhàng nói thần binh a, đã tạo tốt. A phát, ngươi cũng đừng nói trong tay ngươi trôi này chính là thần binh. Phật Ấn vượt lên trước hỏi. Dĩ nhiên không phải. Gặp Linh Linh phát lắc lắc đầu, hắn đang muốn buông lỏng một hơi, lại nghe đối phương nói đây là tan đếm thử cải tiến sau thần binh, cái kia một đống mới là dùng để vũ trang chiến tướng trang bị. Phật Ấn cùng hoàng thượng cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một đống đen kịt binh khí, giống như là chồng rác rưởi một dạng, chất đống ở một bên. Bên ngoài xấu xí. Đây là hai người phản ứng đầu tiên. Có phải hay không có hơi nhiều? Đây là hai người thứ hai phản ứng. A Phát sẽ không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu làm ẩu đi. Đây là Phật Ấn thứ ba phản ứng. Về phần tại sao không có hoàng thượng đã nói không ra lời. Chập trung lồng ngực, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Vừa rồi gây mất chiến nào, là cải tiến sau thần binh, lại dễ dàng sụp đổ, cái kia cải tiến trước đó đây này. Chẳng phải là một đống đồng nát sát vụ. Đang nghĩ ngợi, Linh Linh Phát cũng mới triệt để lấy lại tinh thần, chú ý tới hoàng thượng biểu lộ có chút cổ quái, lại nhìn một chút một bên chất đống lấy thần binh, trong nháy mắt minh bạch trong lòng của đối phương suy nghĩ. Vội vàng nói, "Hoàng thượng ngài đừng nóng nội à, những này thần binh bề ngoài xấu xí, đó là bởi vì còn không có đánh bóng, các loại đánh bóng xong liền tốt nhìn. Mà lại, thần trong tay một thanh này, là nếm thử cải tiến sau thần binh, đây không phải không thành công thôi, cho nên mới có chút không chịu nổi một kích." Phật Ấn nghe được hắn trong lời nói ý tứ, lúc này đã đi tới đống kia rác rưởi bên cạnh, tiện tay nhặt lên một thanh đại đao, đặt ở trong tay ước lượng, ước chừng 15 cân tả hữu. Một đống này, phòng đoán cẩn thận cũng có 1500 cân. Mà theo hắn biết, A Phát chỉ có 100 cân tả hữu huyền thiết bất quá khi Phật Ấn đem chân khí quán thâu đến đại đao bên trong sau, biểu lộ lại vì một trong biến. Không thích hợp. Chân khí truyền làm sao lại thành như vậy trôi chảy? Tại hắn nghĩ đến, không một đấu gột nên hồ, A Phát nếu bảo đảm đo xong thành nhiệm vụ, liền tuyệt đối không có khả năng bảo đảm chất lượng. Nói cách khác, trên dưới 100 thanh đao, mỗi một chiếc bên trong có lẽ vẹn vẹn ẩn chứa vi lượng huyền thiết. Huyền thiết là rất cường đại vật liệu, bất luận cái gì binh khí, tại gen đúc bên trong, dù là trộn lẫn ngón tay cái lớn nhỏ một khối huyền thiết, cũng đủ để cực lớn trình độ mà tăng lên binh khí phẩm chất. Nhưng lính như thế lưỡi đao, cố nhiên là khó gặp lợi khí, lại không nhập thần binh chi lưu. Nó nguyên nhân, liền ở chỗ chỉ có huyền thiết, có thể bảo đảm chân khí ở trong đó thông suốt, sẽ không xuất hiện bất kỳ hao tổn nào, thậm chí còn có thể trả lại chân khí, kiểm chế chân khí. Mà cái này, là lợi khí, thậm chí ngụy thần binh không cách nào làm được chuyện tình. Mà hắn bây giờ cầm trong tay một thanh này, vận hành chân khí thông suốt, không thấy nửa điểm hao tổn, không cần hắn thi triển võ kỹ gì, một vòng sáng chói đao quang, đã tại giản dị tự nhiên trên lưỡi đao ngưng tụ, lúc nào cũng có thể chém vào mà ra. A Phát hoàng thượng lại là không có chú ý tới Phật Ấn động tĩnh bên này, nhìn về phía Linh Linh phát phương hướng, thở dài một hơi. Đang chuẩn bị nói cái gì? Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng thanh thúy đao minh tiếng vang lên. Sau đó, giống như là có đồ vật gì một phân thành hai. Hoàng thượng bây giờ cũng là võ giả, ngũ cảm tại không có tận lực gáp chế tình huống dưới, càng nhạy cảm, bắt được phía sau đạo kia rất nhỏ tiếng vang. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên vách tường, mảnh đá hóa thành một phân chấn động rất xuống, một đạo dài nhỏ vết đao, từ đuôi đến đầu chậm rãi hiện hiện. Đây là thần binh, thật là thần binh nhưng không nên a. Phật Ấn nhìn trong tay mình một lần nữa ảm đạm đi thân đao, tự mình lẩm bẩm, có chút khó mà tin được vừa rồi một đao kia là hắn chém ra đi. Hắn hiện tại có thể xác định, trong tay thanh này giản dị tự nhiên đao, là chân chính thần binh. Nhưng hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ, A Phát là thế nào tại nguyên vật liệu khan hiếm tình huống dưới, bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ lại, đống này thần binh bên trong, tốt xấu nửa nọ nửa kia? Không, không biết, vừa rồi đống này thần binh vừa vận tại đao khí quý tích bên trên, như bên trong trộn lẫn lấy thấp kém phẩm, hiện tại nên hiện ra nguyên hình. Nói cách khác, cái này hơn 1000 cân bảo đao, tất cả đều là thần binh. Chờ chút, hắn vừa rồi vung ra đi một đao. Đây chính là thần binh sắc bén a, sẽ không đả thương cùng vô tội đi. Phật ấn bận bịu hướng phía vết đao phương hướng nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện, trên vết tường, mặc dù lưu lại một đạo vết đao, có thể có vẻ như chỉ dốc thịt cỏ mất rồi phía ngoài một tầng tường đất, bên trong là đèn kịt không biết màu gì cách tầng, cũng không có bị ở mới vừa ở đạo đao khí kia bên trong. Tường này chẳng lẽ lại là thiên ngoại nam châm xây? Cái này đến cái khác nghi hoặc xuất hiện ở trong lòng. Lúc này, hoàng thượng cũng đi tới, từ dưới đất cái kia một đống rác rưởi bên trong, tiện tay nhặt được thanh trường kiếm đi ra, cảm thụ được chân khí ở bên trong thông suốt vận hành, đồng dạng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng không có giống Phật tấn như vậy cứ thế tại nguyên chỗ, hao phí tế bào não, mà là trực tiếp nhìn về phía Linh Linh Phát, hỏi: "A Phát, ngươi đi đâu cầm trở về nhiều như vậy nguyên thiết?" Linh Linh Phát còn không có hồi phục. Công xưởng bên trong, đột nhiên có một bóng người hiện hiện mà ra. "Phát ca, ta lại góp nhặt một chút huyền thiết trở về a, hoàng thượng cũng tại a." Tô thiếu hiệp, hoàng thượng nhìn thấy thanh niên sau, hơi sững sờ, sau đó chỉ thấy đối phương hướng hắn thi lễ một cái sau, cùng Linh Linh Phát thông nhắm mắt sắc, người sau khẽ bước cằm. Sau đó, Tô Mộc liền từ bên hông cởi xuống một cái túi, đem miệng túi bưng lỏng, sau đó dẫn theo cái túi dưới đáy, hướng đất chống lắc một cái. Sau một khắc, vô số nhỏ vụn màu đen hạt sắt từ đó bay ra, dần dần ở trên không trên mặt đất, tích tụ ra một tòa cao cỡ nửa người nhỏ cát đổi. Theo miệng túi màu đen hạt sắt dần dần thưa thớt, Tô Mộc lại run lên túi, xác định hạt sắt đều phóng xuất ra, mới nhìn hướng Linh Linh Phát nói: "Phát ca, ngươi xem một chút những này có đủ hay không, không đủ ta lại đi làm một chút trở về." "Đây đều là huyền thiết." Hoàng thượng nghe được lời hắn nói, nhìn xem tòa kia nhỏ cát đổi, sững sờ đứng tại chỗ. Chương 1041 Huyền Thiết Tự Do, Mông Hoàng Phiên Muộn 2, chương 1041 Huyền Thiết Tự Do, Mông Hoàng Phiên Muộn 2. Phật ấn cũng chú ý tới Tô Mộc xuất hiện, từ rúc vào sừng châu bên trong chui ra, đi tới nhỏ cắt đồi bên cạnh, nâng một thanh tại trong lòng bàn tay tinh tế cảm xúc, ngay sau đó, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ ngạc nhiên, thật là huyền thiết, mà lại độ tinh khiết cực cao không, đây chính là thuần chính huyền thiết, đều không cần tinh luyện. Những này đương nhiên là huyền thiết. Linh Linh Phát đương nhiên nói, gặp trên mặt của hai người vẫn như cũng bị không thể tưởng tượng thần sắc xâm chiếm, hắn lúc này mới nhớ tới, có vẻ như chính mình cùng Tô Mộc khắp thế giới đào quáng sự tình, còn không có cùng hai người nói qua. Liên chọn lấy trọng điểm, cùng hoàng thượng hai người nói, cuối cùng làm ra tổng kết, nói ngắn gọn: "Chúng ta đã thực hiện huyền thiết tự do. Trừ một đống này thần binh, huyền thiết chiến giáp cũng tại chủ bị bên trong, ân, kỳ thật vốn là còn thay thế áo lót huyền thiết nội giáp, bất quá bởi vì công nghệ tương đối phức tạp, không ủng hộ quy mô lớn mở rộng." Chấn kinh sau một hồi, hoàng thượng cùng Phật ấn rốt cục lấy lại tinh thần, đem chấn kinh cái cảm một lần nữa đẩy trở về. Đáng kinh ngạc vui nội tâm, lại không cách nào trong thời gian ngắn bình phục. Huyền thiết tự do, huyền thiết tự do. Nói như vậy, tạo thành quân trận hạch tâm 84 đem, nhân thủ đều có thể phân phối một thanh thần binh, kiêm một thân huyền thiết chiến giáp. Vốn là còn chút thấp phỏng trái tim, lần này triệt để thoải mái. Cảm giác kia, tựa như là thời gian giải táo bón sau, trong bụng bẩn thỉu đồ vật, lấy một đầu chỉnh thể hình thức, thoát ly thân thể. Hay là người xuất gia tứ đại giai không, cảm xúc bình phục càng nhanh một chút, Phật ấn nhớ tới vào cửa sau, nghe Linh Linh Phát nói cải tạo thần binh một chuyện, đưa ra nghi hoặc. "A, cái kia a, kỳ thật lúc đầu ta là không có ý nghĩ này." Linh Linh Phát một bên nói, vừa đi đến huyền thiết cắt đồi núi nhỏ chỗ, tùy ý đá một cước, "Nhưng đây không phải huyền thiết tự do thôi, ta liền nghĩ xuất ra một bộ Phật đến, thử nhìn xem có thể hay không đúc nóng ra một loại hoàn toàn mới, tính năng tốt hơn kim loại. Bất quá đến bây giờ còn không thành công thu hoạch duy nhất, chính là cho những này thần binh đánh bóng độ cứng cao hạ sắc có." Nói xong lời cuối cùng, Linh Linh Phát cũng không có huyền thiết tự do vui sướng. Bất quá loại này dũng trèo khoa học kỹ thuật cây phiền muộn, lại là hoàng thượng bọn người không thể nào hiểu được. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần huyền thiết hay là trên thế giới tốt nhất vật liệu, mà bọn hắn đã thực hiện huyền thiết tự do, vậy liền không có gì tốt buồn. "Khu khu, A Phát à, ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, không có liền không có, chiến giáp cùng chiến đao có thế là được hoàng thượng an ủi." Nhưng thủy chung không cách nào đè xuống điên cuồng dương lên quẻ miệng. Không biết, còn tưởng rằng hắn đang giễu cợt. Linh Linh Phát mặc dù không có bị an ủi đến, nhưng cũng về lấy dáng tươi cười, trong đầu tiếp tục suy nghĩ kim loại phối trộn. "Đúng rồi A Phát, vừa rồi ta không để ý chém ra đi cái kia đạo đao khí Phật ấn, nhớ tới vừa rồi chém ra đi đao khí, bị thần binh ra chỉ qua sắc bén đao khí, lại bị một bức tường ngăn cản xuống dưới, này làm sao nhìn đều không hợp lý." Linh Linh Phát không quan tâm nói: "A, bức tường kia là ta dùng huyền thiết xây." "Huyền thiết?" Phật ấn ra mặt co quắp một chút, chợt bình thường trở lại. "Huyền thiết tự do, ngang tàng một chút thì thế nào?" "Tô thiếu hiệp, ngươi chờ một lúc còn có chuyện gì sao?" Hoàng thượng thật vất vả từ huyền thiết tự do trong vui mừng tránh ra, nhìn về phía Tô Mộc hỏi. Tô Mộc suy nghĩ một chút nói, đợi lát nữa muốn về y quán một chuyến, đằng sau cũng không có cái gì chuyện. Hắn nghĩ đến, nếu bên này huyền thiết tự do, mà miệng rộng hiển nhiên cũng là 84 đem một thành viên trong số đó, vũ khí trang bị sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, liền không cần đúc nóng hắn thanh kia tiên đế ngự tứ huyền thiết giao phay. Đã như vậy, chẳng lưu lại, khi một kiện kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế bảo vật ra truyền. Dạng này a, hoàng thượng gật gật đầu, nói tiếp: "Đoạn thời gian trước ngươi tìm chấm muốn miếng đất ra, nói là có tác dụng lớn cho hắn." Lời còn chưa nói hết, một dòng nước cấm liền tràn vào Tô Mộc náo hải, sau đó một vài bức hình ảnh đèn kéo quân giống như tại trước mắt hắn hiện lên. Đó là nhị trọng thân cùng hưởng tới ký ức, vừa vặn cùng đất chống có quan hệ. "Chỗ kia đất chống a?" Tô Mộc sửa sang lại một chút suy nghĩ, lông mày nhíu lại, giống như là đồng độc một dạng nói ra, là vì cho hoàng thượng cung cấp luyện binh chỗ, bây giờ trận pháp đã khắc lục 7-8 phần, chỉ đợi cuối cùng hoàn thiện, liền có thể đưa vào sử dụng, cụ thể phương pháp sử dụng, xin mời trưng cầu ý kiến của cụ, đến lúc đó ta tự mình thao tác. "Luyện binh?" Hoàng thượng hai mắt tỏa sáng. đây là hắn gần đoạn thời gian đến nay nhận được kinh hỉ thứ hai. Cái trước là huyền thiết tự do. Hoàn toàn chính xác, Đại Minh đã đạt được võ mục di thư, trong đó ghi lại quân trận đủ để cùng đại tông sư chống lại. Nhưng quân đội quen thuộc quân trận là cần thời gian. Nhất là võ mục trên di thư ghi lại quân trận, dính đến hơn 80 vị tông sư, trong đó khí cơ vận chuyển tiết điểm có chút sai lầm, liền sẽ dẫn đến trận pháp uy lực giảm bất đi nhiều. Cho nên, cho dù là bọn hắn gom góp chấm dứt trận tông sư, cũng cần thời gian không ngắn tiến hành rèn luyện. Mà hiện nay, bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nếu là có một chỗ điều tiết thời không tốc độ bí cảnh, vậy cái này hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Vậy liền làm phiền Tô thiếu hiệp. Chỗ chức trách. Tô Mục nói, trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn ưa thích loại này người khác đem mục tiêu định tốt, mà hắn chỉ cần hướng phía mục tiêu dùng sức cảm giác. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đại Minh hoàng thượng như đẩy ra đến trên trái tim tảng đá lớn. Mông hoàng lại là vẻ u sầu không dương. Tưởng tượng trước đó không lâu, Tư Hán phi đột phá, hắn oai hùng anh phát, trong lúc nói cười, muốn làm Đại Minh hồi phi yên diệt. Có thể tiệc vui chóng tàn, không bao lâu, hắn liền bị cáo chi đại tông sư bị đoạt xá. Sương ba trung nguyên đại kế còn chưa có bắt đầu, liền gần như phá diệt, nếu không phải hắn coi như kiên cường, lúc này sợ là muốn trong phòng cắm đầu khóc giống. Không mang theo khi dễ người như vậy. Được nguyên thật vất vả mới tân tấn một vị đại tông sư a, nếu chỉ là không có đại tông sư, cũng là không sao, nhiều nhất chính là hai nước chiến lược cao đoan lần nữa cân bằng, hắn mặc dù không có gì thu hoạch, nhưng cũng không trở thành bị Đại Minh phản công khiến nước mất nhà tan. Nhưng vấn đề là, trước đó không lâu hắn mượn được tháng diêm báo, ghi lại việc quan trọng vì Tư Hán phi tạo thế, còn phái người tìm văn nhân học sinh, bắt trước cổ nhân, viết xua binh nam hạ 10 trận chiến 10 bại luận. Tại văn chương bên trong, hắn cố ý đột xuất Tư Hán phi tác dụng. Dẫn tới lúc đó nhìn thấy văn chương được nguyên bách tính nhiệt huyết sôi trào, đều cho là trận chiến này được nguyên tất thắng. Hắn bị hoàng đế này, cũng bởi vậy bị khen thành một đời hùng chủ. Hiện nay, Tư Hán phi không. Vì phòng ngừa bị kia đoạt xá Tư Hán phi không biết đại tông sư, mượn nhờ Tư Hán phi trên thân hội tụ quốc vận vững chắc tự thân trạng thái. Hắn không thể không lần nữa mượn nhờ được tháng diên báo, trang trận tuyên dương Tư Hán phi tin chết. Có thể tưởng tượng, trước đây quốc dân bọn họ làm sao khen hắn, hiện tại liền sẽ làm sao mang hắn. Chưa chừng, hắn còn muốn bị đính tại sỉ nhục trên trụ. Cũng may mắn, Ngô Hoàng còn không biết Đại Minh đã nắm giữ võ mục di thư, ít ngày nữa liền có thể thao luyện ra một chi có thể chống lại đại tông sư cường quân. Nếu không, liền không chỉ là mặt buồn rười rượi đơn giản như vậy. Chương 1042 song trọng bảo hiểm, 1, chương 1042 song trọng bảo hiểm, 1, cung điện đại môn đóng chặt, cửa sổ cũng thế. Cung nữ thái giám cũng tất cả đều bị lui. Độc lưu lại Mông Hoàng một người. Hắn cần một người yên lặng một chút, cho nên tại xử lý xong Mông Xích hành dặn dò nhiệm vụ sau, liền đem chính mình nhốt ở chỗ này trong cung điện. Hắn gặp quá lớn kích thích, đến mức đến bây giờ, nội tâm đều không thể bình tĩnh trở lại. Không cách nào xua binh nam hạ đều là thứ yếu, dù sao hiện nay tình huống, cũng là hai nước tại đại tông sư về số lượng ngang hàng. Dù ai cũng không cách nào đối với một phương khác phát động diệt quốc chi chiến. Dân gian tiếng mắng hắn càng là không quan trọng. Sau đó tướng bộ phân có thể nói chân tướng thả ra, đa số tiếng mắng đều sẽ biến mất. Về phần vẫn tại mắng, không phải địch quốc mà thám, chính là không ổn định phân tử, vừa bạn có thể thừa cơ thanh trừ. Chân chính để đầu hàng lớn, là trước đây Tư Hán phi quyết định xua binh nam hạ, lấy tạo thanh thế, mà đối phương trạng thái đã chú định đối phương cái này binh mã đại nguyên soái, chỉ có danh hiệu, chân chính quân tốt điều phối, vẫn là cần chuyên gia phụ trách. Mà cái này chuyên gia, không hề nghi ngờ là Nhữ Dương Vương. Tôn thất ra một vị đại tông sư, Mông Hoàng triệt để không có nỗi lo về sau, cho nên trao quyền cho cấp dưới binh quyền cho Nhữ Dương Vương, cũng không có quá nhiều do dự, thậm chí còn nói không ít đường hoàng lời nói, đem Nhữ Dương Vương cảm động đến không muốn không muốn. Nhưng là hiện tại, tôn thất đại tông sư không. Hắn đối với Nhữ Dương Vương tín nhiệm cũng đi theo một khối không. Nhưng bởi vì trước đây nói lời, quá mức đường hoàng, đến mức hắn bây giờ muốn thu hồi binh quyền, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đình chiến hơi thở trống, dứt khoát không đánh Đại Minh. Tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Trước đây hắn vì điều động sĩ khí, làm một loạt động viên hành động. Mà đằng sau, đại tông sư không, cố nhiên đối với sĩ khí là một loại đả kích, nhưng loại đả kích này còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu là trong lúc mấu chốt này không đánh, không những sĩ khí sẽ tiến một bước bị đả kích, các tướng sĩ cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, cảm thấy là hắn vị này mông hoàng, sợ Đại Minh tiểu hoàng đế. Hắn sẽ tiến một bước mất đi quan tâm. Nếu là có tâm người thừa cơ cổ động các tướng sĩ làm loạn, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, trận chiến này nhất định phải đánh, bất quá cũng không phải là diệt quốc chi chiến, mà là một trận quy mô khá lớn cắt cỏ gốc. Nếu là có thể nên đón một trận đại thắng, như vậy hắn tại dân gian danh vọng danh tiếng cũng có thể thuận tiện gậy trở về. Nhưng đánh cầm cũng có đánh trận chỗ xấu. Tư Hán phi không cũng không thể để Nhữ Dương Vương đỉnh lấy phó nguyên soái danh hiệu lãnh binh tác chiến đi. Còn nếu là ủy nhiệm đối phương làm vũ khí mã đại nguyên soái, cũng do Nhữ Dương Vương dẫn binh nên đón một trận đại thắng. Như vậy sau khi chiến đấu, luận công hành thưởng, vô luận như thế nào cũng quấn không ra đối phương vị này công thần lớn nhất. Hiện tại hắn đều cảm thấy Nhữ Dương Vương công cao trấn chủ, nếu là tiếp tục làm cho đối phương tiến công lập nghiệp, không quan tâm Nhữ Dương Vương trung tâm hay không, rồng của hắn ghế dựa tóm lại là ngồi không an lòng. Nhưng trừ Nhữ Dương Vương, triều trung có thể chịu được dùng một lát tướng lĩnh không đề cập tới cũng được, đều là một đám thùng cơm. Bệ hạ tựa hồ đang là Nhữ Dương Vương sự tình phát sầu. Trong cung điện có âm thanh vang lên. Chỉ trong nháy mắt, Mông Hoàng thân thể căng cứng, đồng thời lông tơ dựng thẳng, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy vốn nên không có người thứ hai trong cung điện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đầu trọc đạo nhân. Người tới a? Người tới? Cửa điện vẫn như cũ đóng chặt, cửa sổ cũng không có mở ra, đối phương xuất hiện phương thức thực sự quá mức quỷ dị, Mông Hoàng tại ngắn ngủi kinh hãi sau, vô ý thức hô lên. Cũng không phải trông cậy vào ngoài cửa tuần tra vệ đội, mà là kỳ vọng có thể chế tạo chút động tĩnh đến, để Mông Xích Hành có chỗ phát giác. Tại bây giờ cái này Tư Hán phi bị đoạt xá trong lúc mấu chốt, chỉ có Mông Xích Hành vị này sống lâu tại trong hoàng cung, lại không tồn tại sơ hở đại tông sư, có thể cho hắn mang đến một tia an ủi. Bất quá rất hiển nhiên, tiếng la của hắn không thể truyền ra ngoài. Mà đầu chọc đạo nhân đã đi tới cách hắn trước người không đủ một trượng vị trí. Liền thấy đối phương đỉnh đầu một viên hư ảo trung đồng chập chờn một chút, phát ra thanh thúy nhưng lại phong cách cổ xưa tiếng vang, sau một khắc, Mông Hoàng nôn nóng khó an cảm xúc, đột nhiên bình tĩnh lại. Mông Hoàng không được kinh hoàng, lão hủ cũng không ác ý, này một nhóm chính là vì bệ hạ bài ưu giải nạn đầu chọc đạo nhân thanh âm, tựa hồ có một loại nào đó ma lực. Để Mông Hoàng bản năng chăm chú lắng nghe. Đang nghe lão giả đầu nói sau, hắn càng là rất dễ dàng mà tin tưởng xuống dưới, đồng thời không cảm thấy chính mình cử động lần này có vấn đề gì. Chợt, kích động hỏi, đạo trưởng biết chấm chi ưu phiền. Tự nhiên lão giả đầu hói đỉnh đầu trung đồng vẫn tại nhẹ nhàng lay động. Bệ hạ chỗ buồn, đơn giản là Nhữ Dương Vương công cao trấn chủ, lại Tư Hán phi sau khi mất tích, tôn thất cao thủ trống rỗng, không cách nào nhất cổ tác khí công chiếm Đại Minh Giang Sơn. Những này, lão hủ đều có thể giúp ngươi. Thậm chí tại công chiếm Đại Minh Giang Sơn đằng sau, lão hủ cũng có biện pháp, làm ngươi trưởng sinh cựu thị, làm thiên thu vạn thế đế vương. Mông Hoàng nguyên bản còn toát ra mấy phần kích động, nhưng tại nghe được trưởng sinh cựu thị sau, lại vẫn nhịn không được thở dài. Đạo trưởng không biết, chấm chi tu hành, cũng coi như chăm chỉ khắc khổ, làm sao thiên phú thực sự kém chút, đến nay không thể lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Trường sinh bất tử, trên thế giới này có lẽ là một loại hy vọng xa vời. Nhưng mấy trăm năm trường sinh lại không phải hy vọng xa vời, chỉ cần có thể đột phá tới tông sư trung kỳ, thọ nguyên liền có 200-300, nếu là có thể tiến thêm một bước, liền lại có 500-600 có thể sống. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên, cũng là có thể tu luyện tới cảnh giới tương xứng. Mông Hoàng thân là quân chủ một nước, tài nguyên khẳng định là không thiếu. Nhưng là võ giả tu hành, cũng không hoàn toàn là dựa vào tài nguyên đắp lên. Có mấy cái như vậy không, nếu là không có tương ứng nội tính, thiên tư chính là đại hoàn đan, coi như ăn cơm, cũng nhiều nhất chỉ có thể nện vững chắc căn cơ, mà không cách nào tiến thêm một bước. Tựa như tông sư sơ kỳ, không cách nào lĩnh ngộ võ đạo chân ý, liền không cách nào đặt chân cảnh giới này. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ở đây phương thế giới, võ giả số lượng từ tông sư cảnh bắt đầu, liền sần đồi thức dưới mặt đất ngã. Lão giả đầu hói trong mắt một vòng ánh sáng hiện lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, thế giới này hệ thống tu luyện có vấn đề, cũng không phải là hắn truyền xuống võ đạo, hoặc là nói, tại hắn truyền xuống võ đạo trên cơ sở, làm ra sửa chữa. Võ đạo chân ý cùng tông sư cảnh liên quan, chính là sửa chữa một trong. Cái gọi là võ đạo chân ý, một mặt là võ giả tại nào đó một hạng võ kỹ bên trên, có cực sâu khắc cảm ngộ, từ đó làm cho thăng hoa, một phương diện khác, cũng là võ giả tinh thần ý chí biểu tượng. Lĩnh ngộ võ đạo chân ý võ giả, cùng không có lĩnh ngộ võ đạo chân ý võ giả, hoàn toàn là hai khái niệm, chiến lực cũng là khác nhau một trời một vực. Tông sư sơ kỳ võ giả, sở dĩ có thể điều động thiên địa nguyên khí điều khiển như cánh tay, chính là thông qua võ đạo chân ý, đến cùng thiên địa nguyên khí thành lập kết nối. Nhưng cái này vẹn vẹn thế giới này hệ thống tu luyện. Chương 1042 song trọng bảo hiểm 2, chương 1042 song trọng bảo hiểm 2, mà tại lão giả lúc đầu thế giới, võ giả muốn bước vào tông sư cảnh, cũng sẽ không cưỡng chế lĩnh ngộ võ đạo chân ý, thông qua một loại phương thức khác, làm cho thân thể trực tiếp cùng thiên địa nguyên khí nối tiếp. Làm như vậy, cực lớn trình độ thấp xuống tông sư cảnh đột phá độ khó, nhưng cũng chôn giấu mầm tai họa. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cố gắng cả đời cũng sẽ không đối mặt nó. Bởi vì đây chẳng qua là lão giả đầu hói tại chuyển pháp lúc, lưu lại một đạo cửa sau. Tới đối ứng, là lão giả pháp khí tinh thần sa suốt chung. Trước đây, lão giả cùng Tô một lúc giao thủ, liền nếm thử thông qua tinh thần sa suốt chung ảnh bang đối phương trạng thái, thành công, nhưng cũng thất bại. Đối phương xác thực nhận lấy ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng cũng không có hắn tưởng tượng như vậy mãnh liệt. Mới đầu hắn còn không rõ cho nên, thằng đến phân ra một sợi tinh thần, đi tới thế giới này, hắn mới phát hiện nguyên nhân. Hắn lưu lại cửa sau, bị võ đạo chân ý phá hỏng. Dùng thuận tiện lý giải ví von tới nói, thiên địa nguyên khí bản thân vô hại, nhưng là tu luyện đầu chọc đạo nhân truyền xuống võ đạo hệ thống, liền sẽ làm thiên địa nguyên khí sinh ra một loại ăn mòn tính. Cỗ này ăn mòn tính bình thường thời điểm sẽ không phát tác, mà chán nản chung, chính là khiến cho phát tác cơ quan. Mà võ đạo chân ý tồn tại, tựa như là một tầng cách biệt bao tay, thông qua võ đạo chân ý điều động thiên địa nguyên khí, thân thể bao quát chân khí trong cơ thể, liền sẽ không nhận ăn mòn. Tự nhiên cũng sẽ không nhận tinh thần sa suốt chung cực kỳ tính nhắm vào ảnh hưởng. Mà trừ cái đó ra, đầu chọc đạo nhân tại đi vào thế giới này sau, còn thu hoạch cái thứ hai phát hiện. Ngay tại được nguyên hoàng trong cung, đầu chọc đạo nhân đang vì Mông Hoàng tẩy não lúc, ở vào ngoại ô một chỗ rộng lớn trang viên ngoài cửa, một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại. Bộ dáng thanh niên tuấn tú vén rèm xe, chậm rãi đi đến càng xe chỗ, nhìn xem trang viên trên tấm biển viết phủ thế tử ba chữ, không khỏi khẽ thở dài một cái. Thanh niên tuấn tú chính là trước đó không lâu còn tại Cao Lệ quốc chiến trên trận Vương Giả Vũ. Bàng Ban bởi vì đứng trước bị đoạt xá nguy cơ, tạm thời thoát khỏi khốn cảnh sau, bởi vì lo lắng sẽ lần nữa gặp phải không biết tập kích, cho nên trước tiên về tới Đường Nguyên, cũng không đem Vương Giả Vũ mang lên. Sau đó, Mông Xích Hành đáp ứng sẽ phái người đem Vương Giả Vũ tiếp trở về, Bàng Ban cũng không có nhiều hơn để ý tới. Bất quá, Mông Xích Hành đáp ứng là một mặt, có thể hay không đem Vương Giả Vũ tiếp về Bàng Ban bên người, chính là một phương diện khác. Hắn thấy Bàng Ban tại Phương Dạ Vũ trên thân tiếp xúc đến cái kia cỗ phẩm chất cực cao tinh thần lực, mới là Bàng Ban bị xiềng xích khóa chặt căn nguyên, mà không phải quốc vận. Mà luồng tinh thần lực này nơi phát ra, hơn phân nửa chính là vị kia ý đồ đoạt xá Bàng Ban đại tông sư. Mông Xích Hành trước mắt không cách nào xác định Phương Dạ Vũ phải chăng đã khiêu phản, mà đối phương lại là đồ tôn của mình, một chút thủ đoạn không tốt thi triển. Cho nên, vì Đồ Nhi an toàn muốn, hắn đem tiếp Phương Dạ Vũ trở về nhiệm vụ, giao cho Trúc Ngọc Nghiên. Dù nói thế nào, hai người này còn có một tầng vợ chồng thân phận. Mà Trúc Ngọc Nghiên tu vi, kém xa Bàng Ban trọn vẹn, không đến mức bị đại tông sư để mắt tới. Đem người giao cho đối phương, Mông Xích Hành cũng là yên tâm. Bất quá, Mông Xích Hành yên tâm, Bàng Ban an toàn, Trúc Ngọc Nghiên vui mừng, đến phiên Phương Dạ Vũ lúc, lại chỉ còn lại có bi kịch. Hắn thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống, không nghĩ tới tự do thời gian ngắn ngủi như vậy. Từ trên xe ngựa đi xuống, Phương Dạ Vũ chú ý tới một bộ trắng thuần váy lụa, ngũ quan đẹp đẽ, khí chất vũ mị bạch thanh nhi, sớm ở trước cửa chờ đợi, đồng thời, phụ thế tử trước cửa còn bố trí một cái chậu than. Nhìn thấy Phương Dạ Vũ từ trên xe ngựa đi xuống, Bạch Thanh Nhi một bộ hiển thê lương mẫu dáng vẻ, chậm rãi tiến lên, ôn nhu nói, "Cung nên thế tử hồi phủ." Ở sau lưng nàng, trong phủ nô bộc nha hoàn cũng cùng lúc mở miệng, "Cung nên thế tử hồi phủ." Phương Dạ Vũ giữa lông mày run rẩy không chỉ, buồn nôn tựa như là ăn một cái con rồi chết, đồng thời, hắn chú ý tới Bạch Thanh Nhi cái kia tham lam mà giàu có xâm lược cảm giác ánh mắt sau, cũng đại khái dự liệu được chính mình tiếp xuống gặp phải. Nhịn không được nâng đỡ sau lưng, bước qua chậu than, Phương Dạ Vũ trở về phòng. Bạch Thanh Nhi theo sát phía sau, đến cửa ra vào, nhưng không có cứ thế mà đi ý nghĩ, mà là trực tiếp bước qua bậc cửa, sau đó tay áo hất lên, cửa phòng đóng chặt. Một lúc lâu sau, Bạch Thanh Nhi từ trong phòng đi ra, tại cửa ra vào đứng vững, lau khóe miệng, một cỗ tiệc ăn vào no bụng cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Bữa tối muốn ăn cái gì? Nàng hướng phía trong phòng hỏi. Không có đạt được đáp lại, nhưng cũng không thèm để ý, Ôn Uyển cười một tiếng, xem ra là cần bổ một chút. Đóng cửa lại sau, nàng nên ngang rời đi. Trong phòng, Phương Dạ Vũ cởi trần, nửa người dưới che kín một giường khinh bạc chăn tơ tằm, hai mắt vô thần mà nhìn xem xà nhà phương hướng. Một lúc lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại. Lại vẫn đối cứng mới phát sinh sự tình, không cách nào quên. Là ảo giác của hắn sao? Nữ nhân kia công lực lại có tiến bộ. Rõ ràng trước đó bị thải bổ thời điểm, hắn còn có năng lực phản kháng tới. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ còn lại có không thắng sức eo. Không được, tiếp tục như vậy nữa, công lực nói không chừng đều muốn lùi lại, vẫn là phải lại luyện một lò long hồ đan. Phương Dạ Vũ miễn cưỡng ngồi dậy, vì mình thân thể làm lấy quy hoạch. Cùng một thời gian, ở phía sau hắn, một đạo thân ảnh hư ảo hiện hiện. Đó là đổi thân phận trước Phương Dạ Vũ, liền gặp hắn thời khắc này biểu lộ, nửa là hâm mộ, nửa là nghi hoặc. Cuối cùng nghe được Phương Dạ Vũ tiếng lòng sau, nhịn không được hỏi, "Ta nói, ngươi liền không có nghĩ tới đột phá à?" Hắn thấy, vô luận là Trúc Ngọc Nghiên hay là Bạch Thanh Nhi, các nàng thải bổ đều là phi thường có nguyên tắc, vẻn vẹn thu lấy chân khí, cũng không có dao động hắn tiên thiên khí. Ý vị này, vô luận là Trúc Ngọc Nghiên hay là Bạch Thanh Nhi, đều không có hủy đi ý nghĩ của hắn, mà là tuân theo có thể tiếp tục phát triển thải bổ lý niệm, mà chỉ cần hắn có thể ngưng tụ tông khí chi chủng, thông qua thổ nạp tiên địa nguyên khí, đến bổ sung tự thân bản nguyên, chỉ là một chút chân khí thôi, muốn khôi phục lại dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không hiểu, vì cái gì đối phương khăng khăng luyện đan, cũng không thử nghiệm đột phá. Lẽ ra đối phương nắm giữ thủ đoạn, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, mà hắn thân thể này căn cơ cũng không kém, tiên thiên khí sung túc, muốn đột phá tông sư trung kỳ, không những không phải là không có khả năng, hoàn toàn tương phản, khả năng còn không nhỏ. Đột phá? Ta hiện tại chân khí nghiêm trọng hao tổn, làm sao đột phá? Phương Dạ Vũ im lặng liếc mắt, giống như là tại xem thường đối phương vậy mà lại hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề. Câu trả lời của hắn lại đồng dạng làm cho nhị trọng thân sững sờ. Cấu thành tông khí chi chủng chủ thể là tiên thiên khí, cùng chân khí có quan hệ gì? Nhị trọng thân phản bác, tinh thần lực của ngươi tu vi dẫn dắt tiên thiên khí hội tụ thành hình, cũng không khó khăn, làm gì đau khổ luyện đan? Tông khí chi chủng. Phương Dạ Vũ hơi sững sờ, chợt trong đầu hiện ra tương ứng ký ức, tại phát giác được tông khí chi chủng là như thế nào tồn tại sau, hắn triệt để ngu ngơ ở trường sinh quyết. Ngươi như thế nào biết được trường sinh quyết? Ngươi không biết tông khí chi chủng? Nhị trọng thân đồng dạng ngạc nhiên. Hắn mặc dù không biết trường sinh quyết là vật gì, nhưng tông khí chi chủng đối với thế giới này võ giả tới nói, thật là như là kỳ kinh bát mạch bình thường kiến thức căn bản. Chương 1043 không biết xấu hổ mông hoàng, 1, chương 1043 không biết xấu hổ mông hoàng, 1, thật đúng là đặc biệt thế giới quỷ dị a. Phương Dạ Vũ sửa sang lấy đầu mình trong não tri thức, không khỏi lòng sinh cảm khái. Hắn thấy, lực lượng cường đại như thế, lại như vậy phổ cập, là một kiện mười phần không hợp lý sự tình. Nhưng có vẻ như người của thế giới này, cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua chuyện này. Không đối, nếu là tông khí chi chủng phương thức tu luyện từ xưa phổ cập, vậy tại sao hiện nay sinh động cao thủ còn cực hạn tại bản triều? Tiền triều cao thủ đâu? Quách Tính vợ chồng tử thủ tương dương, lấy thân đền nợ nước, trong lúc này nguyên ngũ tuyệt đâu? Bọn hắn tổng không đến mức cũng lấy thân tuấn quốc đi. Nhị trọng cả đời đến Phương Dạ Vũ chất vấn, cũng phát động tư duy đi suy nghĩ những này hắn đã từng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Có lẽ bọn hắn chỉ là không xuống bọn, mà không phải không tồn tại. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích. Trung Nguyên ngũ tuyệt, nghe danh tự liền biết là Trung Nguyên cao thủ, mà lại còn là tiền triều người. Nếu là mai danh nhận tích, muốn không bị bọn hắn phát hiện, hay là dễ như trở bàn tay. Phương Dạ Vũ không có phản bác nữa, cứ việc nhị trọng thân lý do, cũng không thể triệt để thuyết phục hắn, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là, nếu những đại nhân vật kia đều không có đi để ý tới những này không hợp lý chỗ, liền chứng minh chuyện này bản thân tồn tại vấn đề lớn, không phải hắn tiểu nhân vật này có thể dò xét. Cùng đi lo lắng trong trốn võ lâm tồn tại cái gì đại âm mưu, chẳng trước chuẩn bị đột phá tông sư trung kỳ, một phương diện, cho dù tương lai thật sự có cái gì đại âm mưu bộc phát, cũng không đủ thực lực, chỉ sợ ngay cả xung làm quân cờ tư cách đều không có, một phương diện khác, Bạch Thanh Nhi đi, Trúc Ngọc Nghiên sẽ còn xa sao? Nếu là lại không điều dưỡng thân thể một cái, hắn chỉ sợ cũng muốn trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị thải bổ đến chết thế tử. Quảng Thành Tử đem như thế nào vòng qua chân lý võ đạo thành tựu tông sư phương pháp, truyền thụ cho Mông Hoàng sau, liền lựa chọn lui khỏi vị trí phía sau màn. Cùng ngay buổi chiều, Mông Hoàng thành công đột phá. Cảm thụ được chạy xuôi tại đầu ngón tay thiên địa nguyên khí, Mông Hoàng càng phát ra tin tưởng Quảng Thành Tử cho hắn vẽ bánh nướng. Cũng tại trạm vào tối, triệu tập bao quát thất vương ra ở bên trong, mấy vị tín trọng đại thần. Cũng tại trong ngự thư phòng, một mực nghiên cứu và thảo luận đến bóng đêm dần dần dậy thời điểm. Ngày thứ hai, Mông Nguyên trên triều đình, Thái giám Vi Liên Hương dùng lanh lảnh tiếng nói hô, có việc khởi bẩm vô sự bái triều. Sau đó, liền có đại thần đứng dậy, khởi bẩm bệ hạ, biên cương mấy chục vạn tướng sĩ đã chờ xuất phát, khí thế như hồng, tùy thời có thể xua binh nam hạ. Không thể. Hắn vừa dứt lời, liền có người đứng dậy, mở miệng phản bác, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ dân tâm hoảng sợ, các nơi đều có bất hảo thanh âm truyền đến, hư hư thực thực có mật thám kích động lòng người, nội ưu chưa trừ diện, tái sinh ngoại hoạn, thật là cử chỉ không công ngoan. Lưu đại nhân nói có lý, thần tán thành. Thanh âm phản đối, chiếm cứ trên triều đình đại thần 1/5. Ngông Hoàng nhưng không có vội vã mở miệng, yên lặng nhìn xem hai cỗ người đối với phun, thẳng đến bọn hắn phun không sai biệt lắm, mới chiều thất vương ra liếc nhìn. Người sau hiểu ý, tiến lên một bước, khởi bẩm bệ hạ, thần có 4 môn đấu. Giảng. Ngông Hoàng khẽ bước cằm. Là như thế này, gần đây thần đến một tin tức, Đại Minh phái thần tử ra biển, tìm được Lông Vàng sư vương Tạ Tốn. Thất vương ra cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, cái gọi là Lông Vàng sư vương, cũng bất quá một kẻ giang hồ lùn cỏ, không quan trọng gì, có thể thần biết được, Tạ Tốn cầm đồ Long Bảo đao bên trong, ẩn chứa tiền triều danh tướng Nhạc Bằng Nâng sở hữu chi võ mục di thư. Chư công có lẽ không biết, ngày xưa Tương Dương thủ tướng Quách Tĩnh chính là bằng vào võ mục trong Di Thư binh pháp yếu thuật, chống cự ta Mông Nguyên đại quân trọn vẹn 5 năm lâu. Ẩn chứa trong đó trận pháp, càng là có thể cùng đại tông sư chống lại một hai. Hắn lời này kỳ thật nói có chút đại nghịch bất đạo, dù sao Mông Nguyên lập quốc đến nay, tổng qua cũng chỉ dựa vào qua hai vị đại tông sư. Cái gọi là có thể cùng đại tông sư chống lại một hai, kỳ thật chính là đi qua Mông Xích Hành có thể là bát sư ba, tại đối mặt quân trận thời điểm một buổi gặp khó lịch sử đen. Nhưng thất vương gia nhất định phải nói như vậy. Bây giờ mấu chốt này, đại tông sư chính là sốt dẻo nhất chủ đề. Cũng chỉ có dính đến đại tông sư sự tình mới có thể chạm đến triều đình chư công thần kinh ngại cảm. Không ngoài sở liệu, khi hắn nói ra những lời này đằng sau, trên triều đình quả nhiên xôn xao một mảnh, nhao nhao nghị luận lên. Mà nghe được thất vương gia lời này, nguyên bản cũng không phải là phái chủ chiến đại thần, giờ khắc này ở này mở miệng, dựa theo thất vương gia nói tới, cái kia trận chiến này lại càng không nên đánh, cũng không thể đánh. Vị đại nhân này, còn lại an tâm chớ đội. Thất vương gia nhìn về phía hắn, hiền lành cười cười, để ép bàn tay, mà đối nghiệp tục nhìn về phía Mông Hoàng phương hướng, đây cũng là thần sau đó phải nói. Đại Minh nắm giữ như thế binh pháp thần thư, nếu ta Mông Nguyên không có khả năng thừa dịp nó chưa thao luyện ra một chi vô địch chi sư trước, đem nó hủy diệt, về sau đợi một chi, thậm chí hai chi ba chi vô địch chi sư thành hình, ta Mông Nguyên nhưng còn có nửa điểm phần thắng. Cái này nghe được thất vương gia phen này ngôn luận, nguyên bản chủ hòa đại thần cũng nhíu mày không nói. Trên triều đình nghị luận thanh âm cũng nhỏ. Xin mời bệ hạ định đoạt. Thất vương gia đạo. Mông Hoàng suy nghĩ một lát sau, cuối cùng vẫn lắc đầu, không ổn, không nói đến trận chiến này ta Mông Nguyên không nắm chắc tất thắng, chính là thắng. Đại Minh có hai vị đại tông sư tọa trấn, quân ta cố nhiên cường thịnh, nhưng cũng không cách nào đi diện quốc tiến hành. Bệ hạ lo lắng không phải không có lý, cho nên thần hy vọng bệ hạ có thể tự viết một phong quốc thư, do sứ giả mang đến Đại Minh, hướng Đại Minh hoàng đế yêu cầu võ mục di thư. Thất vương gia rốt cục nói ra chính mình mục đích thực sự. Lời này vừa nói ra, trên triều đình lại nổi lên phong ba. Xôn xao âm thanh liên tiếp không ngừng, hay là một bên thái giám Vi Liên Hương vận dụng nội lực, hô một tiếng yên lặng tràng diện mới bình tĩnh trở lại. Có đại thần tiến lên, nhìn về phía thất vương gia, do hỏi, thất vương gia chớ có trò đùa, võ mục di thư nếu thật có như vậy thần hiệu, Đại Minh hoàng đế thì như thế nào chịu binh tướng sách giao cho chúng ta? Huống chi, hai nước chiến hỏa không ngừng, ma sát từ xưa đến nay, Đại Minh hoàng đế chỉ cần không đốc, liền quả quyết không làm được tư địch hành vi đến. Ngươi để bệ hạ viết một phần quốc thư yêu cầu võ mục di thư, chẳng phải là đem một cái nhục nhã bệ hạ cơ hội giao cho Đại Minh hoàng đế? Nói quá lời, nói quá lời. Thất vương gia bình tĩnh khoát tay áo, vị đại nhân này có biết hoàng gia mất tích chân tướng? Hoàng gia mất tích chân tướng? Trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại, so với vừa rồi, có thể được xưng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cũng không phải bọn hắn không biết rõ tình hình, có thể đứng ở trong điện thần tử, địa vị thấp nhất một cái, phẩm cấp đều là tam phẩm. Có quan hệ Tư Hán phi mất tích nội tình, dân gian chưa có chân tướng truyền ra, nhưng bọn hắn đều là có tư cách biết nội tình. Sở dĩ không dám lên tiếng, thật sự là cái đề tài này tại bây giờ thời gian này, quá mức mất cảm. Ai cũng biết, Mông Hoàng ngay tại vi hoàng gia Tư Hán phi chết mà cảm thấy khổ sở. Tự nhiên không có người nào nguyện ý tại trong lúc mấu chốt này, đi đâm Mông Hoàng vết sẹo. Chương 1043 không biết xấu hổ Mông Hoàng, 2, chương 1043 không biết xấu hổ Mông Hoàng, 2. Thất vương gia ra vẻ nghi ngờ nhìn thoáng qua chúng quanh đại thần, cao giọng nói, nếu chư vị không rõ ràng, vậy bản vương liền cùng chư vị nói một chút. Hoàng gia cũng không phải là mất tích, mà là gặp phải không biết đại tông sư đoạt xá. Cứ việc sớm đã biết nội tình, nhưng đám đại thần hay là ra vẻ kinh ngạc. Cao cao tại thượng trên long ỷ, Mông Hoàng sắc mặt giống như cũng âm trầm xuống dưới, thất vương gia, có lời gì, không ngại nói thẳng. Tuân chỉ. Thất vương gia nói theo thần biết, cái này không biết tên đại tông sư, cũng không phải là lẻ loi một mình. Trước đó không lâu đồng dạng là một vị trước đây không biết tên đại tông sư, tại cao lệ trên chiến trường, đem dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm đoạt xá. đây là tuyệt đại đa số các thần tử cũng không biết bí ẩn. Bọn hắn không ngoài dự tính, lần nữa hét lên kinh ngạc. Lần này xác thực nhiều hơn mấy phần chân tình được cảm. Thất Vương gia thì tại đám người âm lượng giảm xuống đằng sau, tiếp tục nói, thần coi là, này cả hai đồng thời hiện thế tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là nổi lên cái gì kinh thiên đại âm mưu. Hai vị đại tông sư, có lẽ còn không chỉ hai vị, dạng này một nguồn lực lượng, không chỉ đối với ta Mông Nguyên tới nói là một trận hạo kiếp, đối với Đại Minh tới nói, cũng là một trận tai nạn. Cho nên, theo thần ở giữa, lúc này nguy nan trước mắt, ta Mông Nguyên khi cùng Đại Minh bứt bỏ hiểm khích lúc trước, giắt tay vượt qua nan quan, thần hy vọng, bệ hạ có thể coi đây là do, hướng Đại Minh đưa ra cùng hưởng võ mục di thư thỉnh cầu, lấy lớn mạnh hai nước thực lực, bảo hộ hai nước bách tính, khỏi bị thai ách nỗi khổ. Nghe vậy, hôm qua đồng dạng nhận chiêu mộ đám đại thần, nhao nhao mở miệng phụ họa. Những người này không khỏi là hết sức quan trọng hạng người, do bọn hắn dẫn đầu, những đại thần khác cũng nhao nhao mở miệng hoặc đồng ý, hoặc khẳng định. Chính là có số ít do dự người, cũng không có mở miệng phản bác. Ngược lại là trước đây cùng Thất Vương gia làm trái lại vị đại thần kia, giờ phút này mở miệng lần nữa chất vấn, nếu là Đại Minh hoàng đế không muốn, lại nên làm như thế nào? Thất Vương gia thâm trầm cười một tiếng, đại nạn vào đầu, nhưng Đại Minh không muốn dắt tay vượt qua nan quan, vậy ta Mông Nguyên tự nhiên cạn kiệt hết thảy thủ đoạn, bảo hộ bách tính sinh mệnh an toàn không nhận xâm hại. Hắn lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu là Đại Minh không muốn cùng hưởng võ mục di thư, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể đánh lấy vì dân vì nước cơ hiệu, xua binh năm hạng, bước Đại Minh giao ra võ mục di thư. Từ xưa đến nay, hai nước giao chiến, trọng yếu nhất chính là sư xuất nổi danh. Nổi danh lại phân hai loại, một loại là chiếm lý, một loại là cưỡng từ đoạt lý. Nói như vậy, tại cưỡng từ đoạt lý tình huống dưới, cho dù là nhất vô lại bất tính, cũng không tiện nói chúng ta đây là chính nghĩa chi sư. Nhiệt tình đương nhiên sẽ không tăng gọn, nhưng lại tồn tại một loại tình huống khác, đó chính là bách tính lợi ích nhận lấy liên lụy. Khi bọn hắn tự thân lợi ích bị liên lụy thời điểm, cho dù phát binh lý do có chút cưỡng từ đoạt lý, bọn hắn cũng sẽ dùng không thể làm gì đến thuyết phục chính mình. Thậm chí còn có thể không hề cố kỵ, đem sai lầm đẩy lên Đại Minh một phương. Nếu như thế, thần tán thành. Vị này làm trái lại đại thần thay đổi ý, quả quyết phụ họa lên Thất Vương gia. Theo hắn nhả ra, càng ngày càng nhiều chần chờ do dự người cũng gia nhập vào phụ họa trong đại quân. Cuối cùng, Mông Hoàng cũng là ấp ở, đáp ứng xuống. Sau đó ủy nhiệm một vị tín trọng đại thần xung làm sứ thần, cũng tại hạ hướng về sau, đem sớm đã viết tốt quốc thư giao cho đối phương. Tàn triều. Thất Vương gia cùng vừa rồi trên triều đình, nốt từ kịch liệt nhất mấy vị đại thần nhìn nhau, sau đó hiểu ý cười một tiếng. Bao quát ban sơ làm trái lại vị đại thần kia, bọn hắn tất cả đều là bị Mông Hoàng tìm đến diễn kịch cho những đại thần khác nhìn diễn biên. Từ xưa đến nay, triều đình từ trước tới giờ không là hoàng đế độc đoán. Còn nếu là hoàng đế muốn một cái tốt danh tiếng, mà không bị đánh lên vô sỉ lão tặc chữ, có một số việc liền cần cắt cử cho đại thần. Để đại thần ra mặt bức bách từ đó chế tạo ra ta là bị ép buộc một loại này giả tượng. Đã thu hoạch danh tiếng, lại đã đạt thành mục đích, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mông Nguyên lần này sứ thần đoàn đội phi thường có hiệu suất. Tại tông sư cảnh cao thủ trợ giúp bên dưới, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đem quốc thư đưa đến Đại Minh hoàng thượng ngự thư phòng trên bàn. Vô sỉ, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Hắn làm sao có ý tứ mở miệng? Hoàng thượng có chút phát cuồng, cảm thấy trên thế giới này, tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Rõ ràng trước một giây hai nước còn tại đối chọi gay gắt, Mông Hoàng nói khoác mà không biết ngượng nói muốn xua binh năm hạng, đẩy ngang Đại Minh, còn tuyên bố muốn để hắn vị này Đại Minh hoàng đế đi Mông Nguyên hoàng cung soát cái bô. Kết quả hiện tại tư hán phi không. Mông Hoàng lại còn liếm lắc mặt, dùng hai nước bách tính tới nói sự tình. Nói thật giống như nếu là hắn không đem võ mục di thư giao cho đối phương, hắn chính là hai nước tội nhân một dạng. Đừng nói sự tình còn không có nguy cấp đến tình trạng kia, chính là thật đến tình trạng kia, liền xông đối phương cái này vô sỉ sắc mặt, hắn cũng không muốn võ mục di thư chia sẻ cho đối phương. Không thể nói miệng, tuyệt đối không thể nói miệng, hoàng thượng một ngụm cắn chết. Hắn biết, nếu là ở trên việc này nhả ra, chớ nói vượt qua nguy cơ đằng sau, Mông Nguyên có biết dùng hay không hắn cung cấp võ mục di thư đến đánh hắn. Chính là đối phương lại yêu cầu những vật khác, lại nên làm như thế nào? Không hé miệng. Không hé miệng người ta tiếp tục tại đạo đức phương diện khiển trách ngươi. Nếu là tiếp tục nhả ra, hắn đã có thể tưởng tượng ra Mông Hoàng sau đó sẽ biểu hiện ra như thế nào vô sỉ sắc mặt. Hắn cũng không muốn thật vất vả gắng gượng qua đại tông sư chi loạn, kết quả Mông Hoàng không nói võ đức, dùng hắn cung cấp thuế ruộng quân trận đến đánh hắn quốc gia. Nổi giận đùng đùng mắng một trận sau, hoàng thượng ổn định lại tâm thần, nhìn về phía một bên Phật Ấn, hỏi: "Phật Ấn, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Võ mục di thư tuyệt không thể cho." Phật Ấn đạo, nói xong, hắn chần chờ thật lâu, cũng không có đoạn ở dưới. Hoàng thượng thấy thế, cũng thở dài. Rất hiển nhiên, đối phương đã không biết xấu hổ, trừ phi hắn cũng học theo yêu cầu này nọ, thử dùng cái này về đối trở về, nếu không rất khó cùng người không biết xấu hổ phân rõ phải trái. Có thể vấn đề tới, có đồ vật gì là luận võ mục di thư càng quan trọng hơn sao? Hoàng thượng vừa nhìn về phía chúc mừng tài ba người cũng nhao nhao lắc đầu. Đúng lúc này, ngự thư phòng ngoài có thông bẩm thanh âm truyền đến, khởi bẩm hoàng thượng, Tề đại học sĩ tại ngự thư phòng ngoại cầu gặp, để hắn tiến đến. Hoàng thượng nói một tiếng, Tề đại học sĩ là trong triều đình nổi danh người thông minh, vô luận là đại trí tuệ hay là tiểu thông minh, đối phương đều phi thường am hiểu. Hoàng thượng cảm thấy chính mình hẳn là trưng cầu ý kiến một chút đối phương ý kiến. Không bao lâu, Tề đại học sĩ vào cửa, bên người là ôm một chồng tấu chương linh linh hổ, có thể trông thấy trong tấu chương ở giữa còn kẹp lấy không ít chữ đầu, nghĩ đến chính là Tề đại học sĩ phiếu nghĩ ra. Tề đại học sĩ, ngươi tới vừa vặn, chấm nơi này vừa vặn gặp một nan đề, ngươi giúp chấm tham khảo một chút. Tề đại học sĩ cũng không phải cái gì ngoại nhân, nhớ ngày đó hắn hay là thái tử thời điểm, tại điện văn hoa lúc đi học, gặp bên trên lời nhắc làm bài tập thời điểm, còn thử hối lộ qua đối phương. Ân, hối lộ thành. Đánh vậy sau này, quân thần ở giữa ở trung đứng lên, liền nhẹ nhõm tự tại không ít. Tề đại học sĩ nghe được hoàng thượng nói như thế, cũng là bày ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng, đợi đến hoàng thượng đem Mông Hoàng không biết xấu hổ hành vi nói sau, liền gặp hắn lục lọi cái cằm, suy tư một hồi sau, nói ân, hoàng thượng có thể như thế hồi phục chương 1044 chuẩn bị chiến đấu, một, chương 1044 chuẩn bị chiến đấu, một, luận đưa tin tốc độ, không thể nghi ngờ hay là đại minh hiệu suất cao hơn một chút. Buổi sáng mới xuất phát người mang tin tức, chưa tới giữa trưa, đã đem hoàng thượng hồi âm đưa đến Mông Hoàng ngự thư phòng. Thậm chí ở trong quá trình này, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thẳng đến Mông Hoàng tu luyện được có chút mệt mỏi, nửa đường về ngự thư phòng uống nước nghỉ ngơi, mới phát hiện trên bàn đến thư. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa tức. Đại minh người, vậy mà đều có thể lặng yên không tiếng động đem thư đưa đến hắn ngự thư phòng đến. Những cái kia tuần tra thị vệ đều là ăn cơm khô phải không? Hôm nay có thể tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, cho nên tiến hắn ngự thư phòng, ngày mai là không phải liền có thể thừa dịp hắn lúc ngủ, thanh đao nằm ngang ở trên cổ của hắn. Đây là hòa đàm thái độ sao? Trên thực tế, cái này xác thực không phải. Khi Mông Hoàng trông thấy Đại Minh Hoàng thượng ngồi âm sau, hắn không khỏi tức giận cười. Quốc thư nửa đoạn trước thường thường không có gì lạ, chỉ là đắp lên từ ngữ trao chuốt, đại khái nói một lần quý quốc bách tính làm sao không hạnh, thân là nước láng giềng quân chủ chấp như thế nào đồng tình. Nửa đoạn sau, thì là Đại Minh Hoàng đế đối với Mông Hoàng hai nước ngưng chiến, cùng Trung Nan quan đề nghị phi thường hài lòng, bất quá trở ngại đủ loại nguyên nhân, võ mục di thư cũng không thể giao cho Mông Nguyên, nhưng nếu là Mông Nguyên thành tâm sửa chữa tốt, lớn như vậy mình có thể có thù lao cải trắng giá hướng Mông Nguyên mượn binh 400,000 để mà mở rộng quân trận quy mô, dùng cái này đến bảo hộ hai nước bách tính. Nguyên lai tưởng rằng mình đã đủ vô sỉ, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn có vẻ như đụng phải cái so với hắn còn muốn ra hỏa vô sỉ. Có thủ lao mượn binh 400,000, nghe có vẻ như không sai, nhưng này cái giá cả hoàn toàn chính là cải trắng giá, đặt ở quốc gia phương diện tới nói, chính là chín châu mất sợi lông. Có thể hết lần này tới lần khác, nếu là dựa theo Đại Minh đưa tới quốc thư bên trên đề nghị, đem mảnh này dùng làm bách tính trên thân, coi như một bút tinh thần an ủi kim, cái kia xác thực dư xài. Có thể không nói đến trong quá trình này, hắn đạt được chỗ tốt gì? Mượn binh 400,000 cho Đại Minh, đây đối với Mông Nguyên tới nói, cùng bánh bao thịt đánh chó khác nhau ở chỗ nào? So với chính mình có thể mượn nhờ cái này 400,000 người cho Đại Minh thêm tiền, hắn cảm thấy hay là Đại Minh triều đình tùy ý tìm một cái lý do, đem cái này 400,000 người lừa giết, đoạn tuyệt Mông Nguyên sinh lực càng cấp thiết hợp thực tế một chút. Hắn tin tưởng, đối phương đưa ra có thủ lao mượn binh, tuyệt đối giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn có thể nói không sao. Hắn đưa ra hướng Đại Minh yêu cầu võ mục di thư, là đánh lấy vì bách tính an nguy cờ hiệu, bởi vì dính đến bách tính tự thân lợi ích, cho nên bọn hắn sẽ tự phát giúp đỡ chính mình. Nhưng là bây giờ, Đại Minh nói lên có thủ lao mượn binh, số tiền kia, đồng dạng là bách tính lợi ích, mà lại có vẻ như so với hắn lý do, còn muốn càng thêm hiện thực một chút. Dù sao dù nói thế nào, đại tông sư hoắc loạn, cũng bèn bèn chỉ là khả năng tồn tại, lại chơi sập còn có cái cao đỉnh lấy, cùng cơ sở bách tính không có quá lớn quan hệ. Nhưng là số tiền kia không giống với, cố nhiên Đại Minh cung cấp mượn binh khoản tiền, không có khả năng cấp cho mỗi một cái Mông Nguyên bách tính, có thể số tiền kia tồn tại, cái này đầy đủ. Không có đạt được an ủi kim bách tính, đa số người cũng sẽ không đi trách tội Đại Minh tiền không cho đủ, mà là sẽ hoài nghi có phải hay không bị người ở phía trên cho tham ô Mông Hoàng chi hạng. Quốc lực mặc dù cường thịnh, nhưng không thể phủ nhận quốc gia này cũng đã mục nát. Các quan lại tham ô nhận hối lộ, sớm đã là nhìn lắm thành quen. Cơ sở dân chúng, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tựa như gương sáng. Nếu là không muốn gây nên cái gì không tốt hậu quả, như vậy số tiền kia lỗ hổng, liền muốn do Mông Nguyên triều đình bổ sung. Võ mục di thư không có lấy tới, hắn còn phải đổ dựng một khoản tiền, liền cái này, còn muốn lo lắng Đại Minh an cắm ở Mông Nguyên mật thám thừa cơ kích động bách tính. Viết phong quốc thư này ra hỏa hay là cá nhân? Phúc ha ha ha, hay là tề đại học sĩ trái tim a? Đại Minh hoàng cung, trong ngự thư phòng, hoàng thượng lúc chạm vạng tối phân, liền nhận được Mông Nguyên nhân viên tình báo chuyển về tin tức, nghe nói Mông Hoàng tức giận đến cơm tối đều không có ăn. Mà biết được tin tức này hoàng thượng, lập tức để thượng thiện dám làm nhiều hai món ăn. Một bên, chúc mừng tài, bao quát phật ấn, cũng một mặt thổ thước. Luận không đem người, còn phải là tề đại học sĩ. Mượn binh còn chưa tính, hết lần này tới lần khác hay là có thủ lao mượn binh, mặc dù chậm nhịn, nếu là Mông Nguyên tiếp nhận đề nghị, Đại Minh phải có một bút ngoài định mức chi tiêu. Nhưng nếu là thật có thể mượn đến binh, cũng thừa cơ lừa giết rơi Mông Nguyên sinh lực, như vậy cuộc làm ăn này chính là tuyệt đối trên ý nghĩa kiếm lợi lớn. Về phần sau đó Mông Nguyên sẽ có hay không có cái gì quá kích phản ứng không có 400,000 tướng sĩ Mông Nguyên, liền không có cùng Đại Minh tranh phong vô liếng. Bọn hắn trừ kêu to vài tiếng, tại đạo đức phương diện khiển trách một phen, còn có thể làm cái gì? Lại bởi vì là có thủ lao mượn binh, không quan tâm nhiều tiền thiếu, thành ý còn tại đó đâu. Ngươi không tiếp nhận, vậy cũng chỉ có thể nói rõ là ngươi giáp tâm hại người, mà không phải ta không nguyện ý phối hợp. Lại tề đại học sĩ còn chuyên môn dặn dò, tại quốc thư bên trong là có thủ lao mượn binh khoản tiền kia, chuyên môn hướng Mông Hoàng để một hạng đề nghị. Đó chính là lấy ra, coi như bách tính tinh thần an ủi kim. Vô luận Mông Hoàng có chấp nhận hay không, bọn hắn đều có thể ở đây trên cơ sở làm mưu đồ lớn. Không tiếp nhận. Đại Minh hoàng đế đều biết được là Mông Nguyên bách tính cân nhắc, ngươi thân là Mông Nguyên quân chủ, ngay cả điểm này làm đều không có sao. Chu Tâm, tiếp nhận. Đại Minh có thủ lao mượn binh khoản tiền chắc chắn hạng, chắc chắn sẽ không bị đều phân phối đến Mông Nguyên cả nước bách tính trên thân, chính là Mông Nguyên quan lại làm một lần người, tiền cũng không đủ phân. Cũng không có phân đến tiền bách tính, sẽ không nghĩ có phải hay không Đại Minh cho không đủ tiền. Dù sao đây chính là 400,000 đại quân. Tiền cho thiếu đi, Mông Hoàng sẽ đồng ý. Cho nên, nhất định là phía dưới những quan lại này đem những cái kia vốn nên là phát cho tiền của bọn hắn, cho tham mất rồi. Giết người còn muốn chu tâm. Muốn nói duy nhất không thể thập toàn thập mỹ địa phương, chỉ sợ sẽ là Mông Nguyên cùng Đại Minh trận chiến này, không thể tránh khỏi. Đây cũng là Tề đại học sĩ trước kia liền nói ra. Bất quá đối với này, Hoàng thượng nhưng không có quá nhiều do dự, dù sao Mông Hoàng thái độ còn tại đó, trận chiến này vốn là không thể tránh né. Nếu dù sao đều muốn khai chiến, vậy tại sao không tại trước khi chiến đấu cho Mông Hoàng thêm một ngạn? Lại cái này một phong quốc thư phát ra, trình độ nhất định, còn có thể bạch trần Mông Hoàng dối trá sắc mặt, miễn cho đối phương tiếp tục đánh lấy đường hoàng cơ hiệu, tự xưng là chính nghĩa chi sư. Cười qua đằng sau, Hoàng thượng cũng là hỏi thăm về luyện binh công việc. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từ các nơi điều tập một nhóm tinh nhuệ tới, về phần 84 vị tông sư chiến tướng, 4 vị tông sư viên mãn đã gom gót, tông sư trung kỳ cao thủ cũng tiếp cận 7-8 phần, ngược lại là tông sư sơ kỳ, thực sự có chút cũng không đủ cầu, cuối cùng vẫn tại Tô Mộ hiệu triệu bên dưới, mới có một nhóm tin được nhân sĩ giang hồ gia nhập. Chương 1044 chuẩn bị chiến đấu, 2, chương 1044 chuẩn bị chiến đấu, 2, luyện binh sân bãi vài ngày trước liền đã làm xong, mấy ngày nay, các tướng sĩ đã đầu nhập vào huấn luyện, mặc dù còn có chút lạnh nhạt, nhưng đã có thể phát huy ra trình độ nhất định uy lực. Phật ấn trả lời, bất quá chiến đao cùng huyền thiết chiến giáp ngược lại là làm lại một lần. A, Hoàng thượng nhíu nhíu mày, làm hỏi thăm trạng. Phật ấn giải thích nói, A phát rèn đúc thần binh cùng huyền giáp, dùng tại người giang hồ ở giữa chém giết bên trong, ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá cái này dù sao cũng là cung cấp quân trận trang bị, hết thể tính năng đều cần cùng quân trận hỗ trợ lẫn nhau, cho nên tại Tô thiếu hiệp đề nghị bên dưới, tất cả đều đánh lại làm lại. Về phần hiệu quả, theo A phát cung cấp số liệu đến xem, quân trận chỉnh thể năng lực phòng ngự tăng lên 2 thành, chỉnh thể lực sát thương tăng lên 1 thành nữa. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có vấn đề khác, dự tính lại có mấy ngày, quân trận liền có thể đưa vào sử dụng. Phật ấn trong miệng mấy ngày chính là mặt trước ý tứ bên trên mấy ngày. Về phần tại sao lại nhanh như vậy? Cái này phải quy công cho cái kia một mảnh luyện binh sân bãi, nói ra, kỳ thật cũng không có gì về liền diệu, chính là căn cứ vào loạn song luyện chế mà thành pháp khí quy mô lớn phạm vi lớn vận dụng. Từ đó chế tạo ra một mảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới chênh lệch rất lớn không gian đặc thủ. Tỷ lệ đại khái là bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Bất quá mặc dù nói là pháp khí, nhưng cùng một ít cụ thể đến đồ vật pháp khí vừa có chênh lệch không nhỏ. Trong đó chi tiết, Tô Mộc còn không có hoàn toàn lý giải, bất quá chỉ dựa vào chính mình từ đó lĩnh ngộ được một chút kỹ xảo, liền làm hắn luyện khí trình độ, lần nữa có 10 phần tiến bộ. Nguyên nhân chính là như vậy, tại lưu lại một bộ khôi lỗi phân thân chủ trì bên này pháp khí sau, Tô Mộc cũng trở về y quán, cắm đầu chế tạo thuộc về mình chuyên môn pháp khí. Cái gọi là chuyên môn cũng không phải là chỉ có chính mình có thể sử dụng, mà là phù hợp nhất tự thân chiến pháp pháp khí. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Mộc thường xuyên sẽ phục bàn lúc trước cùng Quảng Thành Tử một trận chiến. Cố nhiên cho đến ngày nay, hắn đều không có chuyển bại thành thắng năm chắc. Nhưng hắn nhưng dù sao kết xuất khiến chính mình thất bại hai cái nhân tố. Thứ nhất là ngạnh thực lực trên lệnh, hắn dù sao còn không phải đại tông sư, mà Quảng Thành Tử cũng đã tại đại tông sư trên cảnh giới này, chỉ đắm mấy ngàn năm. Thứ hai là xáo lộ, mặc dù năm gần đây, trên giang hồ đều tương đối tôn sùng vô chiêu thắng hữu chiêu, cho là đây mới là võ học chân lý, bất quá Tô Mộc cảm thấy, vô chiêu không có nghĩa là vô trường phát. Ngay cả cơ bản nhất xáo lộ đều không có học được, liền đi nếm thử truy cầu vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, không thể nghi ngờ là rơi xuống tầm thường. Mà vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, trên giang hồ lưu truyền trăm ngàn năm. Vì cái gì hiện nay các đại môn phái vẫn sẽ tồn tại cụ thể chiêu thức? Chính là bởi vì những này cụ thể chiêu thức mới là có thể phổ cập, lại có thể tại trong thời gian rất ngắn tăng trưởng một người thực lực. Tô Mộc cũng không phải muốn đi học một loại nào đó võ công, hoặc là nói, hắn hiện tại phải làm là hóa phức tạp thành đơn giản, hắn học được đồ vật quá hữu tạp, trong chiến đấu ngược lại không có trọng điểm có thể nói. Chàng rút gọn một chút chiêu thức, đơn giản quy nạp là ba chiêu. Chiêu thứ nhất, hạn chế. Thế lực ngang nhau hai người giao thủ, một phương muốn trong thời gian ngắn nhất thủ thắng, trực tiếp nhất phương pháp chính là bắt lấy đối thủ sơ hở, mà tới được tông sư hậu kỳ, viên mãn, thậm chí đại tông sư, bản thân là sẽ không tồn tại chí mạng sơ hở. Muốn bắt lấy sơ hở, cũng chỉ có thể trước chế tạo sơ hở. Chiêu thứ hai, khống chế. Thông qua địch nhân lộ ra sơ hở, tiến một bước mở rộng sơ hở, làm cho địch nhân ở vào một loại không cách nào bố trí phòng vệ trạng thái, trình độ lớn nhất vì chính mình công kích kế tiếp, cung cấp nhất kích tất sát cơ sở. Chiêu thứ ba, không hề nghi ngờ là tuyệt sát. Truy cầu uy lực hay là uy lực. Tô Mộc cẩn thận phục bản một chút, phát giác Quảng Thành Tử đối phó hắn lúc sử dụng ba kiện pháp khí, không có giống nhau là dư thừa. Thư Hùng kiếm chế tạo sơ hở, tinh thần sa suốt trùng cưỡng ép khống chế, phiên thiên ấn nhất kích tất sát. Nếu không phải tại tinh thần sa suốt trùng khâu bên trên ra một chút vấn đề, hắn nói không chừng lúc đó liền bị một bộ liên chiêu mang đi. Mà bây giờ, hắn cũng muốn hoàn thiện chính mình ba chiêu xáo lộ. Để cho ta ngẫm lại, trước mắt ta có thể ỷ lại pháp khí có nguyên thần hắc liên, nguyên thần hắc liên hay là nguyên thần hắc liên. Trong phòng, Tô Mộc chống cái cằm, hắn chợt phát hiện, chính mình những năm gần đây có vẻ như chỉ là xuất phát từ hứng thú phục khắc một chút pháp khí đi ra, chân chính có thể theo kịp thực lực của hắn, đồng thời trong chiến đấu đưa đến nhất định hiệu quả pháp khí, cũng chỉ có gần nhất mới luyện chế ra tới nguyên thần hắc liên. Mà nguyên thần hắc liên bản thân năng lực ngược lại là có thể đưa đến khống chế tác dụng. Bất quá nguyên thần hắc liên tốc độ có chút chậm, muốn thành công trúng mục tiêu, trước đây còn cần một kiện hạn chế mục tiêu hành động, hoặc cưỡng ép chế tạo ra sơ hở pháp khí, mà nhất kích tất sát thủ đoạn, hắn đồng dạng kiên quyết. Ngoài ra, mặc dù không tại ba chiêu bên trong, nhưng đối ứng với nhau phòng ngự pháp khí cũng không có thể thiếu. Cái này hình như là cái đại công trình a. Tô Mộc tự lẩm bẩm, nhưng lại chưa bởi vậy cảm thấy đầu to. Chí ít hắn hiện tại biết mình khiếm khuyết thứ gì, có cố định mục tiêu, sau đó chỉ cần tìm kiếm nghĩ cách tiếp cận mục tiêu kia như vậy đủ rồi. Để cho ta ngẫm lại, khống chế loại pháp khí có, còn lại chế tạo sơ hở, nhất kích tất sát, cùng pháp khí hộ thân. Trong lúc nhất thời không có mạch suy nghĩ, nhưng Tô Mộc rất nhanh liền nghĩ đến mở ra lối riêng. Một kiện pháp khí, hiệu quả cường đại hay không, chủ yếu nhìn hai phương diện, thứ nhất, có hay không tương quan ý tưởng gia trì, thứ hai, có hay không thực tế lý luận duy trì. Những năm gần đây, cho dù là những cái kia hứng thú chi tác, đối với bình thường tông sư tới nói, cũng có thể đưa đến chi phối chiến cuộc tác dụng, chính là bởi vì những pháp khí kia mặc dù không có ý tưởng gia trì, lại tồn tại tương ứng võ học lý luận. Bất quá loại này pháp khí phát huy không gian, cũng giới hạn tại tông sư sơ kỳ, trung kỳ, khó mà thỏa mãn hắn hiện nay chiến đấu nhu cầu. Mà chân chính cực phẩm pháp khí, cho tới bây giờ đều là lý luận cùng ý tưởng thiếu một thứ cũng không được. Cái này mang ý nghĩa, hắn chỉ cần đem ý tưởng cùng lý luận vi nạp tổng kết ra, sau đó tại cả hai gặp nhau ở trong lựa chọn thích hợp pháp khí, cũng đem nó luyện chế ra đến liền có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn nhu cầu của hắn. Ân, tốt nhất vẫn là từ Tây Du bên trong tuyển chọn. Tô Mộc nghĩ nghĩ, lại bổ sung một chút. Phong Thần là quảng thành tử sân nhà, chưa chừng lao ra hỏa chôn hậu thủ gì, huống chi Phong Thần trong một bức thư đề cập rất nhiều pháp khí, chưa chừng đều là đã từng thương chu một trận chiến bên trong xuất hiện qua. Quảng Thành Tử cực kỳ đồng bọn luyện chế tương quan pháp khí, làm ít công to, mà hắn muốn cùng đối phương tranh ý tưởng, không thể nghi ngờ là không biết lượng sức. Ngược lại là Tây Du mới là hắn sân nhà. Bất quá Tây Du pháp khí hộ thần, có phải hay không có chút thiếu đi? Tô Mộc càng nghĩ, cũng mẹn mẹn chỉ có thể nghĩ đến Đường Tam Tàng Gấm Lan Cà Sa, cùng Kim Thánh Cung Nương Nương Ngũ Thải Hà Y Y nhất định phải nói lời nói, Tị Hỏa Che Đậy cũng có thể tính một cái. Bất quá cái kia chỉ là dùng để phòng cháy, cũng không tiên về tại phòng ngự. Nói cho cùng, Tây Du thế giới người đều là một đám vật lộ trách, pháp bảo ngược lại là thiếu đi. Tiên liệt nhập hậu tuyển tốt, chế tạo sơ hở kim cương mại. Chương 1045 Thất Vương gia nghi hoặc, 1, chương 1045 Thất Vương gia nghi hoặc, 1, ngươi tựa hồ rất tức giận. Được Nguyên Hoàng cung, trong ngự thư phòng, Mông Hoàng đã đem bàn ghế đưa vật tủ đập cái náo loạn. Từ đầu ngón tay hắn thỉnh thoảng toát ra thiên địa nguyên khí, không khó coi ra, hắn đã thành công đột phá đến cảnh giới tông sư, thậm chí còn ẩn ẩn hướng phía tông sư trung kỳ cấp độ dựa sát vào. Đây cũng không phải là cái gì đáng đắc ý bên ngoài sự tình. Dù sao, Quảng Thành Tử truyền thụ là có thể trợ giúp hắn vượt qua chân lý võ đạo, trực tiếp thành tiểu tông sư kỳ lạ công pháp. Nếu như nói nguyên bản võ đạo cần ngộ tính cùng tích lũy, như vậy không có chân lý võ đạo hạn chế, đối với Mông Hoàng tới nói, võ đạo cũng chỉ còn lại có tích lũy. Mà hắn trước đây mặc dù chỉ là tiên tiên tu vi, bởi vì không có lĩnh ngộ chân lý võ đạo mà chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, có được một nước tài nguyên, cho dù là không cách nào đột phá tông sư cảnh trong đoạn thời gian đó, hắn cũng không có dừng lại phong phú chính mình nội tình. Mà hiện nay bộ phận này nội tình đang lấy hỏa tiễn trùng tiên giống như tốc độ điên cuồng chuyển hóa làm thực lực. Mông Hoàng nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn thấy người tới sau, tâm tình bình tĩnh hạ một chút, nhưng cũng chỉ là bình tĩnh một chút. Hắn không có trả lời, chỉ là buồn buồn nhẹ gật đầu, sau đó đem Đại Minh Hoàng Đế sai người trả lại quốc thư đưa tới. Quảng Thành Tử giơ tay lên một cái, quốc thư liền ở giữa không trung triển khai. Hắn cẩn thận quan sát qua đi, cười cười nói, không sao, vẹn toàn đôi bên sự tình vốn là hắn hữu, đơn giản là một cái lý do, đừng quên, khai chiến mới là chúng ta ban sơ mục đích. Chấm minh bạch, thế nhưng là thôi. Mông Hoàng còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, nhìn về phía Quảng Thành Tử, hỏi, tiên sinh hôm nay đến đây, thế nhưng là có việc bẩm báo. Ân, Đại Minh đã bắt đầu luyện binh, qua không được mấy ngày, một chi có thể địch nổi đại tông sư cường thịnh chi sư, liền có thể tác dụng ở trên chiến trường. Quảng Thành Tử vừa nói hết lời, Mông Hoàng liền đổi sắc mặt, làm sao lại thành như vậy nhanh chóng? Diễn luyện quân trận cho tới bây giờ đều không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Quy mô càng là khổng lồ quân trận thì càng cần càng thời gian dài dằng dặc tiến hành rèn luyện. Thời gian ngắn, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính đến. Khả Đại Minh đạt được võ mục di thư mới bao lâu thời gian? Lão hủ cũng không nghĩ tới, hắn đã có thể làm đến loại trình độ này sự tình. Quảng Thành Tử cảm thán một tiếng, giống như cũng có chút ngoài ý muốn. Thân là thời kỳ thượng cổ đã đắc đạo cao nhân, chế tạo bí cảnh, đồng dạng ở vào hắn tây kỹ năng bên trên. Có thể cho dù là hắn tự mình xuất thủ, muốn chế tạo ra một khối đủ để thời không rối loạn tốc độ bí cảnh, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Không ngờ, cái kia thủ hắn vỡ lòng ra hỏa, không ngờ có thể làm được loại tình trạng này. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Khai chiến đi, làm ra cũng đủ lớn động tĩnh, đây cũng là hắn muốn xem đến. Quảng Thanh Tử đạo, nếu như có thể, hắn thực sự không muốn trở thành hoàn toàn đúng vương. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, nếu không thành toàn đối phương, hắn mưu đồ cũng muốn triệt để thất bại. Hắn, Mông Hoàng có chút không có khả năng lý giải. Quảng Thanh Tử nhưng không có giải thích quá nhiều, lần nữa dặn dò vài câu sau, liền biến mất ở nguyên điểm. Mông Hoàng nhìn xem hắn biến mất phương hướng, trầm mặc hồi lâu, mới là để ngoài cửa thị vệ đi truyền triệu, đem mấy vị đại thần trong triều triệu tập đến ngự thư phòng. Tham kiến bệ hạ. Lấy Thất Vương gia cầm đầu một đám quan viên đi tới ngự thư phòng. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia đầy đất hải cốt, có tiền triều đồ sứ, bản triều tài tử sáng tác, cùng tàn phá đầu gỗ giá đỡ. Đám người đi hành lễ sau, đại đa số quan viên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thất Vương gia. Phàm là có thể xuất hiện ở nơi này người, đều là trên triều đình lăn lộn mười mấy 20 năm lão gia hỏa, nhân tinh tới cực điểm. biết Mông Hoàng tâm tình không tốt, cũng không nguyện ý lên tiếng trước nhất, đi sở cái này rủi ro. Thất Vương gia cũng không để ý, có một số việc vốn là hẳn là hắn đi làm, hắn cũng sớm có chuẩn bị, từ vào cửa bắt đầu, hắn liền lưu ý lấy chung quanh một chút chi tiết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một tấm màu vàng sáng, có thêu bản lòng tơ lụa bên trên. Bệ hạ, thế nhưng là Đại Minh đã trở lại quốc thư. Thất Vương gia thăm dò mở miệng, gặp Mông Hoàng gật đầu đồng thời, ngón tay hướng phía một bên vàng sáng tú long văn tơ lụa chỉ đi, cũng tới trước đem quốc thư tiếp nhận, triển khai đơn giản liếc mấy cái, liền cũng một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Vô sỉ, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Gặp Thất Vương gia ngay trước Mông Hoàng mặt liền chửi ầm lên, ở đây quan viên liền đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng vẫn là bị giật nảy mình. Bất quá khi bọn hắn đi lặng lẽ dò xét Mông Hoàng thần sắc lúc, lại phát hiện người sau cũng không tức giận Thất Vương gia không thỏa đáng nói chuyện hành động, ngược lại là có chút tán đồng. Cái này không khỏi khiến hắn bọn họ đối với cái kia phương gấm bóc bên trên nội dung có chút hiếu kỳ. Còn muốn lên Thất Vương gia vừa rồi nói quốc thư hai chữ, bọn hắn cũng đại khái đoán được chuyện mọi nguồn. Đơn giản là Đại Minh hoàng đế trở về một phong quốc thư, cũng tại quốc thư bên trên cự tuyệt Mông Hoàng đề nghị, cũng nói một chút không tốt. Duy nhất để bọn hắn có chút không có khả năng lý giải, chính là Đại Minh đưa quốc thư tốc độ làm sao lại thành như vậy nhanh chóng, lại là như thế nào vượt qua bọn hắn, trực tiếp đưa đến Mông Hoàng trong tay. Chư vị cũng chờ đứng, đều đến xem, cái này Đại Minh tiểu hoàng đế, quả nhiên là càng là vô sỉ. Thất Vương gia cũng đem quốc thư đưa cho mặt khác đại thần. Sau đó, tại bọn hắn còn tại truyền đọc thời điểm, hướng Mông Hoàng ôm quyền thi lễ, khởi bẩm bệ hạ, theo thần góc nhìn, Đại Minh hoàng đế không có chút nào thành ý, nếu như thế, khai chiến đi. Thừa dịp Đại Minh còn chưa thao luyện ra một chi cường hành chi sư, làm cho Nhữ Dương Vương xuất ta được nguyên thiết kỵ xuôi nam, trước đoạt lấy 2-3 tòa thành trì, như vậy triều ta cũng coi là lần nữa có đàm phán thẻ đánh bạc. Lúc này, đã có người xem hết quốc thư bên trên nội dung. Đối với Thất Vương gia đề nghị cực kỳ đồng ý, nhao nhao tán thành. Bất quá Mông Hoàng nhưng lại có mặt khác dự định, nhìn một chút Thất Vương gia, hắn khẽ lắc đầu, chấm cũng không chuẩn bị sẽ cùng Đại Minh đàm phán, trận chiến này nếu muốn đánh, liền thẳng đến Đại Minh kinh thành. Nghe nói như thế, Thất Vương gia hơi có chút chần chừ. Hắn thấy, chỉ cần Đại Minh vẫn tồn tại dù là một vị đại tông sư, muốn tiến hành diệt quốc chi chiến, đều là không lý trí. Những người còn lại nhìn thấy Thất Vương gia không nói lời gì nữa, cũng hiểu hắn là như thế nào một cái thái độ. Một vị đến Thất Vương gia để bạt tín trọng đại thần, lúc này thăm dò mở miệng, "Bệ hạ, ta được nguyên thiết kỵ cố nhiên thần uy khó cản, nhưng nếu là Đại Minh hộ quốc đại tông sư tham gia, chúng ta sợ là cũng không chiếm được tiện nghi gì à?" Loại này chướng chí khí người khác, diệt người một nhà uy phong nói. Bình thường thời điểm là không thể nói ra được, bởi vì rất dễ dàng bị kẻ thù chính trị nắm lấy cơ hội công kích. Nhưng trong này tồn tại một cái ngoại lệ. Đó chính là dính đến đại tông sư thời điểm, vô luận địch ta, nhất định phải cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Chương 1045 Thất Vương gia nghi hoặc 2, chương 1045 Thất Vương gia nghi hoặc 2, nếu không ngươi không tôn trọng nước ta đại tông sư, nước ta cũng sẽ không tôn trọng nước ngươi đại tông sư. Dân giả, đại tông sư quyền uy liền sẽ nhận chất vấn. Cố nhiên đại tông sư vẫn như cũng là một tòa không thể vượt qua núi cao, nhưng lại chung quy sẽ làm cho người sinh ra leo lên dũng khí. Mông Hoàng tự nhiên minh bạch ở trong đó đạo lý, bởi vậy cũng không truy cứu đối phương trách nhiệm, chỉ là thản nhiên nói, theo cho biết, Đại Minh triều đình đã lấy tay luyện binh, cũng đơn giản hiệu quả, mấy ngày nữa liền có thể ứng dụng trên chiến trường. Lời này vừa nói ra, quần thần ngạc nhiên. Cái này sao có thể? Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Lại cùng Mông Hoàng biết được tin tức này lúc, sinh ra đồng dạng nghi hoặc, Đại Minh mới đến võ mục di thư bao lâu? Bệ hạ là như thế nào biết được tin tức này? Thất Vương gia không khỏi hỏi. Đây cũng là những người khác muốn hỏi cũng không dám hỏi vấn đề. Mông Hoàng không có trả lời, chỉ là mắt nhìn bị một lần nữa đệ trình đến trước mặt mình màu vàng sáng tú long gấm vóc. Ý tứ đã rất rõ ràng. Phong quốc thư này cũng đồng dạng không có trải qua tay của các ngươi, không phải là đưa đến ngự thư phòng tới. Thần biết nên làm như thế nào. Thất Vương gia đạo. Theo hắn mở miệng, những đại thần khác bọn họ cũng nhìn nhau, đồng nói, thần cũng đã biết. Mông Hoàng nhẹ gật đầu, nếu như thế, liền đều lui ra đi, chẳng còn muốn luyện võ, liền không lưu các ngươi. Thất Vương gia cũng biết, Mông Hoàng là có tập luyện võ nghệ thói quen này. Thậm chí vì thế, liền ngay cả ngự thư phòng ngoại tiếp liên tiếp sân bãi, cũng không phải ngự hoa viên, mà là diễn võ trường. Một đoàn người cùng nhau mà đi. Mới ra diễn võ trường, liền nghe chắp sau lưng truyền đến sắc bén âm thanh chói tai. Một vị đại thần nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trùng thiên đao khí sau, nhịn không được nói, bệ hạ võ nghệ gần đây tiến rất xa a. Theo đám kia võ phu phân chia, bệ hạ đây là đi vào tông sư đi. Bệ hạ thiên tư hiểu điệu, tông sư có cái gì ly kỳ? Một đám người ngươi một lời ta một câu. Thất Vương ra đi ở phía trước, từ vừa rồi bắt đầu liền trong đầu nghĩ đến một ít chuyện, mới đầu cũng không có lưu ý đối thoại của bọn họ, thẳng đến tông sư hai chữ lọt vào tai, hắn mới dừng lại bước chân, nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên gặp được đạo kiêm ngưng thực trùng thiên đao khí. Cùng những đại thần khác bọn họ khác biệt, thân là thực quyền thân vương, hắn trong phủ cũng là nuôi mấy cái tông sư tu vi một khách. Gặp qua đối phương xuất thủ, cũng biết tông sư võ giả đặc điểm. Không hề nghi ngờ, đạo đao khí kia, tất nhiên là xuất từ tông sư võ giả chi thủ. Nhưng cái này sao có thể? Bệ hạ thành tiểu tông sư, hắn tự lẩm bẩm, ngữ khí so với vừa rồi tại trong ngự thư phòng, nghe được Đại Minh luyện binh đơn giản hiệu quả lúc, còn muốn không hiểu. Những người khác không biết, hắn nhưng là hiểu rõ chính mình cái này anh ruột. Đối phương căn cốt thật là không tệ, có thể ngộ tính kém một chút. Liền ngay cả Mông Xích Hành cũng đánh giá rằng, Mông Hoàng đời này khó mà bước vào cảnh giới tông sư. Lẽ ra đại tông sư là sẽ không nhìn nhầm. Như vậy chính mình cái này anh ruột, là thế nào âm thầm đột phá? Nếu là lúc trước, hắn cũng sẽ không trong vấn đề này hao tổn nhiều tâm trí. Có thể gần đoạn thời gian đến nay, Mông Hoàng trên thân phát sinh quá nhiều làm hắn cảm giác không đúng kình sự tình, người cũng làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm. Đối phương làm sao lại nhanh như vậy từ trong đả kích đi tới? Đối phương làm sao lại biết Đại Minh đã bắt đầu luyện binh cũng đơn giản hiệu quả? Nếu là dựa theo hắn đối với Mông Hoàng hiểu rõ, đối phương lúc này hẳn là còn ở xoắn suýt phải trang thu hồi Nhữ Dương Vương binh quyền. Cái này đến cái khác nghi hoặc tràn ngập trong tâm. Thất Vương gia cũng không tiếp tục đi theo đại bộ đội xuất cùng, mà là thay đổi tuyến đường hướng phía Mông Xích hành tầm cũng đi. Mà tông điện, trong điện, Bàng Ban đã thu hồi tự thân tu vi, cũng mượn nhờ chiết xuất sau hoàng tinh, tu vi càng hơn lúc trước. Nếu là lại có hai lần cơ duyên như vậy, hắn nói không chừng trực tiếp có thể hoàn thành chân khí thăng hoa. Bất quá Bàng Ban cũng minh bạch, loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu là một mặt, chân khí thăng hoa quá sớm cũng chưa chắc là chuyện gì tốt, là một phương diện khác. Tại đơn giản điều chỉnh qua cảm xúc, cũng tắm rửa qua đi, Bàng Ban chuẩn bị đi hướng nhà mình sư tôn Thỉnh An Vân An, cũng nói rõ một chút tình huống của mình. Thuận tiện hỏi lại hỏi Phương Dạ Vũ sự tình. Bế quan trong khoảng thời gian này, hắn đại khái cũng đoán được, mình bị tính toán, có thể cùng Phương Dạ Vũ có quan hệ. Bất quá cái kia dù sao cũng là chính mình đệ tử đắc ý nhất. Vô luận sự tình ngọn nguồn như thế nào, chính mình dù sao cũng nên hỏi đến một hai. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn đổi một thân mới tinh lại đắt đỏ áo bào, liền hướng phía Mông Xích hành chỗ bước đi. Vừa tới đến ngoài điện, trong ngày thường đóng chặt, hôm nay cũng không ngoại lệ cửa điện, liền chậm rãi rộng mở. Bàng Ban biết, đây là sư tôn đã biết chính mình đến, cũng nguyện ý gặp chính mình ý tứ. Hắn có chút không người, thi lễ một cái sau, chậm rãi tiến điện. Trong điện, cho dù là ban ngày cũng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mông Xích hành đang ngồi ở trên một chiếc giường mềm, ở giữa một phương thấp bé giường vải bên trên, còn trưng bày hai chén ấm áp nước trà. Gặp qua sư tôn, Bàng Ban đi tới gần, lần nữa thi lễ một cái, mới lưu ý lên giường vải bên trên chén trà. Nước trà trong chén hay là nóng, nhưng cái này rõ ràng không phải chuẩn bị cho mình, cho nên nói, vừa rồi sư tôn tiếp đại khách nhân. Ngồi đi. Mông Xích hành mở miệng, đồng thời vung tay lên, nước trà trên bàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai cái chén rượu cùng một vỏ lão tửu. Bàng Ban đi lên trước, thói quen bóc đi nơi phòng, cho Mông Xích hành đổ say rượu, lại rót cho mình một ly. Sư tôn vừa rồi tiếp đại khách nhân, hắn lúc này mới hỏi. Mông Xích hành thở dài, một cái lao ra hỏa, cùng hoàng gia mất tích có quan hệ. Bàng Ban nghĩ đến đoạt xá Tư Hán Phi đại tông sư, còn có cái kia một tôn muốn đoạt xá chính mình đại tông sư. Thế thì không có, chỉ là cái sống thật lâu lão gia hỏa. Mông Xích hành lắc lắc đầu nói, đi, không nói hắn, ngươi hôm nay đến đây là muốn hỏi Phương Dạ Vũ sự tình đi. Sư tôn minh giám. Bàng Ban không có phủ nhận. Mông Xích hành uống một hớp rượu, mới nói ta đã để người đem tiểu tử kia tiếp trở về, bây giờ liền an trí tại thế tử trong phủ. Phủ thế tử. Trúc Ngọc Nghiên dù sao cũng là âm quý phái trưởng môn, cùng nàng song tu, đối với Phương Dạ Vũ có ích vô hại. Mông Xích hành nói xong, lại bổ sung một câu, ta đã kiểm tra thân thể của hắn, không có cái gì dị dạng, Trúc Ngọc Nghiên cũng tương đối có chừng mực, cũng không thương hắn căn cơ. Vậy thì tốt rồi. Bàng Ban gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn hiện tại vẫn còn nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo trạng thái, thực khó phân ra tâm thần đi che chở Phương Dạ Vũ. Nếu tính mệnh không lo, vậy hắn cũng liền không cần lo lắng cái gì. Hết thảy chờ sự tình qua đi lại nói. Đúng lúc này, Bàng Ban phát hiện tại chính mình đối diện sư tôn động tác trên tay dừng lại một chút, còn đang nghi hoặc, liền nghe đến ngoài điện có tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới. Thất Vương gia, gặp qua đế sư, gặp qua ma sư. Thất Vương gia ôm quyền hành lễ. Ngoại nhân ở trước mặt, Mông Xích hành cũng đem cùng đệ tử làm nhảm việc nhà lão nhân hòa ái bộ dáng thu vào, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Chương 1046 Thất Vương gia dự định, 1, chương 1046 Thất Vương gia dự định, 1, đế sư cũng không biết. Gặp Mông Xích hành lắc đầu, Thất Vương gia một trận ngạc nhiên. Hiển nhiên không có dự liệu được đối phương lại như thế này một loại phản ứng. Ngay tại vừa mới, hắn hỏi thăm đối phương Mông Hoàng đột phá sự tình, nhưng chưa từng nghĩ, Mông Xích hành dứt khoát lắc đầu. Bất quá Thất Vương gia rất nhanh liền phản ứng lại, là chính mình quá mức mất cảm. Chính mình gần nhất đụng phải quá nhiều không thích hợp sự tình, đến mức bóng rắn trong chén thảo mộc giai binh, cho nên mới cảm thấy Mông Hoàng đột phá cũng là không thích hợp một vòng. Có thể Mông Xích hành không giống với, thân là đại tông sư, đối phương thấy qua tông sư sơ kỳ nhiều lắm, trong đó không thiếu tuổi còn trẻ, 20 mấy tuổi, thậm chí hơn 10 tuổi đã đột phá tới tông sư sơ kỳ chắc tuyệt hậu bối. Giống như là Mông Hoàng bực này đã có tuổi, lại trước đây không biết đập bao nhiêu tài nguyên đi vào, mới khó khăn lắm đột phá tông sư sơ kỳ tồn tại, thực sự không đáng đối phương chú ý. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Không nói đến gần nhất Mông Xích hành một trái tim đều treo ở học trò cưng của mình trên thân, trừ cái đó ra, chính là đi đến thử phân tích gần đây xuất hiện hai vị lạ lẫm đại tông sư hành vi logic cùng bọn hắn phía sau mục đích. Chính là lúc rảnh rỗi cũng sẽ không tận lực đi nghe ngóng Mông Hoàng tu vi. Chính là có người chủ động cùng hắn đề cập, hắn tối đa cũng chỉ là a một tiếng, sau đó không hiểu đối phương tại sao muốn cùng chính mình nói chuyện này. Bất quá, Thất Vương gia trung quy vẫn là đặc thủ. Những năm gần đây, triều đình có thể an ổn, không thể rời bỏ vị này thể tướng, lại ngày lễ ngày Tết, Thất Vương gia cũng sẽ tự mình đến đây mà tông điện bái hội. Cho nên, từ đối phương trong miệng đạt được tin tức này, Mông Xích hành hay là nguyện ý vì này bỏ ra một chút tâm thần. Liên gặp hắn có chút nhắm mắt lại, một sợi tinh thần đã phân tán ra ngoài, chú ý trên diễn võ trường động tĩnh, nhìn thấy Mông Hoàng điều động thiên địa nguyên khí điều khiển như cánh tay, xác nhận đối phương thật đột phá đến tông sư sơ kỳ, nhưng lại không phát cảm giác cái gì dị dạng. Thu hồi tinh thần sau, Mông Xích hành mở to mắt, nhìn về phía Thất Vương gia, hỏi, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề? Cái này ta khó mà nói, chỉ là một loại cảm giác. Thất Vương gia do dự lắc đầu. Mông Xích Hành khẽ bước cằm, nghĩ nghĩ sau, cho ra một cái lập lờ nước đôi giải thích, có lẽ là phá rồi lại lở, Từ Hán Phi ngoài ý muốn, với hắn mà nói là cái sự đả kích không nhỏ, bây giờ hắn đã từ trong đả kích đi ra, dù sao cũng nên cũng là có chút thu hoạch. Đi, ngươi lui ra sau đi, ta sẽ tiếp tục chú ý hắn, nếu là có vấn đề gì, sẽ lại triệu kiến ngươi. Nghe được đối phương giải thích, Thất Vương gia vẫn cảm giác đến chỗ nào không thích hợp. Nếu là từ võ giả góc độ xuất phát, Mông Xích Hành giải thích rất hợp lý, cũng rất có sức thuyết phục. Nhưng là từ Mông Hoàng huynh đệ góc độ này xuất phát, Thất Vương gia xưa nay không cảm thấy Mông Hoàng là một cái có đại khí phách quân vương, lại càng không cần phải nói tại trong thời gian rất ngắn, từ loại này trong lịch cảnh đi ra, cũng cố gắng tiến lên một bước. Nhưng hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì có thể bằng chứng quan điểm của mình. Mà Mông Xích Hành đều nói như vậy, hắn cũng không tốt tiếp tục tại Ma Tông điện lưu lại, liền chắp tay thi lễ một cái, bái biệt Mông Xích Hành. Từ Ma Tông điện bên trong rời đi. Thất Vương gia tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, liền gọi tới xe ngựa, di giá trung thư tỉnh Nha Môn. Vô luận Mông Hoàng có vấn đề hay không, chiến tranh đều đã không thể tránh né. Mà chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là trò đùa, cần chuẩn bị đồ vật rất rất nhiều. Mà xem như trên triều đình quyền thế nặng nhất, kiêm nhiệm chức vị nhiều nhất Thất Vương gia, tự nhiên cũng không tránh khỏi bất vả. Đối với Thất Vương gia mà nói, có lẽ tin tức tốt duy nhất chính là trước đây Mông Hoàng đã từng hạ xuống một lần phát binh Nam Trinh chiếu thư, mà trung thư tỉnh Hòa Xu mật viện cũng đã chuẩn bị qua một lần. Bây giờ, chiến sự khởi động lại. Bao quát quân đội độc biên, huấn luyện, vũ khí trang bị, quân lương chuẩn bị, những này đều chỉ cần thẩm tra chỗ sơ suất liền có thể, không cần làm lại từ đầu. Nhưng cùng lúc còn có một ít chuyện là không thể bất việc qua loa. Thì như ngoại giao, dĩ vãng Mông Nguyên Thiết Kỵ viện trinh trước đó đều sẽ điều động sứ thần tiến về mục tiêu quốc gia, truyền đạt Mông Nguyên thái độ, nhìn phải chăng có thể không đánh mà thắng chi binh. Nhưng từ Đại Minh hoàng đế trả lại một phong quốc thư nhìn lại, một bước này có thể tiết kiệm, vô luận là Mông Nguyên hay là Đại Minh, khai chiến thái độ đều cực kỳ minh xác. Thứ yếu chính là tranh thủ xung quanh quốc gia duy trì, làm cho bị viễn chinh quốc gia lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Trước đây Mông Nguyên liền sai người cho Cao Lệ Vương đưa đi một phong quốc thư, hy vọng người sau có thể đang lừa Nguyên Nam Trinh thời điểm phát binh, mệt nhiễu Đại Minh hậu phương, làm cho Đại Minh không cách nào truyền tâm nhất trí ngăn cản Mông Nguyên thiết kỵ xuôi nam bộ pháp. Bất quá trong quá trình ra chút ngoài ý muốn, Cao Lệ quốc Trần binh bảy trận cử động, sớm đưa tới Đại Minh chú ý. Đến mức chưa xuất sư đã chết, tính cả Phó Thải Lâm ở bên trong hơn 10 vạn tướng sĩ đều hao tổn. Như biến số đến tận đây không biết, cái kia Thất Vương gia cũng liền không cần cân nhắc Cao Lệ quốc sức chiến đấu. Có thể vấn đề ở chỗ, Phó Thải Lâm cũng không phải là chết bởi Đại Minh Thiết Đạm Thần Hầu chi thủ, mà là bị một vị vô danh đại tông sư đoạt xá. Mà vị này đại tông sư, tại sao khi chiến đấu cũng không rời đi? Theo Cao Lệ quốc thám tử truyền về cấp báo, vị này đại tông sư bây giờ đã tiến vào Cao Lệ vương cung. Bị Cao Lệ vương phục làm khách quý, thậm chí sắp phong làm quốc sư. Cứ như vậy, tình huống liền khác nhau rất lớn. Vô luận đối phương cùng đoạt xá Tư Hán Phi đại tông sư, phải chăng cùng thuộc cùng một trận doanh, Mông Nguyên đều cần thăm dò một chút đối phương thái độ. Nếu là có thể lôi kéo, tự nhiên hứa lấy lợi lớn. Nếu là không có khả năng, chí ít cũng có thể có chỗ chuẩn bị, không đến mức đến lúc đó bị đánh một cái bội vàng không kịp chuẩn bị. Mà quốc thư thái độ ngữ khí, cũng không thể như trước đó như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, mặc dù biết Cao Lệ Vương cũng không thể làm đại tông sư chủ, nhưng đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, đối với đại tông sư tôn trọng là tối thiểu lễ phép. Thất Vương gia nằm tại trước án, trầm ngâm thật lâu, mới ở trên giấy viết xuống một chút ngắn gọn yêu cầu. Cũng sai nhân đem viết yêu cầu giấy viết thư chuyển giao lễ bộ, làm cho lễ bộ nhận căn theo trên giấy yêu cầu sáng tác ngoại giao công hàm. Trừ Cao Lệ quốc, xung quanh mặt khác tiểu quốc cũng không có thể coi nhẹ, bất quá đối với những nước nhỏ này liền không cần nhiều dịu dàng thái độ. Phi thường lưu hành một thời phi thường thủ đoạn, dùng vũ lực đe dọa chi mới có thể nổi bật ra Mông Nguyên đối với cái này chiến nắm chắc tất thắng, mới có thể làm những cái kia biên cảnh tiểu quốc không dám mạo hiểm nhưng cho thấy thái độ. Suy nghĩ mấy hơi sau, Thất Vương gia lại đem một thế lực đặt vào cân nhắc phạm vi, không phải cái khác chính là Tây Vực Xích Long Nhi Ngân Giáp binh đoàn. Ngày xưa, Tây Bực dung chuyển, Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát không hiểu mất tích, An Vân Sơn cũng hao tổn tại Đại Minh, đến mức Xích Long Nhi Ngân Giáp binh đoàn một nhà độc đại, trải qua 2 năm này lớn mạnh cùng mở rộng, cũng có 10 vạn người quy mô. Cái này đã là không nhỏ một thế lực. Cho dù không cách nào lôi kéo, cũng phải cho cần thiết phòng bị. Mà trừ ngoại giao, còn lại công tác chuẩn bị ở trong, trọng yếu nhất chính là tình báo thu thập. Bất quá điểm này, cùng quân bị công tác chuẩn bị cùng loại, đều đã trước đó chủ bị qua một lần. Mặc dù tình báo có thời gian hiệu lực tính, thế nhưng phân tình huống, tỉ như địa lý thăm dò loại tình báo, giống như là Đại Minh biên cảnh địa lý, khí hậu các loại tin tức, những này cũng không cần một lần nữa thu thập. Chương 1046 Thất Vương gia dự định 2, chương 1046 Thất Vương gia dự định 2, bây giờ chính là hạ thu thời khắc, khí hậu mặc dù sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng cũng sẽ không chuyển tiếp đột ngột. Ngược lại là Đại Minh binh lực bố trí, cần lần nữa tìm hiểu một phen. Đối với cái này, Thất Vương gia quyết định cắt cử Ma Môn võ giả tiến đến tìm hiểu một phen. Đây cũng là Mông Nguyên cùng Đại Minh khác nhau. So với Đại Minh, Mông Nguyên cao thủ, đối với là triều đình hiệu lực, cũng không có như vậy mâu thuẫn. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như vậy, Mông Nguyên triều đình trừ Nhữ Dương Vương phủ bên ngoài, cũng không thiết lập quá nhiều phía quan phương phân công hoặc bồi dưỡng võ giả cơ cấu, chỉ có thể nói lẫn nhau có lợi và hại. Mà từ Triệu Mẫn mất tích về sau, Nhữ Dương Vương phủ cùng Ma Môn bàn bạc làm việc, cũng chuyển do Thất Vương gia dần dần tiếp nhận. Lúc này, Thất Vương gia liền biết một lá thư, làm cho người lấy dùng bổ câu đưa tin hình thức, ngón tay giữa làm trò chuyện cho Ma Môn. Làm xong đây hết thảy sau, Nhữ Dương Vương nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng thám giọng biết hầu, mới bắt đầu suy nghĩ lên một chuyện khác. Võ mục di thư, Theo Nông Hoàng nói tới, Đại Minh đã căn cứ võ mục di thư luyện binh, cũng có chút hiệu quả, dự tính mấy ngày nữa liền có thể vận dụng ở trên chiến trường. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức xấu, bởi vì Đại Minh vài tòa biên chấn thành trì đều là khó gặm xương cứng. Coi như Mông Nguyên Thiết Kỵ như có thần trợ, muốn tại trong mấy ngày công hãm Đại Minh kinh thành cũng là không thể nào. Cho nên, vì phòng ngừa võ mục trong di thư quân trận xuất hiện ở trên chiến trường, ngăn cản Đại Minh luyện binh chính là lửa xém lông mày. Chỉ là trước đó, Thất Vương gia vẫn có một nỗi nghi hoặc không chiếm được giải đáp. Mông Hoàng là như thế nào biết được Đại Minh luyện binh tình huống? Thất Vương gia nghĩ mãi mà không rõ, nhắc tới vài năm nay, Mông Hoàng cho dù là từng có như vậy mấy lần, lách qua Trung thư tỉnh hành động, nhưng cũng đều là hắn giúp đỡ hoàn thành. Thế nhưng là lần này tin tức, cho dù là hắn, đều không có trước đó nghe thấy. Mông Hoàng là như thế nào biết được? Chẳng lẽ, đối phương bồi dưỡng một cố độc thuộc về hoàng đế, thậm chí ngay cả hắn vị này tể tướng kiêm hoàng đế bảo đệ đều không có tư cách biết đến thân vệ. Cái này cũng không hiện thực. Không giống với Đại Minh, Mông Nguyên cũng không có tư khố quốc khố phân chia. Mà bồi dưỡng một chi bộ đội bí mật, tất nhiên muốn hao phí rộng lượng thuế ruộng, số tiền kia nếu là đi quốc khố, khẳng định không thể gạt được hắn vị này tể tướng. Như vậy, liền chỉ còn lại có một loại giải thích. Mông Hoàng trên thân tồn tại ngay cả hắn cũng không biết bí mật, mà bí mật này tồn tại thời gian chưa hẳn thật lâu. Nói không chừng, chính là gần đoạn thời gian mới xuất hiện. Hôm sau, tại Thất Vương gia theo đề nghị, Mông Hoàng hạ chiếu Nam Trinh, cũng ủy nhiệm Nhữ Dương Vương làm vũ khí mã đại nguyên soái, tổng lĩnh Nam Trinh hết thảy công việc. Tàn chiều sau, Mông Hoàng lần nữa triệu tập một đám tâm phúc đại thần, tiến đến ngự thư phòng nghị sự. Thất Vương gia làm sao không tại? Mông Hoàng tại trình diện thần tử bên trong nhìn lướt qua, không có gặp chính mình bảo đệ sau, có câu hỏi này. Một bên, thái giám Vi Liên Hương tiến lên một bước nói khởi bẩm bệ hạ, Thất Vương gia thân thể khó chịu, tan triều sau liền đã hồi phủ nghỉ ngơi. Dạng này a? Mông Hoàng nhớ lại một chút, vừa mới trên triều đình Thất Vương gia hoàn toàn chính xác không có ngày xưa tinh thần, liền không có ở truy cứu, chỉ là phân phó nói, truyền cho ý chỉ, mệnh thái y địa viện chọn phái đi y thuật tinh xảo chi ngự y địa, tiến về Thất Vương gia trong phủ, dốc lòng vì đó trần trị, cần phải hết sức trị liệu, khiến cho sớm ngày khôi phục. Tuân chỉ. Vi Liên Hương lĩnh chỉ rời đi. Thất Vương gia trong phủ. Thất Vương gia bị bệnh liệt giường, thế tử Trát Nha Đốc nghe nói tin tức này sau, trước tiên từ bên ngoài phủ chạy về. Cha, ngài bị bệnh. Nghiêm trọng không? Thái y nói thế nào? Trát Nha Đốc đội vàng đi vào giường bên cạnh. Thất Vương gia vui mừng cười cười, vỗ vỗ tay của con trai, cha không có việc lớn hơn gì, chính là hơi mệt chút. Nói xong, không chờ Trát Nha Đốc mở miệng, hắn giống như là lui tả hữu người hầu nô bộc. Lại sai người đóng cửa phòng. Trát Nha Đốc ý thức được vấn đề, lần nữa nhìn về phía giường phương hướng, gặp Thất Vương gia sắc mặt hồng nhuận phất phớt, khí tức đều đều, nơi nào còn có nửa điểm bệnh trạng. Cha, ngài không có việc gì. Xuyệt. Thất Vương gia khoa tay một cái im lặng thủ thế, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, cũng không có từ trên giường đứng dậy, chỉ là hướng Trát Nha Đốc vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đem lô thai dựa đi tới, mới nhỏ giọng nói, lúc đầu cũng không có việc gì. Cái kia cha ngài tại sao muốn giả bệnh? Trát Nha Đốc nhỏ giọng hỏi. Cha giả bệnh tự nhiên có cha đạo lý. A. Trát Nha Đốc quả nhiên không hỏi. Nhìn thấy một màn này, Thất Vương gia cũng không biết là nên khóc hay nên cười, sau một hồi khá lâu, mới lên tiếng, "Soạt mà, cha hiện tại chỉ có thể tin tưởng ngươi, có một số việc cha cần ngươi đi làm." "Cha, ngài cứ việc phân phó, hài nhi tuyệt đối cho ngài làm thỏa đáng." Trát Nha Đốc vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Thất Vương gia cười cười, "Cha đương nhiên tin ngươi, bằng không thì cũng sẽ không đem trọng trách này giao cho ngươi." "Cha, đến cùng là chuyện gì a?" "Là như vậy, mẫn mẫn sự tình, ngươi hẳn là đều biết đi." Thất Vương gia lời vừa ra khỏi miệng, Trát Nha Đốc biểu lộ liền biến đổi, cũng là nhìn không ra quá nhiều thương tâm khổ sở, chỉ là trầm mặc không ít. "Cha lần này đưa cho ngươi nhiệm vụ, chính là chui vào Đại Minh, dùng tới hết thảy thủ đoạn, tiếp cận Mẫn Mẫn, từ trong miệng của nàng tìm hiểu ra Đại Minh binh lực bố trí hình." "A." Trát Nha Đốc sững sờ, sau đó vô ý thức liền muốn tự tuyệt, "Cha, hài nhi Thất Vương gia tấm lấy khuôn mặt, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói, chuyện gì đều có thể làm thỏa đáng." Thế nhưng là Trát Nha Đốc có chút nóng nảy. Không đợi hắn nói tiếp thứ gì, Thất Vương gia lại thở dài, "Cha cũng biết ngươi đối với Mẫn Mẫn nha đầu kia dư tình chưa hết, như vậy đi, cha cũng không bắt buộc ngươi, chỉ cần ngươi đem cẩm nang này mang đến cho nàng, còn sót lại sự tình, liền không cần ngươi đi quản." Hắn nói, từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang. Trát Nha Đốc không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi trước một câu, "Cha, vậy ta có thể xem trước một chút trong túi gấm nội dung sao?" Thất Vương gia không có cự tuyệt, chỉ là đem cẩm nang đưa ra ngoài. Trát Nha Đốc sau khi nhận lấy, mở ra xem, gặp bên trong cũng không có vật gì đặc biệt, chỉ có một cái cuộn giấy, trên cuộn giấy cũng chỉ là một câu khó chịu câu thơ, "Đời này khó liệu, thân ở Thiên Sơn, tâm hệ Thương Châu." "Cha, cái này không đúng sao?" Trát Nha Đốc từng bởi vì ưa thích Triệu Mẫn, cũng nghiên cứu qua một trận người Hán văn hóa. Nếu là nhớ không lầm, đây vốn là Lục Phóng Ông câu thơ, nguyên câu xác nhận, "Đời này ai ngờ, lòng đang Thiên Sơn, thân giả Thương Châu." Biểu đạt thi nhân báo quốc không cửa bất đắc dĩ cùng tâm này khó an tiếng mới. Thất Vương gia nhưng không có giải thích gì tứ, chỉ là phất phất tay, "Quên cha mới vừa rồi là nói như thế nào? Cha tự nhiên có cha đạo lý, ngươi lần này tiến về Đại Minh, đem cẩm nang đưa đến sau khi trở về, cha liền giúp ngươi thành công, ngươi cũng nên trên triều đình học hỏi kinh nghiệm, không phải vậy tương lai làm sao tiếp nhận cha vị trí." Trát Nha Đốc do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem Hải Nhi vô ý quan trưởng câu nói này nói ra miệng, chỉ là yên lặng đem cuộn giấy thu nhập cẩm nang, lại đem cẩm nang thu vào trong lòng. Thất Vương gia lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Chính lúc này, bên ngoài có nô bộ thông báo, khởi bẩm vương gia, thái y địa viện ngự y phụng bệ hạ ý chỉ, đến đây vì ngài trần trị. "Ta đã biết." Thất Vương gia giả trang ra một bộ thở hổn hển bộ dáng, hồi phục một câu sau, lại đối Trát Nha Đốc nói ta đã phân phó Huyền Minh Nhị lão, dọc theo con đường này, hai bọn họ sẽ bảo hộ ngươi. Đi, ngươi lại đi thu thập hành lý đi. Chương 1047 Hỏa Lực Anh Minh, 1, chương 1047 Hỏa Lực Anh Minh, 1, nhanh như vậy liền đến rồi sao, thật đúng là nóng đội đâu, Mông Hoàng. Liên lạc pháp khí sau khi xuất hiện, Đại Minh tổ chức tình báo truyền lại tin tức hiệu suất liền bị mức độ lớn nhất đề cao. Cái này cũng khiến cho được Nguyên Đại Quân vừa có động tĩnh thời điểm, còn tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương hoàng thượng đã đạt được tin tức. Nhờ vào trước đây được Nguyên Đại tông sư quyết định thân trình, tới gần được Nguyên biên trấn, sớm đã trần binh mấy chục vạn, tùy thời chuẩn bị nên đón đại chiến. Cho dù sau đó được Nguyên lại có Tư Hán phi mất tích tin tức truyền đến, nhưng vì phòng ngừa đây là địch nhân khiến cho quy tích, trưng bày tại biên trấn tướng sĩ, cũng không có trước tiên rút đi, mà là ngay tại chỗ thao diễn. Nếu là Mông Nguyên nhân coi là thật buồng địch quỷ kế, lưu lại những tướng sĩ này, vừa vặn có thể cho địch nhân đón đầu thống kích. Nếu là Mông Nguyên nhân từ bỏ xuôi nam, tả hữu bất quá là một trận cỡ lớn quân sự diễn tập, tổn thất còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Bây giờ xem ra, chưa từng chiến binh, không thể nghi ngờ là quyết định chính xác. Tiền tuyến tướng sĩ chống cự ngoại địch, hoàng thượng cũng không có ngồi chơi lấy, mà là mệnh bảo Long nhất tộc cùng hộ Long Sơn Trang vân vân báo cơ cấu, tiếp cận hết thể nhân lực vật lực, đi sưu tập tình báo. Không riêng gì được Nguyên tình báo, còn bao gồm Cao Lệ quốc tình huống. Trận chiến này trước đó, được Nguyên liền từng cho Cao Lệ đưa qua quốc thư, mời Cao Lệ quốc tham chiến, mệnh nhiêu Đại Minh hậu phương, bị hộ Long Sơn Trang nhân viên tình báo chặn được tin tức sau, này mới khiến Đại Minh sớm làm ra ứng đối. Mà theo đằng sau truyền về tình báo có biết, Cao Lệ quốc thanh tráng tướng sĩ mặc dù tại trong trận chiến kia gần như toàn quân bị diệt, có thể vị kia xuất hiện tại Cao Lệ quốc chiến trên trận đại tông sư, tại sau khi chiến đấu nhưng lại chưa rời đi, mà là trực tiếp nhập chủ Cao Lệ quốc đô, thành Cao Lệ quốc hộ quốc đại tông sư. Trước đây vẹn vẹn có được hơn 10 vạn tướng sĩ Cao Lệ, đều đáng giá Mông Hoàng viết một lá thư, bây giờ Cao Lệ cũng có được một vị đại tông sư, dạng này một tôn đỉnh cấp chiến lực, Đường Nguyên không có đạo lý sẽ bỏ qua. Cao Lệ tình huống bên kia như thế nào? Một chỗ phong bế trong thạch thất, nơi này là Linh Linh phát chuyên môn tạo ra trong tin tức truyền trạm. Nghe Cao đại thượng, trên thực tế chính là một đám bảo long nhất tộc nhân viên tình báo, cầm trong tay liên lạc pháp khí, đang tiến hành cự ly xa đối thoại. Có điểm giống vâng tụ chúng gọi điện thoại. Mặc dù mò điểm, nhưng không thể phủ nhận, tại bây giờ thời đại này, đây là hữu hiệu nhất xuất tình báo truyền lại phương thức, cũng cơ bản sẽ không lo lắng bị chặn đường tín hiệu, chặn được tin tức. Mà bảo long nhất tộc đóng tại Cao Lệ nhân viên tình báo, cũng không phải là nhìn chằm chằm đại tông sư, mà là giám sát vương đô phụ cận có hay không kẻ ngoại lai. Dù sao, Cao Lệ việc lớn quốc gia không có liên lạc pháp khí, Mông Nguyên nhân mặc dù gần nhất mới được xác nhận nắm giữ lấy một loại nào đó có thiên lý truyền âm hiệu lực phụ chú, có thể loại này phụ chú cùng liên lạc pháp khí không có quá lớn khác nhau, đều là một đối một làm việc hình thức. Bởi vậy, nếu là được Nguyên muốn liên lạc Cao Lệ, vẫn chỉ có thể sử dụng biện pháp ngốc nhất, điều động sứ thần. Cho nên bọn hắn hoàn toàn không cần giám thị đại tông sư, chỉ cần xác nhận Cao Lệ vương đô có hay không ngoại nhân đến thăm như vậy đủ rồi. Còn chưa phát hiện, bất quá được Nguyên sứ thần tốc độ hẳn là cũng không có nhanh như vậy đi, dù sao trong lúc này cách cả một cái đại minh đâu. Ở vào Cao Lệ quốc vương đều bảo long nhất tộc thành viên nói ra, trừ phi cưới phi kiếm, nếu không cho dù là tông sư cao thủ cấp trình, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt qua giải như vậy một khoảng cách. Có đạo lý. Liên lạc pháp khí đối diện cũng chuyển tới tán đồng thanh âm, cùng cùng một trận sinh động bầu không khí tiếng cười, bất quá chỉ duy trì một cái chớp mắt, hai bên lại lần nữa nghiêm chỉnh, đi, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có tình huống như thế nào kịp thời báo cáo liên lạc pháp khí chính là thuận tiện, chậm chút thời điểm nếu không A Nha tìm phát ca lại muốn hai đôi, như vậy A Nha, quên còn không có cô máy. Thời gian thực trò chuyện có vẻ như cũng không hoàn toàn là chuyện. Tốt. Cuối cùng đầu đen rau muốn một câu, tình báo trong phòng bảo long nhất tộc thành viên mới thản nhiên đem liên lạc pháp khí của máy. Chợt, hắn lại kết nối ngự thư phòng liên lạc pháp khí, đem vừa rồi lấy được tin tức báo cáo tới. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng uống chén trà, bên cạnh là phụ trách nghe Phật ấn, tại đơn giản giải tình huống sau, hoàng thượng cũng lấy ra một cái liên lạc pháp khí, sau khi gọi thông, bên trong truyền đến Linh Linh phát thanh âm, nơi này là A Phát, có việc xin mời tại tất, một tiếng sau nhắn lại. Tất, hoàng thượng, khu cụ. Ho nhẹ tiếng vang lên, nghe được là hoàng thượng thanh âm sau, liên lạc pháp khí phía bên kia truyền đến luống cuống tay chân thanh âm, mơ hồ còn có thể nghe được trong đó xen lẫn bạo phá âm. Là hoàng thượng a, Linh Linh phát tùy thời chờ lệnh. Có chuyện gì ngài phân phó? Hoàng thượng trầm mặc một cái chớp mắt sau, cũng không có để ý tới Linh Linh phát sái bảo thức phát biểu, nói thẳng chính mình ý đồ đến. A Phát, chấm nhớ kỹ ngươi kia cái gì đất nước núi lở cái gì loại pháo gì, hẳn là điều giáo tốt, có thể đưa vào sử dụng đi. Khởi bẩm hoàng thượng, mặc dù còn có một số vấn đề không có giải quyết, nhưng lần đầu sử dụng lời nói vẫn có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp, tạo thành khá lớn sát thương. Mặt khác đất nước núi lở cửu thiên thập địa truy hồn pháo bởi vì tên quá dài, quá mức rườm rà, bây giờ đã bị giản lược thành phù đồ pháo. Lấy tự cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ chi ý. Danh tự nguyên lai có giải như vậy sao? Hoàng thượng nghi hoặc hỏi, mà lại đây không phải quy mô lớn tính sát thương vũ khí sao? Cùng cứu người một mạng có quan hệ gì? Có quan hệ, hoàng thượng. Linh Linh phát giải thích nói, phù đồ pháo thiết kế lý niệm là cự ly xa đả kích địch nhân. Tại trận giáp La Cả trước khi bắt đầu, triệt để tiêu diệt quân địch, không có trận giáp La Cả, quân ta tướng sĩ chẳng phải tránh khỏi thương vong. Bốn bỏ năm lên phía dưới, phù đồ pháo vừa khai hỏa, giống như là cứu vớt quân ta hàng trăm hàng ngàn khả năng hao tổn tại trận giáp La Cả bên trong tướng sĩ, đúng vậy chính là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp sao. Hoàng thượng, có vẻ như, có như vậy một chút đạo lý. Tính ngươi nói có lý, tóm lại, được Nguyên kỵ binh đã hướng phía Đại Đồng Phủ Thành xuất phát, chờ muốn ngươi tại quân địch binh lâm thành hạ trước đó, tại Đại Đồng Phủ Thành trên tường thành bố trí nhiều môn phủ đồ pháo, cho Mông Nguyên Nhân một hạ mã uy. Nếu là chiến tích khả quan, 6 tháng cuối năm nghiên cứu kinh phí, chấm làm chủ cho ngươi thượng điều hai thành, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Linh Linh phát kích động trực tiếp nhảy dựng lên, cúp máy liên lạc pháp khí sau, đem đầu tay một khối đá cũng không phải đá, sắt cũng không phải sắt đặc thù kim loại thu vào, chợt hướng phía một bên đánh thẳng mái bay trên trời chiến giáp. Linh Linh chó nói: "A cậu, ngươi cố kia bay trên trời chiến giáp trở về đến lại nghiên cứu đi, trước cùng sư phụ ra một chuyến nhiệm vụ, sau khi chuyện thành công, ngươi sau đó nửa năm nghiên cứu kinh phí, ta làm chủ cho ngươi thượng điều một thành." Linh Linh chó quả quyết ngừng trong tay động tác, cùng Linh Linh phát bình thường phản ứng, đem tóc của mình minh thu vào. Sư đồ hai người cũng không cần cái gì quá nhiều chuẩn bị. Chương 1047 hỏa lực anh minh 2, chương 1047 hỏa lực anh minh 2, thì như phủ đồ pháo dạng này quy mô lớn tính sát thương vũ khí, hai người cho tới bây giờ đều là mang theo người, phệ nang. Cho nên khi biết mục đích của chuyến này sau, hai người đơn giản sửa sang lại một chút dung nhan dáng vẻ, liền cưỡi lên phi kiếm, trong chớp mắt liền tan biến tại chân trời. Đại đồng phủ thành, tường chắn mái phía trên, Lư Đổi tướng quân cầm trong tay một chi thiên lý kính, nhìn ra xa xa bay lên lên cát bụi. Trước đây Phương Dạ Vũ vì cầu thoát thân, từng điều khiển hơn vạn dư kỵ binh, nếm thử tiến công Đại Đồng phủ thành, cuối cùng mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng lại cũng vì bây giờ đại quân dọn dẹp ra một đầu bằng phẳng khoáng đạt con đường. Mãi mãi, tốc độ nhanh như vậy, chạy đi đầu thai phải không? Lư Đổi tướng quân hướng phía dưới tường thành gắt một cái. Dân tộc Du Mục cho tới bây giờ đều không thiếu quyết ngựa, được triều nguyên đỉnh càng là phát rồ, là tinh nhuệ kỵ binh bộ đội, trang bị gấp 5 lần tại nhân số ngựa. Tức một người năm kỵ, lấy thực hiện ngựa nghỉ người không ngừng. Tại bằng phẳng khoáng đạt trên thảo nguyên, ngày đi nghìn dặm cũng không phải quyết đại. Mà thường xuyên cùng Mông Nguyên Nhân liên hệ Lư Đổi tướng quân, phiền nhất cũng chính là được nguyên kỵ binh tính cơ động. Đánh một chút không trúng, lưu không để lại. Bất quá, nhưng vào lúc này, trên bầu trời có một đạo lưu quang xẹt qua. Đây là bệ hạ một nguyên kỵ binh càng hơn không chỉ một bậc cứu cực thần tốc. Trong chớp mắt, liền từ trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ, lơ lửng tại đại đồng phủ thành tường chắn mái ngay phía trên, sau đó chậm rãi hạ xuống. Lư Đổi tướng quân trước tiên, liền lưu ý đến trên bầu trời động tĩnh. Vô ý thức làm ra cảnh giới, bất quá khi nhìn đến Linh Linh phát cùng Linh Linh trên thân chó mặc phục sức sau, loại này cảnh giới mới thoáng bỏ đi. Phi kiếm rơi xuống. Linh Linh phát nhìn xem rõ ràng còn có chút cảnh giới Lư Đổi tướng quân, cùng chúng quanh một đám thủ thành tướng sĩ, trực tiếp đem chính mình bảo long nhất tộc lệnh bài lấy ra. Đó là một khối đẹp đẽ đến tựa như tác phẩm nghệ thuật lệnh bài, cực thượng thừa chất liệu, tăng thêm gần như hoàn mỹ chạm trổ, khiến cho xoay quanh tại trên lệnh bài hai đầu thần long sinh động như thật, thần long chính giữa thì là một cái to lớn phát chữ, chính là Linh Linh phát biểu tượng. Nhìn thấy lệnh bài, cũng kiểm tra đối chiếu sự thật không sai, Lư Đổi tướng quân lúc này mới triệt để tin tưởng Linh Linh phát thân phận. Hoàng thượng mệnh ta hai người đến đây, cho Mông Nguyên Nhân một hạ mã uy. Linh Linh phát thu lệnh bài, đồng thời nói ra. Lư Đổi tướng quân mặt lộ nghi hoặc, nhưng lại chưa bởi vì một câu nói kia mà khinh thị hai người. Từng có lúc, đồng dạng là một vị từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi, làm cho vạn danh tướng muốn binh lâm thành hạ được nguyên kỵ binh toàn quân bị diệt, mà lúc đó, hắn vừa vặn ngay tại trên tường chắn mái, tận mắt chứng kiến được một màn kia. Bất quá Linh Linh phát hành động kế tiếp, lại làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Liền gặp hai người không biết từ nơi nào, lấy ra một chi lại một chi đen kịt ống pháo, đem họng pháo nhắm ngay xa xa kỵ binh sau, lại để cho trên tường thành các tướng sĩ đem nó cố định xuống. Những này là hỏa pháo. Biên quân tướng sĩ đối với lửa khí cũng không tính lạ lắm, rất sớm trước kia, Linh Linh phát cải tiến hỏa pháo đằng sau, liền dùng nó vũ trang thần cơ doanh, biên quân tướng sĩ cũng dính ánh sáng, mở rộng vũ khí chủ loại. Trước đây, càng là không dùng một phần nhỏ súng đạn đến thủ thành nên địch. Bất quá, tại Lư Đổi tướng quân nhận biết bên trong, súng đạn uy lực cố nhiên lớn, nhưng lại quá cồng kềnh, thường thường một vòng khai hỏa kết thúc, vòng thứ hai đạn pháo chưa bổ sung hoàn thành, được nguyên kỵ binh đã kết thành quân trận, đến lúc đó, hỏa pháo đối với kỵ binh uy hiếp liền muốn giảm bớt đi nhiều. Lại hỏa pháo tầm bắn phạm vi có hạn, căn bản là không có cách cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, đối với được nguyên kỵ binh tạo thành hữu hiệu sát thương. Đừng đem ta phát minh cùng những cái kia cổng cảnh lão gia hỏa nói nhập là một. Linh Linh phát vừa định muốn giải thích một phen tóc của mình minh cỡ nào cường lực, nhưng tại nhìn đối phương một bộ cao lớn thô kệch bộ dáng sau, liền từ bỏ quyết định này. Cùng làm cho đối phương lý giải tóc của mình minh đến cỡ nào vĩ đại, chẳng dùng sự thực nói chuyện. Mấy người các ngươi, cách khá xa một chút, bảo trì khoảng cách an toàn, mặc dù cái đồ chơi này sẽ không tạt nóng, nhưng nếu là cách quá gần, đem lỗ hai chấn điếc ta cũng không chịu trách nhiệm. Toàn bộ lui lại. Lư Đổi tướng quân trực tiếp ra lệnh. Linh Linh phát thỏa mãn gật gật đầu, kỳ thật hắn tại phát minh mới bắt đầu, liền đã cân nhắc đến thanh âm vấn đề, thậm chí giải quyết cực kỳ đơn giản, chỉ cần tại trên họng pháo dán lên một tấm cách âm phủ, liền có thể tiêu trừ khai hỏa lúc 99 tạc âm. Bất quá phù đồ pháo loại binh khí này, vốn là cự ly xa tính sát thương vũ khí, uy lực kinh người đạn pháo, tốc độ phi hành vượt xa thanh âm truyền bá tốc độ. Thường thường đều muốn đợi đến đạn pháo nổ tung đằng sau, lọt vào người đánh nổ, mới có thể nghe được ống pháo khai hỏa thanh âm. Cho nên cách âm không cách âm, cũng liền không có ý nghĩa gì. Mặt khác, cũng là bởi vì Linh Linh phát một chút cá nhân ý nghĩ, hắn cảm thấy tiên tính y mắng không có kinh thiên động địa tới có khí thế. Tốt như vậy, mục tiêu đã khóa chặt, tiến vào khai hỏa đến ngược. 3, 2, 1. Linh Linh phát lấy ra một cái nút bắn, một bên làm lấy đến ngược, một bên đè xuống ngón tay cái. Đại âm hy thanh, đẹp nhất thanh âm có phải là không có thanh âm, điểm này còn chờ khảo chứng, nhưng lớn nhất thanh âm nhất định là không có âm thanh, hoặc là nói mọi người căn bản nghe không được loại thanh âm kia. Đã lui ra phía sau đám binh sĩ, mặc dù có chuẩn bị, thậm chí một số người còn che lỗ tai, nhưng tại phù đồ pháo khai hỏa trong nháy mắt vẫn là bị chấn đến đủ tai, phản phất thiên địa trong nháy mắt này yên tĩnh lại. con mắt vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên bầu trời xẹt qua hơn 10 đạo ưu mỹ đường cong, có thể lỗ tai lại nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì. Cũng may, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Theo kéo lấy đuôi lửa đạn tháo, vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, rơi vào được nguyên kỵ binh trong đội ngũ. Các binh sĩ ù tai cũng dần dần yếu bớt, đồng thời tính lực cũng thoáng khôi phục một chút. Lờ mờ có thể nghe được các đồng bạn rất nhỏ nhưng kích động tiếng mắng. Lư đội tướng quân cũng mở to hai mắt nhìn. Bất quá cũng không phải là bị ống pháo khai hỏa lúc thanh âm khiếp sợ đến, mà là nhìn về hướng phương xa. Liền gặp nơi xa nâng lên các bụi bên trong, mắt trần có thể thấy nhiều hơn 10 cái nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu. Dùng nắm đấm để hình dung bạo tạc phạm vi, tựa hồ có chút không thích hợp. Bất quá đừng quên, được nguyên kỵ binh khoảng cách đại đồng phủ thành tường chắn mái còn có một đoạn không gần khoảng cách, tại gần xa hơn nhỏ thị giác hiệu ứng bên dưới, một gốc mấy chục năm đại thụ, ở giữa cách khoảng cách xa như vậy sau, rơi vào người trong mắt, cũng chưa chắc sẽ có một đốt ngón tay dài. Bởi vậy, lớn nhỏ cơ nắm tay đã là cực kỳ khủng bố phạm vi nổ. 10 cái nắm đấm, càng là triệt để che đậy được nguyên kỵ binh thân ảnh. Cho đến ánh lửa dập tắt, một cỗ kình phong đập vào mặt, tùy theo cùng nhau đến, còn có chấn thiên động địa khủng bố tiếng nổ mạnh vang. Cho đến lúc này, trên tường chắn mái tướng sĩ mới có thể thấy rõ bị phù đồ pháo tẩy lễ qua đi chẳng diện, cháy đen trên mặt đất, lưu lại hỏa diễm, trong đó thiêu đốt lấy đã phá toái không chịu nổi cháy đen thi khối. Càng xa xôi, là bị kinh sợ ngựa, cùng hỗn loạn không chịu nổi trận hình. Chỉ một vòng này oanh tạc, được nguyên mấy vạn người quy mô tiên phong kỵ binh quân đoàn, gần như toàn quân bị diệt. Chương 1048 tin chiến thắng, 1, chương 1048 tin chiến thắng, 1, địch tập. Địch tập. Trận hình phòng ngự. Càng xa ở trong đội ngũ, truyền đến tướng lĩnh lớn tiếng chỉ huy thanh âm, chỉ bất quá so với bây giờ hỗn loạn mà nói, thanh âm của hắn lộ ra đặc biệt yếu ớt, thậm chí đều không có truyền ra ngoài quá xa. Mặc dù bọn hắn cũng không có đụng phải bạo tạc trực tiếp tác động đến, có thể cái kia tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng vẫn là kinh hãi đến ngựa. Nhân loại tạo thành quân đoàn, có lẽ có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, nhưng ngựa khác biệt, cũng không phải là nhục mạ, mà là ngựa so với người mà nói, bản thân liền là một loại trí lực rất thấp động vật, so với nhân loại mà nói, bọn chúng không thể nghi ngờ là nhận ra tính bản năng thúc đẩy. Cố nhiên có thể thuần phục trở thành tọa kỵ, chỉ khi nào nhận lấy kinh hãi, lại là quy mô lớn chấn kinh, như vậy bọn chúng tạo thành hỗn loạn, cũng không phải là thời gian ngắn có thể bình ổn lại. Lượng biến gây nên chất biến, câu nói này không phải là không có đạo lý, lại có thể sử dụng đến rất nhiều phạm vi. Dưới mắt ma quần chấn kinh, đã là như thế. Nếu là đơn nhất ngựa chấn kinh, lại là tại có kỵ thủ tình huống dưới, kỵ thủ chỉ cần nhẹ nhàng kéo động một bên dây cương, làm ngựa đầu bên cạnh chuyển, tái dẫn đạo ngựa cuốn vòng tròn hành động, trợ giúp nó tiêu hao quá thừa năng lượng cùng tâm tình khẩn trương, dần dần là có thể đem ngựa trấn an xuống tới. Bất quá loại phương pháp này, rõ ràng không thích hợp ở chiến trường, càng không thích hợp tại dưới mắt cái này chừng mấy chục vạn người quy mô. Mấy chục vạn người dẫn ngựa cuốn vòng tròn. Trang diện này ngẫm lại liền rất thú vị. Bất quá đầu tiên, nơi này cũng không có đầy đủ sân bãi thờ bọn hắn vòng quanh, thứ yếu, được nguyên để bảo đảm tinh nhuệ kỵ binh sức chiến đấu, thường thường cho mỗi vị tinh nhuệ kỵ thủ phân phối 2 đến 3 tớt, thậm chí 5 tớt quân mã, để mà thường ngày thay phiên. Nhưng ở hành quân có thể là lúc tác chiến, những cái kia không có bị thay phiên đến ngựa bình thường sẽ bị tập kết bầy đội, do chuyên gia dẫn đầu, đi theo bộ đội tiến lên. Loại này chuyên gia tên gọi một đâm đỏ, chính là được nguyên mã phu. Bình thường do kinh nghiệm phong phú người chăn nuôi đảm nhiệm, trên lý luận bọn hắn có thể hữu hiệu khống chế đại lượng ngựa. Nhưng rất hiển nhiên, vừa rồi bạo tạc thuộc về sát suất nhỏ sự kiện. Mà hơn 10 vạn mã quần đồng thời bị kinh sợ, cũng vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Cái này cũng liền khiến cho giờ khắc này ở được nguyên đại quân phía sau, có hơn 10 vạn phát của ngựa, ngay tại tàn phá bừa bãi. Thở dài, những Dương Vương đem dưới hông ngựa trấn áp được, nhìn xem đối diện chạy tới lính đưa tin, nếu mày hỏi, xảy ra chuyện gì tình huống? Ngựa bị sợ hãi. Bạn vương biết, ta là hỏi cái kia tiếng vang cực lớn nguyên nhân. Ngựa chấn kinh loại lời này, tại những Dương Vương nghe tới, không thể nghi ngờ là một câu nói nhảm, hắn chẳng lẽ không biết ngựa bị sợ hay sao? Là những cái kia người nam súng đạn. Theo tiền tuyến truyền về tin tức, chúng ta bộ đội tiên phong cơ hồ toàn quân bị diệt theo hắn nhanh chóng giảng thuật tiền tuyến phát sinh sự tình, Nhữ Dương Vương lông mày cũng một chút xíu nhăn lại, cuối cùng trực tiếp hạ lệnh đại quân án binh buộc giáp. Một phương diện, sai người đi trấn an Mã Quẩn, một phương diện khác, an bài tướng Lãnh Ưu Tú, xuất lĩnh phía trước nhất quân đội kết thành quân trận, để phòng bị khả năng đến súng đạn công kích. Quân lệnh đâu vào đấy đến hạ đạn. Lần này Nam Trinh, cũng không phải là chỉ có được nguyên đến biên quân, đồng thời còn có Ma Môn cao thủ theo đội mà đi. Ma Môn tám đại cao thủ một trong đến Triệu Đức Nôn, đồng dạng tại trong đội nhóm. Vị này Ma Môn cao thủ, tại Ma Môn trong cao thủ có lẽ không tính là xuất sắc nhất, nhưng cùng quân trận ăn ý độ, thật là một đám cao thủ bên trong ưu tú nhất. Cái này cùng đối phương đi qua đảm nhiệm được nguyên một cái đại bộ lạc quân sư, có rất lớn quan hệ. Lại bởi vì tại bộ lạc sinh hoạt qua, vị tông sư này đối với ứng phó mã quân bạo động, hay là có như vậy mấy phần tâm đắc trải nghiệm. Tông sư bị áp, bị hắn có trường mực phóng xuất ra, trước tiên làm cho mã quân an phân xuống tới, tiếp theo tiến hành đến tiếp sau trấn an làm việc. Cùng lúc đó, đại quân phía trước cũng dâng lên dày đặc vân khí. Trên thành tường xa xa, Linh Linh phát thông qua thiên lý kính đứng xa nhìn đến một màn này sau, hơi có chút đáng tiếc, nhưng cũng từ bỏ lại hoành tạc một vòng ý nghĩ. Súng đạn uy lực, muốn vượt trên đại quy mô quân trận, chỉ ít trước mắt hắn trình độ khoa học kỹ thuật còn làm không được điểm này. Bất quá dưới mắt thành quả, cũng coi như rất tốt. Chính tự hỏi như thế nào tiến một bước cải tiến phù đồ pháo Linh Linh phát, cũng không có chú ý tới tại phía sau hắn, đã mở to hai mắt nhìn, hận không thể đem cái cằm kề sát mặt đất một đám thủ thành tướng sĩ. Cái này, Lư đội tướng quân muốn nói là, đây là súng đạn sao? Bất quá bởi vì vừa rồi một màn kia mang cho hắn rung động quá khổng lồ, đến mức hắn hiện tại ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không ra. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là gặp qua vạn người hủy diệt cảnh tượng hoành tráng, cũng chính là lần trước. Bất quá cho dù lần kia mang cho hắn rung động, cũng không có lần này khổng lồ. Dù sao, lần trước hủy diệt được nguyên kỵ binh là võ giả, là cao thủ, cho dù dùng chính là hắn chưa từng gặp qua thủ đoạn, nhưng có thể phân loại đến tông sư đại tông sư một loại. Tông sư viên mãn võ giả, rời núi có lẽ khó khăn, nhưng băng sơn tuyệt đối không thành vấn đề. Bung chém ra mấy trăm trượng đao khí kiếm khí, tại Lư đội tướng quân nhận biết bên trong, cũng là hợp lý. Có thể Linh Linh Phát xuất thủ khác biệt. Linh Linh Phát dùng chính là súng đạn. Dĩ vãng bọn hắn tiếp xúc đến súng đạn, uy lực lớn nhất cũng chính là những cái kia cổng kềnh hỏa pháo. Nhưng mà trong đó tương đối nổi danh đại tướng quân pháo, nó đạn pháo cũng chỉ là hơn 20 cân nặng thật tâm thiết cầu, mười mấy hai mươi mấy đài tẩy phát, lực phá hoại cũng là tính có thể nhìn. Nhưng cùng vừa rồi tràn diện, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Dùng võ giả nêu ví dụ lời nói, đại tướng quân pháo liền giống với hai cái còn tại rèn luyện thể phách, quán thông thập nhị chính kinh, ngay cả chân khí ly thể đều làm không được hậu thiên võ giả, mà vừa rồi Linh Linh Phát sử dụng súng đạn thì là tông sư hậu kỳ thậm chí viên mãn ra sức một kích. Người trước còn đang tiến hành tiếp thân lẫn nhau bác, người sau đã bắt đầu hủy thiên diệt địa. Xem ra bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại khởi xướng tiến công, bất quá cũng không chừng. Lư đổi tướng quân, ngươi bên này cũng tận nhanh tổ chức tướng sĩ kết trận đi, ta còn muốn đi cùng hoàng thượng báo cáo chiến quả, trước hết đi xuống. Linh Linh Phát nói, từ trong ngực lấy liên lạc pháp khí, phát hướng ngự thư phòng sau, cũng chưa quên để Linh Linh chó đem phát xạ xong ống pháo thu về. Mặc dù hắn không cảm thấy được nguyên năng phục khắc kiệt tác của mình, nhưng bạn nhất đâu, mà lại dứt bỏ kỹ thuật không nói, ống pháo này chất liệu cũng là huyền thiết. Cho dù đối với Đại Minh triều đình mà nói, huyền thiết đã không phải là cái gì kim loại hiếm, thế nhưng không đến mức dùng qua một lần tiện tay vứt bỏ. Nếu như bị ngoại nhân nhận được, chưa chừng sẽ còn làm ra loạn gì. Hay là thu về tốt. Tốt, đại nhân, ngài đi thong thả Lư đổi tướng quân rốt cục khôi phục một chút, nhưng nói chuyện hay là được quãng. Linh Linh Phát cũng không để ý hoặc là nói, Lư đổi tướng quân phản ứng, vốn là đối với hắn kiệt tác lớn nhất ca ngợi. Cao hứng còn không kịp đâu. Từ đường cái bên trên đi xuống, Linh Linh Phát tìm cái góc tường dựa vào tòa hạ, lúc này, liên lạc pháp khí cũng bị kết nối, hắn một năm một mười báo cáo. Quân địch thương vong ta không có đếm kỹ, bất quá hẳn là có mấy bạn dáng vẻ, chính là đáng tiếc những người kia. Linh Linh Phát có chút bất mãn đủ nói. Kỳ thật, đây cũng là đại uy lực súng đạn một cái tai hại, lực sát thương quá lớn. Người khác là người vật vô hại, hắn nơi này là cả người lẫn vật không phân. Chương 1048 tin chiến thắng 2, chương 1048 tin chiến thắng 2, chết tại vừa mới oanh tạc bên trong, không chỉ có riêng chỉ có được nguyên kỵ binh, còn có bọn hắn dưới hông khó được quân mã, bất quá hiện nay, trên vùng đất kia cũng chỉ còn lại có cháy đen thi hải, cũng chưa hoàn toàn dập tắt hỏa diễm. Cơ hồ không có chiến lợi phẩm có thể thu trở về. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng đang nghe Linh Linh Phát báo cáo trở về tình hình chiến đấu sau, cũng có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều hay là kinh hỉ cùng hiếu kỳ. Về phần chiến lợi phẩm, không có liền không có đi, còn không phải đồ vật của mình, tổn thất quá nhiều hắn cũng sẽ không đau lòng. Ngược lại là phía bên mình người có thể chết ít một chút, hắn thấy mới là loại vũ khí này bị nghiên cứu ra tốt đẹp nhất chỗ. Nhưng rất nhanh, hoàng thượng liền nhằm vào phù đồ pháo thiết lập vài hạng quy định. Bao quát nhưng không giới hạn trong đem phù đồ pháo liệt vào cơ mật tối cao, từ nay về sau, chỉ có hoàng thượng hạ chỉ mới có thể bắt đầu dùng, trừ cái đó ra, hoàng thượng còn muốn nhằm vào phù đồ pháo, thiết kế một cái hoàn toàn mới hộ phù, chỉ có hai khối lệnh bài kín kẽ mới có thể điều phối phù đồ pháo. Cuối cùng của cuối cùng chính là đáp ứng Linh Linh Phát thượng điều nghiên cứu khoa học kinh phí. Nguyên bản hoàng thượng là chuẩn bị đi quốc cố. Dĩ vãng Linh Linh Phát bởi vì tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ có thể chế tạo ra một chút gân gà phát minh, đến mức hộ bộ quan viên từ đầu đến cuối không nguyện ý là Linh Linh Phát hồ nháo tính tiền. Nhưng là bây giờ, có như vậy hoa lệ chiến quả, nghĩ đến hộ bộ đám người kia cũng có thể cam tâm tình nguyện. Nhưng ý nghĩ này, vẹn vẹn chỉ ở hoàng thượng trong đầu dừng lại trong mấy mắt, liền bị một cái hoàn toàn mới ý nghĩ thủ tiêu. Đó chính là thông qua Linh Linh Phát thành quả, đến tận khả năng hợp lý mở rộng chính mình nội khố thu nhập. Mặc dù nhiều ra một bước, nhưng đây cũng không phải là hoàng thượng chính mình thiếu tiền dùng, mà là Bảo Long nhất tộc phải bảo đảm tuyệt đối độc lập. Độc lập với lục bộ bên ngoài mới có thể không nhận lục bộ hạn chế. Trong đó tự nhiên cũng bao quát tài chính cấp phát. Không phải vậy bây giờ Cẩm Y Liễu vệ có thể là lục phiến môn, chính là Bảo Long nhất tộc vết xe đổ. Vô luận là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Thanh Long, hay là lục phiến môn bộ thần, đi qua cũng không thiếu nhận qua hộ bộ có thể là công bộ làm có dễ. Cái này cũng liền khiến cho hai cái này bộ môn tại xử lý có quan hệ hộ bộ có thể là công bộ sự kiện bên trong, đều sẽ trình độ nhất định làm ra nhượng bộ. Hoàng thượng cũng không muốn chính mình Bảo Long nhất tộc cũng nhận lục bộ cản trở. Cho nên, tài chính cấp phát hay là tách ra một chút tương đối tốt. Về phần Linh Linh Phát thái độ, hắn căn bản không quan tâm chính mình kinh phí nơi phát ra, cũng lời suy nghĩ mặt sau này dính đến con quấn, có kinh phí dùng cũng không tệ rồi. Cùng suy nghĩ những cái kia, chẳng ngẫm lại càng nhiều kinh phí phải dùng ở nơi nào. Hắn tiểu mới vật liệu nghiên cứu còn không có triệt để đột phá đâu. Kết thúc cuộc nói chuyện, được cho biết làm việc đã viên mãn hoàn thành Linh Linh Phát, cũng không có trước tiên mang theo Linh Linh chó hồi kinh, mà là lần nữa lên lầu, thừa dịp quân địch còn chưa công thành trong khoảng thời gian này, quản Lư Khâu tướng quân mượn một tiểu đội có thể ngưng tụ quân trận sát khí tướng sĩ, muốn bắt đầu một vòng mới nghiên cứu. Đương nhiên, trước đó, Linh Linh Phát cũng không có quên hướng hoàng thượng xin mời. Có thành quả phía trước, hoàng thượng tự nhiên không có dị nghị. Lư đổi tướng quân cũng mười phần dứt khoát mượn Linh Linh Phát một chi gần ngàn người vệ đội, bất quá chi bộ đội này tồn tại một chút xíu thì vết đó chính là tướng sĩ niên kỷ hơi lớn. Ở vào sức chiến đấu bắt đầu trưởng, nhưng còn không phải đặc biệt nghiêm trọng tình huống. Linh Linh Phát cũng không quan tâm. Dù sao hắn muốn nghiên cứu, chỉ là quân trận sát khí đối với tài liệu cần cùng ảnh hưởng, ngược lại là những này có kinh nghiệm lão binh, có thể càng có hiệu suất ngưng tụ kết trận ngưng khí, đây mới là hắn xem trọng. Về phần thể lực trưởng, hắn hoàn toàn có thể tự trả tiền cho những lao binh này bổ sung dinh dưỡng, dưỡng binh lúc đầu cũng là hắn vị này 5000 thần cơ doanh tổng giáo đầu am hiểu một bộ phận. Kết quả là, Linh Linh phát hào hứng trùng trùng dẫn người tại phủ thành hậu phương trên một chỗ đất trống, xây dựng cơ sở tạm thời, bắt đầu tiến hành một vòng mới nghiên cứu. Mông nguyên nhân, bởi vì vừa mới gặp khó, lại còn không có thăm dò rõ ràng một loại kia đại uy lực súng đạn, cũng chưa lựa chọn trực tiếp công thành, mà lại như là Linh Linh phát bình thường, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Rất nhanh, vào đêm, thành lâu cùng doanh địa đều thắp sáng ánh lửa. Song phương đều không có mảy may thư giãn, thẳng đến sắc trời dần sáng. Cùng lúc đó, tiền tuyến tin chiến thắng cũng vào lúc này chuyển về kinh thành. Tiền tuyến đại thắng, Đại Minh súng đạn hủy diệt được nguyên mấy vạn kỵ binh. Tiền tuyến đại thắng, Đường binh kỵ tuấn mã ở kinh thành trên đường phố chính rong ruổi, giơ trong tay một cây cờ lớn, lụa chế kỳ phiên bên trên dùng ngắn gọn lời nói, chuẩn xác miêu tả tiền tuyến chuyển về tin chiến thắng. Lúc này, kinh thành còn không có hoàn toàn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Cái này từng tiếng lớn tiếng la lên, tại không ít người nghe tới, đều là mười phần ồn ào lại ồn ào. Bất quá không đợi bọn hắn hùng hùng hổ hổ đẩy cửa ra, ngược lại là không ít người dẫn đầu thanh tỉnh lại. Tiền tuyến đại thắng. Tú Tài, bên ngoài vừa rồi chạy tới người nói cái gì? Bởi vì không có đầu bếp, Đồng Phúc khách sạn không thể tránh né nghỉ làm, đông trưởng quý cũng hiếm thấy cho bọn tiểu nhị bỏ nửa tuổi già. Mặc dù chỉ có thể cầm tới bình thường một nửa tiền lương, nhưng đối với đông trưởng quý mà nói, đã cực kỳ khó khăn, lại không dùng làm việc. Cho nên tại tin tức này phát ra thời điểm, Đồng Phúc khách sạn tuyệt đại đa số thành viên, tất cả đều hoan hô đứng lên. Về phần tại sao không phải toàn bộ, đông trưởng quý chỉ cảm thấy từng chuỗi đồng tiền đã mọc cánh một dạng từ miệng túi của mình bay ra, không khóc đi ra đã rất tốt. Thứ yếu, Mạc Tiểu Đối cũng là khách sạn một thành viên. Bất quá ngày nghỉ của nàng, chỉ có thể thư viện tiên sinh đến cho, lại bản thân nàng cũng không có tiền lương, chỉ có mỗi tháng 50 văn tiền tiêu vặt. Ngược lại là nhìn thấy bao quát tiểu Quách tỷ tỷ ở bên trong tiểu nhị, đều đang nghỉ ngơi, mà chính mình lại chỉ có thể ngày qua ngày đi học, làm bài tập. Mạc Tiểu Đối liền sinh ra một loại không hiểu cảm giác buồn bực. Nhất là tiểu Quách mỗi ngày sẽ còn không chối từ vất vả đi đưa tiểu Đối đến trường, thì càng để Mạc Tiểu Đối nóng nảy. Bởi vì chúng ta Quách nữ hiệp, mỗi lần đem tiểu Bối đưa đến thư viện cửa ra vào thời điểm, đều sẽ cảm thán một câu, cuối cùng đã tới, lần này cô mãi mãi có thể đi trở về ngủ hồi lung giấc. Sau đó tại tiểu Bối cái kia tràn ngập oán niệm trong ánh mắt, nên ngang rời đi. Đương nhiên, khách sạn cũng không hoàn toàn là tiểu Quách bực này lười biếng người, Tú Tài chính là một ngoại lệ, bởi vì 6 tháng cuối năm kỳ thi mùa thu sắp đến, mặc dù hắn cho mình tiểu thuyết ở trong nhân vật chính đặt tên gọi Lã Lạc Đệ, lại hắn ngoại ý muốn diễn sinh ra tới nhân cách thứ hai, là làm phân chia, cũng gọi là Lã Lạc Đệ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thật muốn khoa cử thi rớt. Cho nên vẫn là rất dụng tâm tại chuẩn bị cho khoa thi. Bây giờ cái này khó được ngày nghỉ, liền bị hắn càng thêm trân trọng lợi dụng. Thường thường một buổi sáng sớm liền đứng lên đọc sách. Về phần đông trưởng quỹ, thân là keo kiệt tham tiền bà chủ, rất sớm trước kia liền dưỡng thành sáng sớm thói quen tốt, cũng không bởi vì nghỉ ngơi mà hoa phế. Cho nên, ở ngoài cửa đường binh truyền lại tin chiến thắng thời điểm, đông trưởng quỹ cũng là nghe được. Tú Tài thì là sửng sốt một chút, mới về đông trưởng quỹ đạo, trưởng quỹ, là tiền tuyến truyền về tin chiến thắng, quân ta đại thắng. Đông trưởng quỹ sững sờ, vung miệng rộng bất tài tham quân không có mấy ngày sao? Thế nào tin chiến thắng đều truyền về liệt. Chương 1049 nghỉ cùng xảo nộ, 1, chương 1049 nghỉ cùng xảo nộ, 1, ai vậy, một buổi sáng sớm liền trách trách hô hô, còn có để cho người ta ngủ hay không? Đồng Phúc khách sạn, hậu viện phòng ngủ nữ. Hiển nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể đem sáng sớm thói quen duy trì lâu dài. Nhất là chúng ta xưa nay lấy gian lười thèm hoạt chứ danh tiểu Quách nữ hiệp, giờ phút này liền bực bội đem đầu chôn ở phía dưới gối đầu. Trừ ban đầu 2 ngày, tiểu Quách sẽ còn thói quen sáng sớm, cũng ác thú vị đưa tiểu Bối đi học. Mấy ngày sau đó, tiểu Quách cũng dần dần bắt đầu một lần nữa tìm về ở nhà thời điểm làm việc và nghỉ ngơi. Cái này cũng có trách. Dù sao tuyệt đại đa số thời điểm, sáng sớm điều kiện trước tiên đều là ngủ sớm, mà ngủ sớm điều kiện tiên quyết là ngủ được. Trước kia không có ngày nghỉ thời điểm, tiểu Quách trời chưa sáng liền muốn rời giường làm công, khi trời tối liền bưng trà đưa nước, sắp sửa trước còn muốn cho Mạc tiểu Bối bóp eo đấm chân kể chuyện xưa, một ngày bận bịu xuống tới, căn bản không có dư thừa ý nghĩ, có đôi khi nằm tại trên giường, liền y phục cũng không kịp đổi liền ngủ mất. Nhưng bây giờ nghỉ, cũng liền ngẫu nhiên đi lau lau bàn, thường ngày quét dọn một chút phòng khách. Lượng công việc giảm mạnh. Ban ngày chưa từng có phân tiêu hao tinh lực tiểu Quách nữ hiệp, đến ban đêm liền bắt đầu mất ngủ, thường thường đều muốn sau nửa đêm mới có thể ngủ. Tự nhiên mà vậy, sáng sớm rời giường thời gian, cũng muốn hướng về sau chuyển rời. Ngược lại là Mạc tiểu Bối, bởi vì còn muốn đi thư viện đến trường, ngủ sớm dậy sớm thói quen cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Hôm nay cũng liền tránh thoát một lần kiếp nạn. Đã mặc quần áo xong, thu thập xong túi sách, lại vụng trộm đem xương cốt heo các loại đồ chơi giấu đến trong túi sách Mạc tiểu Bối, lúc này nghe được bên ngoài truyền đến tiếng la, đầu tiên là tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó hướng phía sau lưng trên giường, hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Quách tỷ tỷ, cái gì là đại thắng a?" Thanh âm bên ngoài dần dần từng bước đi đến, tiểu Quách cũng muốn lần nữa tiến vào mộng đẹp, trên thân che kín khinh bạc chăn tơ tằm, chẳng những không có phát họa ra linh lung bay bổng dáng người, ngược lại là đem giờ phút này có do Quách cô nương tôn lên giống một đầu mập mạp đục trùng. Nghe được Mạc tiểu Bối lời nói sau, nàng mơ mơ màng màng giải thích một câu, "Đại thắng, chính là đánh thắng trận, cái này cũng đều không hiểu, thư viện tiên sinh dạy học trình độ còn chờ đề cao." Nàng thanh âm một chút xíu chìm xuống dưới, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ muốn Mạc tiểu Bối đem lô thai kề sát đi qua mới có thể nghe rõ. Bất quá ngay tại một giây sau, liền gặp tiểu Quách đem ổ gà một dạng rối bời đầu, đột nhiên từ phía dưới gối đầu rút ra, ngồi thẳng người, kinh ngạc hô, đại thắng. Ấy u, lỗ thai của ta. Tiểu bối lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, xoa lỗ thai, trong mắt còn chứa lệ quang, sau đó một mặt ủy khuất nhìn một chút lấy tiểu quách phương hướng, ta nói tiểu quách tỷ tỷ, ngươi lần sau hô trước đó có thể hay không trước tiên nói một câu, lỗ thai ta đều muốn cho người chân biết. Thật có lỗi, thật có lỗi, tỷ tỷ lần sau chú ý nhìn xem tiểu bối ủy khuất bộ dáng. Tiểu quách cũng có chút không có ý tứ, nói tiếng xin lỗi, sau đó đem tiểu bối lạp đi qua, nhẹ nhàng giúp nàng xoa lỗ thai. Tiểu bối lại một mặt không dám tin đưa nàng đẩy ra, còn có lần sau. Tiểu quách cũng ý thức được mình nói sai, tại trên miệng vỗ một cái, sau đó nói, tốt tốt, là tỷ tỷ không đối, như vậy đi, tỷ tỷ bồi thường ngươi một cây mức quả. 5 cái. Tiểu bối quay đầu đi, quả quyết giao giá trên trời. 2 cây. 3 cây. 1 cây đường củ khoai, 1 cây mức quả, cộng thêm 1 bao mức táo. Thành giao. Hai người rất nhanh đã đạt thành thỏa hiệp. Đúng rồi tiểu quách tỷ tỷ, kia cái gì lại thắng, ngươi kích động như vậy làm gì? Tiểu bối hiếu kỳ hỏi. Tiểu quách ngạc nhiên, hỏi ngược lại, đánh thắng trận còn không đáng đến kích động sao? Vì cái gì? Trước kia mỗi lần đánh thắng trận, thư viện đều sẽ nghỉ, ta nếu là vừa bận làm sai chuyện gì, cha ta cũng đều sẽ đối với ta từ nhẹ xử lý à, tỷ tỷ quên, ngươi mới lên học không mấy năm, cũng không có vượt qua qua. Mặc tiểu bối nháy nháy mắt. Đánh thắng trận thư viện nghỉ. Còn có loại chuyện tốt này. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, đến mức tiểu cô nương trong ánh mắt đều kèm theo một tầng tính lọc, nhìn trước mắt đỉnh lấy một đầu rối bời ổ gà kiểu tóc tiểu quách tỷ tỷ, đều có một phen đặc biệt phong thái. Cái kia tiểu quách tỷ tỷ, ta hôm nay có phải hay không cũng không cần đi học, tiểu cô nương chờ mong hỏi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng đối đầu học cũng không có cơ nào mâu thuẫn. Cố nhiên nàng chán ghét đọc sách, có thể thư viện cũng không chỉ có sụ mặt tiên sinh dạy học, còn có một đám có thể theo nàng chơi đồng học. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Dĩ vãng nhìn tiểu quách tỷ tỷ từ sớm bận đến muộn, nàng sẽ rất đồng tình đối phương, lại cảm thấy mình chỉ là mỗi ngày có túi sách đến trường, sau đó từ sớm ngồi và mượn, ở giữa chỉ cần đọc sách viết chữ sinh hoạt, thật sự là quá hạnh phúc. Nhưng mấy ngày gần đây nhất, tiểu quách tỷ tỷ nghỉ, lại ngày nghỉ còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Cái này cũng liền khiến cho nguyên bản đối với tiểu quách còn ôm lấy lòng đồng tình mạc tiểu bối, nội tâm trong nháy mắt liền không thăng bằng. Đối với ngày nghỉ khát vọng cũng vượt qua lúc trước bất cứ lúc nào. Trên lý luận ngươi hôm nay vẫn là phải đến trường. Tiểu cô nương ánh mắt rất nhanh liền do chờ mong chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng thậm chí cảm giác mình nhận lấy lừa gạt. Không chờ nàng phát ra chất vấn, tiểu quách dẫn đầu giải thích nói, giả hay là sẽ thả, thư viện làm giáo thư dục nhân địa phương, khẳng định không thể thiếu bồi dưỡng gia quốc tình hoài, cho nên vì để cho các ngươi có thể nhớ kỹ đây là chuyện đáng giá cao hứng tình, các tiên sinh liền sẽ đem chuyện nào cùng các ngươi mong đợi ngày nghỉ liên hệ với nhau. Bất quá, thư viện tiên sinh cũng không thể từng nhà nói cho các ngươi biết nghỉ, cho nên tiếp xuống tình huống, hơn phân nửa là ngươi như thường lệ đến trường, tiên sinh chậm chạp chưa tới, thẳng đến trong phòng học đều rối bời, tiên sinh dạy học mới thản nhiên đi tới, gian phòng trong nháy mắt an tĩnh, sau đó khi tất cả người đều coi là tiên sinh còn lớn tiếng hơn quá lớn, nói, toàn bộ thư viện, liền lớp các ngươi loạn nhất thời điểm. Tiên sinh lại thái độ khác thường tuyên bố hôm nay, bao quát mấy ngày kế tiếp, tất cả đều nghỉ ngơi. Các học sinh nghe được tin tức này sau, nhất định kích động hoài nghi là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lúc này sẽ có học sinh tốt liên tục hỏi thăm, nói không chừng còn muốn làm ra vẻ nói lên 2 câu, đằng sau tiên sinh để ép bàn tay, tất cả mọi người an tĩnh lại. Tiên sinh mới cáo chi là bởi vì tiền tuyến đại thắng, ta đại minh đánh thắng trận, thư viện để ăn mừng, cố ý cho các học sinh thả vài ngày nghỉ. Nghe xong tiểu quách tỷ tỷ nói kỹ càng quá trình, mặt tiểu đối sững sờ nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy không dám tin. Đây là ta cái kia gian lười thèm hoạt tiểu quách tỷ tỷ sao? Tiểu quách còn đuốt ve sáng bóng cái cằm, nhìn ra tiểu cô nương trong mắt ngạc nhiên, đắc ý cười nói, có chút kỹ năng, chờ ngươi giải đến ta cái tuổi này, tự nhiên mà vậy liền học được. Trên thực tế, nàng có thể phân tích đạo lý rõ ràng, chỉ là bởi vì nàng đối với năm đó một màn kia ấn tượng tương đối sâu khắc, vừa rồi mấy câu nói kia cũng chỉ là tại tàn khuyết không đầy đủ sự thật trên cơ sở, bị nàng một lần nữa bỏ thêm vào chi tiết. Nhưng cái này cũng ảnh hưởng nàng hưởng thụ tiểu bối sùng bái ánh mắt. Rất nhanh, trong hành lang, đông trưởng quỹ liền gặp được cô em chồng đeo cái bọc sách, hào hứng trùng trùng hướng phía ngoài chạy đi. Tiểu bối, tiểu bối. Chương 1049 nghỉ cùng xảo nộ 2, chương 1049 nghỉ cùng xảo nộ 2, nàng đuổi theo, lại kêu 2 tiếng. Tiểu bối đầu cũng không có về, chỉ là thanh âm truyền lại trở về, "Tẩu tử, ta đi học rồi. Ngươi hôm nay không đợi tiện ngư?" Đông trưởng quý vô ý thức hỏi, nhưng rất nhanh kịp phản ứng không đối, rõ ràng trước kia đều là tiện ngư đợi nàng bị cô em chồng này, lúc nào cô em chồng trở thêm tiện ngư. Bất quá nàng lời nói này đi ra thời điểm, mặc tiểu bối đã chạy xa. Ngược lại là đối diện ý quán cửa lớn chậm rãi rộng mở, một tên thiếu niên mười mấy tuổi đeo bọc sách từ đó đi ra, nhìn thấy Đông trưởng quý sau, hoàn lễ mạo lên tiếng chào hỏi. Ngược lại là Đông trưởng quý, thay cô em chồng nói tiếng xin lỗi, "Thật có lỗi a tiện ngư. Tiểu bối hôm nay cũng không biết thế nào, đến trường đặc biệt tích cực, chán cứ gọi đều gọi không nổi." Đối với cái này hiểu lễ phép, bề ngoài cực dai, học tập còn tốt thiếu niên, Đông Tương Ngọc vô cùng có hảo cảm, vẫn luôn coi hắn là thân đệ đệ đến đối đãi. Tiện ngư nghe Đông trưởng quý lời nói, cũng ôn hòa cười cười, cũng không đem tiểu bối không có chờ chuyện của hắn để ở trong lòng, cùng Đông trưởng quý cáo biệt đằng sau. Mắt nhìn tiểu bối chạy xa phương hướng, trong miệng thì thầm một câu Đông trưởng quý không nghe rõ chú ngữ. Sau đó chậm rãi xê dịch bước chân. Bộ pháp tiết tấu chậm chạp, mỗi một bước khoảng thời gian cũng không lâu lắm, có thể chỉ là 3 năm bước sau. Tiểu đạo sĩ liền xúc địa thành thốn bình thường, biến mất tại Đông trưởng quỹ trước mắt. Đông trưởng quỹ nhìn thấy một màn này, cũng chưa ngoài ý muốn. Dù sao, chính nàng cũng biết, mình đã là nhà mình khách sạn cùng cửa đối diện y quán, hiếm có không biết võ công người bình thường. Ngay tại nàng quay người trở về khách sạn thời điểm, chỗ ngã ba chỗ Thiên Hòa trong y quán, Chu Nhất Phẩm cũng có hộp thuốc, từ bên trong trốn đi ra. Cũng không phải hắn lại làm cái gì gây Trần An An tức giận sự tình, mà là Đường Minh vừa rồi từng tiếng kia tin chiến thắng, giống như kích phát Trần An An tò mò, đối phương chết sống quấn lấy chính mình cho nàng giải thích cái gì là Đường Minh, cái gì là tin chiến thắng. Nếu thật là tò mò thịnh vượng thì cũng thôi đi, Chu Nhất Phẩm còn không đến mức đào tẩu. Nhưng hắn nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho hắn biết, Trần An An hơn phân nửa chỉ là muốn tìm lý do quấn lấy chính mình, nói không chừng còn muốn thừa dịp dạy học câu, ăn hắn đậu hũ, có thể là chủ động cho hắn ăn đậu hũ. Là bảo trụ trong sạch, Chu Nhất Phẩm đành phải đem Triệu Bất Trúc đẩy đi ra cần đao, dù nói thế nào con hàng này cũng có được tú tài công danh, lại không giống Đồng Phúc khách sạn tú tài như vậy đối với khoa cử còn ôm lấy hy vọng, cho Trần An An phổ cập khoa học tri thức, cũng coi như hợp tình hợp lý. Mà tạm thời thoát khỏi Trần An An Chu Nhất Phẩm, cũng biết trong thời gian ngắn, chính mình là không thể về y quán. Bất quá may mắn, hắn nguyên bản liền có ra ngoài dự định. Giờ phút này vác lấy hồng thuốc, như là chiều khí phồn thịnh học sinh, hướng phía một nhà y quán phương hướng đi đến. Mạc Tiểu Bối đã được như nguyện, đi đến thư viện sau, chỉ là ngồi một hồi, Chu Tiên Sinh liền tiến đến tuyên bố ngày nghỉ tin tức. Mặc dù không được hoàn mỹ lưu lại bài tập, nhưng Mạc Tiểu Bối quay đầu liền đem nó quên ở sau đầu. Làm việc cái gì, nàng đều là Lâm Khai giảng mới khêu đèn đánh đêm. Về phần ngày nghỉ trong khoảng thời gian này muốn làm gì, Mạc Tiểu Bối còn không có nghĩ kỹ, bất quá giờ phút này, trong óc nàng lại toát ra một cái ý niệm trong đầu, ra khỏi thành đùa giỡn một chút. Dĩ vãng, bởi vì việc học nặng nề, cho dù tan học trở về nhà, phần lớn thời giờ cũng muốn làm hao mòn tại làm bài tập bên trên, căn bản không có thời gian chơi, lại càng không cần phải nói ra khỏi thành đi chơi. Chính là có thời gian, chính mình tẩu tử cũng sẽ không đồng ý chính mình ra khỏi thành. Nhưng hôm nay không giống với, chính mình mặc dù sớm biết thư viện có thể sẽ nghỉ, nhưng đó là Tiểu Quách tỷ tỷ suy luận đi ra, tẩu tử không nhất định biết. Nàng thế nhưng là không có quên, tại chính mình vừa muốn đi học lúc ấy, tẩu tử cũng đã có nói, đối phương cũng không có đọc qua thư viện. Vậy có phải mang ý nghĩa, nhà mình tẩu tử cũng không rõ ràng thư viện một chút quy tắc ẩm. Lui một bước tới nói, coi như nàng biết, có thể khoảng cách nàng đọc sách thời điểm đều đã bao nhiêu năm đã trôi qua. Nếu là nhớ không lầm, nhà mình tẩu tử thế nhưng là so miệng rộng thúc còn muốn lớn 2 tuổi. Nàng đọc sách lúc ấy đều là vài chục năm, thậm chí nhanh 20 năm trước sự tình. Coi như lúc đó nhớ kỹ, hiện tại cũng nên quên. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Mạc Tiểu Bối biểu lộ gian trá, đem tiện ngư cạ bệ đon tại góc tường, một tay đưa nắm. Tiện ngư trừng mắt nhìn, thế nhưng là ta hẳn muốn nói, chính mình nếu là muốn đi ra ngoài chơi nói, chỉ cần cùng từ mộ mộ các nàng thông báo một tiếng là được. Cơ hội này đối với mình tới nói, căn bản không tính là ngàn năm một thở. Bất quá nghĩ đến Mạc Tiểu Bối tình huống, cùng chính mình nói ra câu nói này sau, khả năng tạo thành ảnh hưởng, hắn hay là lựa chọn ý miệng. Cuối cùng, tại Mạc Tiểu Bối bị bức lợi dụ bên dưới, lựa chọn thỏa hiệp, coi như là mang hài tử. Hắn không hiểu nghĩ như vậy. Cái kia Tiểu Bối tỷ, ngươi chuẩn bị đi đâu chơi? Còn chưa nghĩ ra, trước ra khỏi thành lại nói. Mạc Tiểu Bối lắc đầu, nàng chút tiểu tâm tư kia tất cả đều dùng tại đối phó nhà mình tẩu tự trên thân, đâu còn có còn thừa đi làm du lịch quy hoạch. A Tiện Ngư lên tiếng, cũng không có ngoài ý muốn. Hai con nhỏ đeo bọc sách ra khỏi thành. Trên đường đi thông suốt không trở ngại, chính là không có như thoại bản như vậy gặp được ăn cắp có thể là đập ăn mày, để Mạc Tiểu Bối có loại quần hùng quanh tay, trường kiếm không lợi, không cũng buồn phu, tiếc đối. Ra khỏi thành, Mạc Tiểu Bối cũng có quyết định, hai người thẳng đến Thúy Vi Sơn. Tuy nói tuổi còn nhỏ, có thể Mạc Tiểu Bối đến cao nhân truyền thụ võ công tuyệt thế, đã nhập môn, Tiện Ngư thì càng không cần nói, thuộc về tiên thiên thiên phú dị bẩm, ngày kia cơ duyên trùng điệp tuyển thủ. Hai người đi đường tốc độ tuyệt không chậm, chỉ là chưa tới một khắc đồng hồ, hai người liền đi tới Thúy Vi Sơn dưới chân, tại một chỗ thanh tịnh cạnh suối nước dừng bước. Gặp nước suối thanh tịnh, cá có thể trăm con, đều là như không du lịch không chốt heo. Mạc Tiểu Bối lúc này liền muốn quấn lên ống quần, xuống sông mò cá, có thể Tiện Ngư lại đầu tiên là phát hiện cái gì, một thanh kéo qua cánh tay của nàng, đưa nàng lôi kéo đến một bên bụi cây phía sau, ẩn nấp đứng lên hình. Sau đó, liền nghe một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Mạc Tiểu Bối cũng vô ý thức ngừng thở. Bụi cây bên ngoài, sông đối diện, ba con tuấn mã chậm rãi dừng lại, một thanh niên hai trung niên tung người xuống ngựa. Công tử, phía trước chính là Đại Minh kinh thành, thân phận ngài đặc thủ, không ngại do ta đi trước tìm hiểu đến tận cùng. Khuôn mặt ngay ngắn trung niên nhân đề nghị. Trẻ tuổi tuấn tú công tử, trên mặt hình như có tan không ra ưu sầu, cũng chỉ có thể như vậy. Sư Minh, ngươi bảo vệ tốt công tử. Khuôn mặt ngay ngắn trung niên nhân căn dặn một câu sau, một cái là mình, mang theo trận trận gào thét, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Còn sót lại trong hai người, mặt kia cho thon gầy trung niên nhân, thì từ trên lưng ngựa cởi xuống túi nước, đi tới bên dòng suối, trước lấy tay tiếp nâng nước uống, lại đang thượng du một chút vị trí, cấp nước túi rót đầy nước. Công tử, uống trước chút nước đi. Đem túi nước đưa tới. Cái kia hóa trang mềm mại thanh niên tiếp nhận túi nước sau, lại là có chút hào phóng được một hớp, chợt thở dài ra một hơi, thở dài, Đại Minh súng đạn coi là thật lợi hại, đúng là nhất cử tiêu diệt ta được nguyên mấy vạn kỵ binh, phụ vương lo lắng không phải là không có đạo lý. Chương 1050 nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức đang biểu diễn, một, chương 1050 nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức đang biểu diễn, một, công tử. Thanh niên tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, bên cạnh khuôn mặt thon gầy trung nhân liền thấp giọng nhắc nhở một câu, chú ý thân phận. Công tử hóa trang thanh niên, cũng trong nháy mắt che miệng lại, đồng thời trên mặt toát ra cẩn thận thần sắc. Mặc dù nơi này là dã ngoại hoang vu, khả năng không lớn có người đi ngang qua. Có thể đồng thời nơi này cũng là Đại Minh thổ địa, hắn thân là được nguyên thân vương dòng dõi, lại tới đây, vốn là như là tại trên lưỡi dao khiêu vũ, càng hẳn là cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Trung Nguyên có một câu danh ngôn, gọi là quân tử tất thận nó đó cũng. Cụ thể phù không phù hợp ngay sau đó ngữ cảnh, hắn không quá khẳng định. Nhưng dựa theo hắn lý giải, cho dù là tại không có ngoại nhân tình huống dưới, chính mình vẫn như cũ cẩn thận đóng vai chính mình ngụy trang nhân vật, như vậy hắn bại lộ phong hiểm liền sẽ xuống tới thấp nhất. Bất quá, hai người đều không có chú ý tới, ở một bên bí ẩn trong bụi cây, đang có hai cặp ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bên này. Phụ vương, ta đừng nguyên. Mạc Tiểu Bối trong nháy mắt minh bạch cái gì, kinh hỉ cùng tâm tình khẩn trương giao thoa phía dưới, lại hơi không khống chế được, đến mức chế tạo ra một chút nhỏ xíu động tĩnh. Nếu là đổi lại lúc bình thường, tại trong núi rừng nghe được nhỏ xíu động tĩnh, không có người sẽ đặt tại trong lòng. Bởi vì cái kia có thể là gió thổi qua lá cây thanh âm, cũng có thể là rừng cây dân bản địa chế tạo ra tiếng vang. Có thể thon gầy trung niên lại tại trước tiên, đem ánh mắt quét tới, sau đó, thân hình từ tại chỗ biến mất. Nhưng khi hắn tới gần cái kia một mảnh bụi cây, đột nhiên đem nhánh cây giật ra, nhưng lại chưa tại sau đó phát hiện cái gì khả nghi vết tích, chỉ có một con thỏ hoang đang lườm đỏ rực mắt to, theo dõi hắn, không lúc đích. Lộc Thúc, thế nào? Chắc Nha Đốc có chút khẩn trương hỏi. Lộc Trượng khách xoay người, trong tay còn cầm một cái nhảy nhót tưng bừng con thỏ, là ta quá lo lắng, chỉ là một con thỏ hoang. Chắc Nha Đốc gật gật đầu, vô sự thuận tiện, vừa bạn ta cũng có chút nói bụng. Lộc Trượng khách cũng có ý đó, thuần thục bắt đầu lấy máu lột ra. Mà liên tại dưới mặt đất, một mảnh lờ mờ nhưng lại sẽ không làm người cảm thấy trầm muộn không gian đặc thù bên trong, Mạc Tiểu Bối ngồi liệt trên mặt đất, lấy tay vô bộ ngực, thở ra một hơi thật dài, còn tốt ngươi phản ứng nhanh. Tại nàng bên cạnh, là đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi Tiện Ngư. Ngay tại vừa mới, Lộc Trượng khách xông tới trong nháy mắt, Tiện Ngư lấy tay từ bôi đến đầu giật một chút, lập tức hắn cùng Mạc Tiểu Bối liền rơi vào dưới chân bóng dáng, tiếp theo đi tới mảnh này kỳ dị không gian dưới đất. Đây là trước đây cùng hắn kết duyên tiên gia truyền thụ cho một chút cho bạn. Chứ càng có hiệu suất một chút, kết cấu càng hoàn thiện một chút, nơi không gian này cùng phổ thông động đất thuật chế tạo địa huyệt cũng không có gì khác biệt. Thậm chí liền ngay cả cách âm hiệu quả, cũng không phải mảnh không gian này bản thân mang theo, mà là hắn sử dụng cách âm phụ kết quả. Bất quá thật không nghĩ tới, Thúy Vi Sơn dưới chân, lại còn sẽ có được nguyên người đi ngang qua. Mạc Tiểu Bối bỗng nhiên kịp phản ứng, mà lại, hắn mới vừa nói phụ vương chẳng lẽ lại hắn là được nguyên thế tử. Rất có thể. Tiện Ngư gật gật đầu, sau đó vừa nghi ngờ đứng lên, thế nhưng là ở thời điểm này, được nguyên thế tử tại sao phải đến Đại Minh? Còn có thể là làm gì? Tìm hiểu tình báo thôi. Mạc Tiểu Bối không chút nghĩ ngợi nói thẳng, chợt vừa rồi ra khỏi thành thời điểm không có gặp được đập ăn mày tiếc nuối, tại lúc này đạt được thỏa mãn. Nàng đã bắt đầu vung tay vung chân, cũng trong đầu huyễn tưởng chính mình bắt được vị này Mông Nguyên Thế Tử gian tê sau, nên tìm chính mình tẩu tử muốn cái gì phần thưởng. Một đống mức quả, hay là chướng tiền tiêu vặt đi, mỗi tháng 200-300 văn. Tìm hiểu tình báo cũng không trở thành để thế tử đến a, phong hiểm quá cao. Tiện Ngư tự lẩm bẩm, đột nhiên chú ý tới ma quyển sát trưởng Mạc Tiểu Bối, sững sờ, "Tiểu Bối tỷ, ngươi đây là muốn?" Đương nhiên là đem bọn hắn bắt lại, sau đó chướng tiền tiêu vặt. Mạc Tiểu Bối đương nhiên nói, phen này ngôn luận cũng là không hoàn toàn là không biết lượng sức. Ngay tại vừa mới, nàng so sánh một chút hai phe địch ta thực lực sai biệt. Cái kia thon gầy trung niên nhân mặc dù không có đúng nghĩa triển lộ thực lực, nhưng từ vừa rồi biểu hiện đến xem, chí ít khinh công phương diện tồn tại thiếu khuyết. Điểm này, nàng rất có nắm chắc chính mình sẽ không nhìn lầm. Về phần một thanh niên khác, trên thân nhìn không ra quá nhiều luyện võ vết tích, toát ra khí tức cũng thường thường không có gì lạ, nhiều nhất chỉ có ngày kia biến mãn, tiên tiên ra mặt trình độ. Trái lại bọn hắn bên này, Tiện Ngư có thể xin mời linh thân trên, trong thời gian ngắn phát huy ra sức chiến đấu, còn muốn tại miệng rộng thúc phía trên, mà thực lực của nàng mặc dù kém một chút, nhưng phương diện tốc độ là nàng lớn cường hạng. Đến lúc đó, Tiện Ngư đi ngăn chặn cái kia thon gầy trung niên, nàng đi bắt cái kia Mông Nguyên Thế Tử. Khả năng thành công, quả thực không nhỏ. Lui một bước tới nói, liền tính toán vẽ thất bại, nhưng hắn trên thân hai người đều mang theo hộ thân phụ lục, thật đánh cũng lại, đào tẩu hay là không có vấn đề. Tiện Ngư lại có chút do dự, cũng không phải lo lắng địch nhân quá mạnh, mà là hắn cảm thấy loại chuyện này, vẫn là phải giao cho người đặc biệt đến xử lý. Ngoài ra, hắn cảm thấy, Mạc Tiểu Bối ý nghĩ, hơn phân nửa khó mà thực hiện. Không nói đến Đông trưởng quý keo kiệt trình độ như thế nào, bọn hắn nguyên bản là thuộc về không cùng đại nhân báo cáo chuẩn bị, trộm đi đi ra, nếu là lại đặt mình vào nguy hiểm. Bắt được người còn dễ nói, nếu là chưa bắt được người bị phạt xét tư chỉ thông giám đều là nhẹ. Bất quá khuyên người từ bỏ, nhất là người này hay là thực lực bành trướng sau Mạc Tiểu Bối, cái này thực sự có chút ép buộc. Cho nên, tại ngắn ngủi do dự sau, tiểu đạo sĩ hay là quyết định theo nàng hồ nháo một lần, bất quá trước đó, hắn muốn trước lưu lại một đạo bảo hiểm. Giải quyết hắn nói ra. Đồng thời một đạo phù lục tại đầu ngón tay của hắn hóa thành cho bụi. Mạc Tiểu Bối trừng mắt nhìn, cái gì giải quyết? Ta đã liên hệ y quán, không được bao lâu, Đường Xuân Ca liền có thể chạy tới nơi này. Tiện Ngư giải thích một câu. Mạc Tiểu Bối lại trừng mắt nhìn. Liên hệ y quán? Vậy nàng hành tung chẳng phải bại lộ? Mặt khác, nàng bắt Mông Nguyên Thế Tử chướng tiền tiêu vặt kế hoạch, không phải cũng tăng nữa. Gặp nàng ánh mắt dần dần trở nên u hoãn, tiểu đạo sĩ lại bổ sung một câu, chúng ta tại Đường Xuân Ca bọn hắn đuổi tới trước đó, đem hai người kia bắt không liền có thể lấy. Nào có đơn giản như vậy? Mạc Tiểu Bối vô ý thức phản bác. Tiện Ngư giang tay ra, cho nên à, chúng ta nếu là trong thời gian ngắn, không cách nào đem hai người kia bắt, liền nhất định sẽ chế tạo ra để người chú ý động tĩnh, đến lúc đó hay là sẽ bị người phát hiện, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, còn không bằng ta chủ động liên hệ y quán, đến lúc đó Đông trưởng quý hỏi tới, hai người chúng ta cũng coi là tố giác có công. Coi như Đông trưởng quý thật phát hiện cái gì, chúng ta làm theo có thể từ chối là liên hệ đại nhân sau, đang chuẩn bị rời đi, nhưng chưa từng nghĩ bị địch nhân phát giác, hoàn toàn bất đắc dĩ cuốn vào chiến đấu. Mạc Tiểu Bối, giống như có chút đạo lý. nhưng vì cái gì nàng vẫn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Chương 1050 nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức đang biểu diễn, 2, chương 1050 nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức đang biểu diễn, 2, nhưng mà, khi nàng đón nhận Tiện Ngư ánh mắt chân thành kia sau, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Liên theo ngươi nói xử lý. Vậy liên hiện tại độc thủ. Ân. Tiện Ngư gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống đồng thời, bàn tay trên mặt đất nhấn một cái. Bờ sông vừa mới đem thỏ rừng mở ngực một bụng, chuẩn bị dùng nhánh cây mặc vào nướng lộc trưởng khách, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, nắm lấy nhánh cây tay hiện lên một cỗ xâm nhiên hàn khí. Trong ngay mắt, nhánh cây mặt ngoài liền phủ lên băng sương, bên trong cũng bị cong đến cứng rắn không gì sánh được, như là một chi đoàn mâu, bị hắn đột nhiên ném mạnh mà ra, thật sâu đâm vào trong bùn đất, băng sương tùy theo lan tràn. Một bên đang ngồi ở trên tảng đá, chuẩn bị chờ lấy ăn thỏ nướng chát nha đốc, nhìn thấy một màn này sau, ngẩn người, không đợi đặt câu hỏi, đã cảm thấy dưới chân tảng đá một trận lay động. Không chờ đứng dậy, chính mình cả người liền lún xuống dưới. Công tử, Lộc Trượng khách chú ý tới chát nha đốc bên này dị dạng, đang chuẩn bị gấp rút tiếp viện đi qua, nhưng chưa từng nghĩ, trước người hắn vùng đất lạnh bỗng nhiên nổ tung. Một đạo cầm kiếm thân ảnh đen kịt bay vọt mà ra, xâm hàn mũi kiếm, cơ hồ sát cổ của hắn sẽ qua. Nguy hiểm thật. Lộc Trượng khách thầm nghĩ trong lòng một tiếng, biết được chính mình vừa mới động tác nếu là chậm chạp nửa phần, giờ phút này đầu của mình đã bị một kiếm này chém xuống tới. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Hắn đang nghĩ ngợi, lại phát hiện cái kia bị hắn nhận định là tuyệt thế kiếm pháp cao thủ ra hỏa, bỗng nhiên từ trước mắt của hắn biến mất. Người đâu? Hắn tả hữu xem xét, lại trải rộng ra chính mình tông sư cảm giác. Lúc này mới dưới đất, phát giác ba đạo phi nhanh hướng kinh thành khí tức. Không tốt. Giờ phút này Lộc Trượng khách mới ý thức tới, mục tiêu của đối phương từ đầu đến cuối đều là thế tử. Lúc này dưới chân đạp mạnh, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực điểm điểm. Thật sự là hắn không am hiểu khinh công, nhưng mọi thứ đều coi trọng một cái lực gạch lớn bay, tại bất kể hao tổn trạng thái buộc phát bên dưới, hắn có nắm chắc cho dù là cùng cảnh giới am hiểu khinh công cao thủ, cũng sẽ không hất ra chính mình quá xa. Huống chi, cái kia ba đạo khí tức phi nhanh tốc độ vẹn vẹn chỉ có tiên thiên viên mãn trình độ, chỉ là trong chớp mắt, Lộc Trượng khách cùng Mạc Tiểu Bối ba người khoảng cách liền giảm bớt đến lúc đầu một nửa, cũng vẫn còn tiếp tục giảm bớt. Phát giác được điểm này Tiện Ngư không chút nghĩ ngợi, lần nữa động đất mà ra, trong tay ngưng tụ ra đoạn kiếm màu đen, hướng phía Lộc Trượng khách trái tim đâm tới. Cảm nhận được sát ý cùng nguy hiểm, Lộc Trượng khách bất đắc dĩ lần nữa chậm bước chân, mà lần này Tiện Ngư cũng không có một kích qua đi trực tiếp rời đi, ngược lại là cùng Lộc Trượng khách giằng co, hắn muốn cho Mạc Tiểu Bối tranh thủ một chút thời gian, hoặc là hắn có thể đem kẻ trước mắt này cũng cho bắt. Gia hỏa này cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Tiểu đạo sĩ nhìn xem trước mặt một mặt cẩn thận Lộc Trượng khách, thầm nghĩ lấy, trên thực tế, Mạc Tiểu Bối đối với hắn thực lực hiểu rõ, còn chưa đủ rõ ràng, nói đúng ra, nếu là không cân nhắc thân thể năng lực chịu đựng, cho dù là tông sư hậu kỳ cao thủ, hắn đều có thể kéo dài một hai. Nhưng rất nhanh, tiểu đạo sĩ liền từ bỏ bắt người ý nghĩ. Hắn nhưng không có quên, trước đây còn có một cái khuôn mặt ngay ngắn trung niên, đã đi kinh thành tìm hiểu tin tức, nếu là tên kia sau khi trở về, phát hiện đồng bạn không thấy, chắc chắn ý thức được hành tung bại lộ, đằng sau chắc chắn sẽ lựa chọn ẩn nốt đứng lên. Cũng như thế, chẳng hắn ở trước mắt gia hỏa này trên thân, lưu lại một chút thuận tiện theo dõi thủ đoạn, sau đó cố ý giả bộ như không địch lại, trốn đi thật xa. Chỉ cần tiến vào thành, gia hỏa này liền tuyệt đối không dám tiếp tục cùng đi theo. Lúc này, đối phương xác suất lớn sẽ chọn trước cùng đồng bạn tụ hợp. Đến lúc đó, hắn cũng tốt hai cái cùng một chỗ bắt, tiết kiệm lưu lại phiền phức. Ngay tại tiểu đạo sĩ nghĩ đến thả dây giải câu cá lớn thời điểm, Lộc Trượng khách nhìn thấy ngăn ở trước mặt mình, chỉ là một cái 12-13 tuổi tiểu hải tử, trong lòng cũng sinh ra một cô ưu thế tại cảm giác của ta. Trước tiên đem trước mắt tiểu gia hỏa này chế ngự, sau đó lại đi cứu thế tử. Đây chính là Lộc Trượng khách ý nghĩ. Về phần tại trong lúc này, thế tử có thể hay không nội hại, hắn cũng không lo lắng, dù sao thế tử thế nhưng là thất vương gia con trai độc nhất, chuyến này lại là nguy hiểm trùng điệp, cho nên thất vương gia không ít vì đó chuẩn bị hộ thân bảo vật. Trong đó có trước đây Phương Dạ Vũ là thoát thân, khắp nơi chuẩn bị quan hệ, đưa đến thất vương gia phủ rất nhiều phụ lục. Tại trong cảm nhận của hắn, thế tử bên cạnh tiểu nha đầu, thực lực cũng không đặc biệt sáng chói, sở dĩ có thể bắt thế tử, cũng là bởi vì không có biểu lộ ra sát ý, chui hộ thân phủ lục chỗ trống. Bụt, ngay tại Lộc Trượng khách suy tư thời khắc, tiểu đạo sĩ lần nữa rất kiếm đâm đến, khí thế như hồng. Lộc Trượng khách lại không chút hoang mang, đưa tay một trường, băng xương hóa thành không thể phá vỡ phần tay hộ giáp, mũi kiếm chém vào ở phía trên, chỉ còn sót lại nhỏ xíu vết chém mà không cách nào phá mở phòng ngự, ngược lại là bị trong lòng bàn tay lan tràn hàn khí cướp đoạt nhiệt độ. Quả nhiên, tiểu tử này chỉ là kiếm đạo thiên phú sáng chói một chút, nội tình trung quy vẫn là nông cạn. Lộc Trượng khách thầm nghĩ, trong lòng lại nhiều mấy phần lực lượng. Nguy hiểm thật, kém một chút liền không có dừng lực tiểu đạo sĩ thầm nghĩ, lực lượng của hắn dù sao cũng là mở tới. Toàn lực bộc phát có lẽ uy lực không tầm thường, lại không cách nào vận dụng điều khiển như cánh tay, vì không đem kẻ trước mắt này chém chết, kế tiếp còn muốn càng chú ý mới lạ. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lần nữa nộp lên tay. Cùng lúc đó, đã trốn xa ra không gần khoảng cách Mạc Tiểu Bối, cảm nhận được phù lục sắp mất đi hiệu lực, bận bịu dẫn theo trong tay Chát Nha Đốc, về tới mặt đất. Chát Nha Đốc trước mắt một lần nữa gặp được sáng ngời, cũng thấy rõ Mạc Tiểu Bối dáng vẻ, thấy là cái tiểu hải tử, hắn lúc này quên, tiểu cô đường, ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn đem ta bắt đi? Ha ha. Mạc Tiểu Bối cười lạnh một tiếng. Trang, tiếp lấy cho ta Trang, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là Mông Nguyên Thế Tử à? Chắc Nha Đốc giật mình, chợt nghĩ đến vừa mới ở trong rừng lúc, Lộc Trượng khách cảnh giác, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai đều bị ngươi nghe được. Chắc Nha Đốc dứt khoát thừa nhận xuống tới, không sai, ta đích xác là Mông Nguyên Thế Tử, có thể ta lười nhắc nghe ngươi nói nhảm. Mạc Tiểu Bối trừng mắt liếc hắn một cái. Chắc Nha Đốc nhưng không có bỏ qua, ngược lại hỏi, ngươi biết điểm huyệt? Nói nhảm. Mạc Tiểu Bối liếc mắt. Vậy ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là cho ta giải huyệt. Chắc Nha Đốc vừa dứt lời, liền đón nhận Mạc Tiểu Bối đùa cợt ánh mắt, ngươi cảm thấy ta giống như là đồ đần à? Cho ngươi giải huyệt, sau đó cho ngươi cơ hội chạy trốn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, bất quá ta hiện tại không động được, ngươi muốn làm sao đem ta mang về? Chắc Nha Đốc một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vô lại bộ dáng, dùng cõng, vẫn là dùng kiêng. Ta ngược lại thật ra không quan tâm. Mạc Tiểu Bối động tác cứng một chút. Nàng mới vừa rồi còn thật không có nghĩ tới điểm này. Trước đây bị vào độn địa phủ, dưới đất di động như đồng rũ lặn, còn có thể kéo lấy đối phương. Có thể lên bờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại đúng như đối phương nói tới, dùng kiêng. Chương 1051 quang quân cùng lạc đường, 1, chương 1051 quang quân cùng lạc đường, 1, Hoa Hướng Dương giải người tay. Thành khẩn hai tiếng rơi xuống, Chắc Nha Đốc thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa như là rời đi trên ngực đè ép tảng đá lớn. Lập tức hoạt động lên mỏi như bà bay, đồng thời hiếu kỳ nói, Hoa Hướng Dương giải người tay. Ta nghe nói vị này là cái đại minh bí ẩn tổ chức lưu truyền tới võ công. Bớt nói nhảm, đi nhanh một chút, không phải vậy cô mãi mãi lại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lục phiến môn phân cân thác có thủ. Mạc Tiểu Bối ngón tay giữa tiết rõ ràng ngón tay chậm rãi hư nắm, một bộ nga hung ác không dễ chọc, ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp bộ dáng. Chắc Nha Đốc lại có chút lơ đễnh, vậy ta ngược lại là thật muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi? Mạc Tiểu Bối mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới gia hỏa này sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Ta nhìn ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Đối với bằng hữu như gió xuân giống như ấm áp, đối với địch nhân như trời đông giá rét giống như vô tình. Nửa câu đầu là nàng tẩu tự dạy bảo, nửa câu sau là chính nàng tâm đắc trải nghiệm. Kẻ trước mắt này không hề nghi ngờ chính là người sau. Phân cân thác có thủ. Hét lớn một tiếng, Mạc Tiểu Bối thừa dịp bất ngờ, trực tiếp giữ lại Chắc Nha Đốc cổ tay, có thể đang lúc hắn chuẩn bị xoay ngược hướng lên bệ thời điểm, một cỗ đầy đủ đại lực từ đối phương bên ngoài thân lan tràn mà ra, hình thành một đạo vô hình lại mạnh mẽ bình chướng, đưa nàng đẩy ra. Xem ra cái này phân cân thác cốt thủ ta là không có phúc hưởng thụ. Chắc Nha Đốc cười ha ha một tiếng, lần nữa cho thấy người tuổi trẻ thoải mái cùng cởi mở. Hộ thân phù lục. Mạc Tiểu Bối thì lại một lần mở to hai mắt nhìn, phát giác được thân thể đối phương tầng ngoài bình chướng, trong nháy mắt minh bạch cái gì, ngươi là cố ý kích ta xuất thủ. Binh bất tiếm trá, tiểu cô nương, ngươi muốn học đến đồ vật còn rất nhiều. Chắc Nha Đốc cũng không phủ nhận, chợt tại Mạc Tiểu Bối cái kia phảng phất có thể trong ánh mắt ăn người, từ trong ngực lấy ra một cái tín tháo, giơ cao khỏi đỉnh đầu sau, kéo động dịp hung. Liền nghe siêu một tiếng, một viên bay ngược lưu tinh gấp trèo đến giữa không trung, tiếp theo giữa trời nổ vang lưu lại chói lọi ánh lửa. Nơi xa, như cũng đang đối đầu Lộc Trượng khách cùng tiểu đạo sĩ, đồng thời chú ý tới đạo này kéo dài không tiêu tan rõ ràng ánh lửa. Nhận ra trong ánh lửa đồ án trong nháy mắt, Lộc Trượng khách âm trầm cười một tiếng, xem ra công tử đã thoát khốn. Làm sao khiến cho? Tiểu đạo sĩ lại có chút nghi hoặc. Trên mặt hoặc thật hoặc giả tăng thêm mấy phần bội vàng, thế công cũng lộn xộn mấy phần. Như muốn bội vàng thoát khỏi chiến đấu, đi gấp rút tiếp viện Mạc Tiểu Bối một dạng. Lộc Trượng khách tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, lại cũng không muốn làm hắn phản nguyện, lúc này đổi công làm thủ, lại là kéo dài lên thời gian. Về phần thế tử An Uy, tín pháo tức đã thả ra, hạc bút ông sau khi thấy, nhất định sẽ tại trong thời gian nhanh nhất trở về, cái tiểu nha đầu kia, tuyệt đối không phải hắn sư đệ đối thủ. Mà trong thời gian ngắn, thế tử có phụ lục hộ thân, cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm. Cho dù tín pháo ánh lửa đưa tới đại minh phía quan phương võ giả chú ý, khả hạc bút ông là trước đó không lâu mới lao tới đại minh kinh thành, theo cước trình của hắn đến suy tính, lúc này nhiều nhất chỉ vọt ra một nửa khoảng cách, nhìn thấy tín pháo sau trở về chỗ tốn hao thời gian, tuyệt đối phải so từ trong thành hướng ngoài thành đuổi đại minh võ giả tốn hao thời gian muốn ngắn. Hai người giao thủ lần nữa, kiếm khí hàn phong lạnh đấu xương. Cùng lúc đó, Mạc Tiểu Bối cũng trong thời gian ngắn ngủi này hướng phía Chắc Nha Đốc phát khởi nhiều lần tập kích, hoặc từ chính diện, hoặc từ mặt bên, hoặc lấy chỉ làm kiếm dùng hành sơn kiếm pháp, có thể là đem chân khí hội tụ ở một chút thi triển Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ. Nhưng cuối cùng, những công kích này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều rơi vào khoảng không, chỉ là ở trong hư không ném ra từng cơn sóng gợn, lại không cách nào xuyên qua đạo kia bình chướng vô hình. Chắc Nha Đốc mặt ngoài nhìn không ra cái gì tâm tình khẩn trương, nhưng trong lòng thì mới thở dài một hơi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, một cái 12, 13 tuổi ra mặt tiểu cô nương, có như quỷ mị thân pháp thì cũng thôi đi, lại còn biết được nhiều như vậy tinh diệu võ công. Nếu không phải trên người hắn phụ lục hiệu quả khả quan, lại số lượng không ít, chỉ sợ thật đúng là lấy đối phương đạo. Nhưng trong lòng như thế nào khẩn trương, đều không ảnh hưởng trên miệng hắn nhẹ nhõm, tiểu cô nương, nếu không vẫn là tôi đi, chờ một lúc hộ vệ của ta đã đến, ngươi bây giờ không đi, chờ một lúc đứng tại chỗ bị đánh coi như không phải ta. Nghe đối phương thiện ý thuyết phục, Mạc Tiểu Bối càng tức. Sau đó, liền gặp nàng tốc độ càng thêm nhanh chóng mấy phần, nếu nói vừa rồi Chắc Nha Đốc còn có thể nhìn thấy một chút mơ hồ di động quy tích, như vậy hiện tại, xuất hiện trong mắt hắn, cũng chỉ có một đạo lại một đạo hư ảo tàn ảnh. Tại quanh người hắn hư không trung lóe sáng gợn sóng, cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. May mắn là, hắn hộ thân phù lục vẫn như cũ cứng chắc. Rốt cục, liên tục thế công bên dưới, Mạc Tiểu Bối có chút ăn không tiêu. Nàng nội tình dù sao coi như không được phong phú, thời gian ngắn cường độ cao chiến đấu còn có thể miễn cưỡng, có thể thời gian mở dài, nàng sức chịu đựng chưa đủ nhược điểm, liền bại lộ đi ra. Bây giờ tay tuận chống đầu gối, tại nguyên chỗ thở hổn hển. Cái này không được. Chắc Nha Đốc nhìn xem Mạc Tiểu Bối cái này một bộ mệt mỏi bộ dáng không giống làm bộ, lại gặp hạc bút ông chậm chạp chưa tới, cũng sinh ra đi đầu đảo tẩu ý nghĩ. Về phần tại sao không đem Mạc Tiểu Bối chế ngự, Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn muốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu loại hình, vạn nhất đối phương hiện nay trạng thái là giả vờ làm sao bây giờ? Hộ thân phù lục chỉ có thể cho hắn cung cấp bị động bảo hộ. Nếu là hắn chủ động xuất thủ, hộ thân phù lục vì phòng ngừa hắn nhận cản trở, thế nhưng là sẽ chủ động tránh ra một đầu con đường. Mặt khác, trước mắt tiểu nha đầu này bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Phân cân thắc cốt thủ trong ký ức của hắn, là lục phiến môn áo tím bộ đầu mới có tư cách học tập thượng thừa bát thuật, trước mắt tiểu nha đầu này nếu đã biết dùng, lại là kinh thành người phụ cận, chưa chừng cùng lục phiến môn có quan hệ gì. Mà lục phiến môn đồng dạng phổ cập phụ lục, điểm này chắc nha đốc nên cũng biết. Chưa chừng, tiểu nha đầu này trên thân cũng mang theo hộ thân dùng phụ lục, chỉ là chậm chạp chưa từng gặp phải mang theo sát ý tiến công, mà không có kích hoạt thôi. Chắc nha đốc có thể không cảm thấy chính mình có đánh xuyên qua hộ thân phụ lục năng lực. Hắn muốn chạy. Mặc tiểu đối ý thức được điểm này sau, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Chắc nha đốc suy đoán có một nửa là chính xác. Trên người nàng hoàn toàn chính xác mang theo hộ thân phụ lục, kỳ thật lúc đầu nàng còn cầu qua tiểu quách tỷ tỷ, muốn làm một chút có lực sát thương phụ lục. Bất quá cho dù hiệu quả không đáng tin cậy, nhưng cũng biết Mạc tiểu bối là cái gì cái đức hạnh. Hoặc cái hoa hướng dương điểm huyết thủ, liền dám dùng tại nhà mình tẩu tử trên người tuyệt thủ, nếu thật là cho nàng làm một chút ngũ lôi phủ trở về, không chừng còn muốn làm ra cái gì nhiễu loạn lớn. Cũng không có để Mạc tiểu bối đạt được. Về phần Chắc nha đốc đoán sai một nửa, thì là nàng hiện tại thật sự có chút mệt mỏi, bây giờ bộ dáng này không thể là giả đi ra. Chương 1051 quan quân cùng lạc đường, 2, chương 1051 quan quân cùng lạc đường, 2, mắt thấy đối phương muốn chạy, Mạc tiểu bối cắn răng, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, tại đối phương xoay người chạy trốn trong nháy mắt, nàng từ trong túi sách lấy ra một cây lưỡi câu, cái kia vốn là nàng chuẩn bị câu cá mà chuyên môn dùng kim may cong đi ra. Bây giờ, ngược lại là có mặt khác công dụng. Liền gặp nàng trong thời gian rất ngắn đem chân khí điều hòa, phát lực đem kim may một lần nữa gãy thẳng, sau đó lấy ngón áp út cùng ngón cái bóp châm, ngón út cùng ngón trỏ mở rộng thành tay hoa. Bừng bừng, đi vội mấy bước, tận khả năng rút ngắn mình cùng được nguyên thế tử ở giữa khoảng cách, sau đó ngón giữa cùng cổ tay bỗng nhiên phát lực. Siêu, một đạo bén nhọn tiếng vang bạch phá bầu trời. Chắc nha đốc nghe được thanh âm đồng thời, đã phát giác được phía sau có một cỗ phái nhiên đại lực đẩy tới. Đồng thời, liền nghe răng rắc một tiếng. Một đạo hộ thân phù lục, tại trong ngực của hắn dần dần hóa thành cho tàn. Hư không trung cũng bộc ra hình mạng nhện vết rách. Vết rách trung ương, một cây có chút uốn cong kim may, vẫn duy trì cường mãnh lăng lệ sức mạnh, tiếp tục hướng Chắc nha đốc đâm tới. Mạc tiểu bối nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra nét mừng. Một chiêu này châm pháp tên là Quan Quân, đồng dạng là nàng tại hành dương lúc, cùng bị kia không biết tên cao thủ tuyệt thế học được. Tổng cộng có 5 chiêu, bất quá bởi vì đối với chỉ lực yêu cầu cực cao, mà chỉ lực rèn luyện đứng lên, lại càng vất vả, cho nên cho đến bây giờ, nàng cũng chỉ luyện một chiêu này, đồng thời thời linh lúc mất linh. Hôm nay ngược lại là vượt xa bình thường phát huy. Còn không chờ nàng dáng tươi cười bảo trì quá lâu, liền gặp dư thế không giảm kim may, đúng là lại đâm vào trên bình chướng. Hắn mang theo bao nhiêu hộ thân phù lục ở trên người a? Mạc tiểu bối không khỏi ngu ngơ ở Chắc nha đốc cũng không dám lưu thêm. Hắn không cách nào xác định vừa rồi loại kia uy lực công kích, tiểu nha đầu này còn có thể dùng đến mấy lần. Lúc này tốc độ dưới chân nhanh hơn mấy phần. Mạc tiểu bối không có lại đuổi tiếp, vừa rồi một thức quan quân đã tiêu hao nàng sau cùng khí lực. Bây giờ nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dần dần biến mất tại trước mắt mình. Kỳ quái, là ảo giác a, tiểu tử này làm sao còn có thể kiên trì? Lộc Trượng khách càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp. Vừa mới viên kia tín pháo qua đi, trước mắt tiểu tử này kiếm chiêu đã bắt đầu lộn xộn, lẽ ra sau đó không dùng đến 30 chiêu là hắn có thể bắt lấy sơ hở của đối phương, cũng đem đối phương nhất cử bắt giữ. Nhưng bây giờ 80 chiêu đi qua, tiểu tử này kiếm chiêu mặc dù càng ngày càng lộn xộn, nhưng hắn lại chậm chạp tìm không được sơ hở. Cái này cho hắn một loại phía trước có dễ cà rốt, còn hắn thì bị trói tại mài bên trên con lửa cảm giác. Chẳng lẽ lại tiểu tử này đang cố ý treo hắn? Mặt khác, hạt bút ông hẳn là đối với nơi này tình huống có chỗ phát giác, cũng bắt đầu hướng trở về mới đối. Chính mình sư minh đệ hai người, mặc dù không am hiểu khinh công, có thể toàn lực buôn tập tốc độ cũng không chậm, đối phương làm sao còn không có gấp trở về? Cho dù là tiểu nha đầu kia có gì đó cổ quái, có thể thế tử đã thoát khốn, hạt bút ông hoàn toàn không cùng tiểu nha đầu kia dây dưa tất yếu, lẽ ra mang theo thế tử đến đây cùng mình tụ hợp mới đối. Lộc Trượng khách đang nghĩ ngợi, trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, trên mu bàn tay lông tơ tất cả đều dựng thẳng, liên tục không ngừng đem lùn người xuống, tránh thoát cái kia lăng lệ phi phàm một kiếm. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này kiếm chiêu so vừa rồi càng lăng lệ. Vừa mới đột phá? Không, không đối, là đối phương vừa rồi có chỗ thu liễm. Lộc Trượng khách trong nháy mắt kịp phản ứng, không còn dám cùng tiểu đạo sĩ dây dưa. Huyền Minh Thần Trưởng toàn lực xuất thủ, mang theo một trận sen lẫn thấu xương xương lạnh cương phong. Tiểu đạo sĩ dù chưa tiếp tục đoạt công, nhưng cũng lạnh nhạt huy động đoạn kiếm trong tay, dứt khoát đem cương phong phá vỡ. Ngươi Lộc Trượng khách mở to hai mắt nhìn, lại gặp tiểu đạo sĩ lẩm bẩm nói: "Đồng bạn của ngươi vẫn chưa về à? Xem ra hẳn là bị Đường Xuân Ca bọn hắn phát hiện. Đã như vậy, ngược lại là không có thả dây giải câu cá lớn cần thiết." Lộc Trượng khách giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, ngươi đã sớm thông chi hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy tiểu đạo sĩ nhếch miệng cười một tiếng, sau lưng một cỗ hắc khí bốc hơi, dần dần hóa thành một đạo cao lớn ngưng thực thân ảnh. Đây là cái nào? Hắc bút ông một bộ cảnh giới tư thái, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ngay tại vừa mới, hắn thấy được thế tử phát xạ tín tháo, ý thức được vấn đề, liền cấp tốc trở về. Ngay từ đầu hắn còn không có phát giác, có thể thẳng đến vừa mới, hắn mới ý thức tới không đối. Lộ trình quá dài. Hắn coi như không am hiểu khinh công, cũng không trở thành chạy thời gian dài như vậy, còn không có trở lại thế tử bên người. Là có người động tay chân. Hắc bút ông mới nghĩ rõ ràng, còn không biết nên như thế nào phá cục, một giây sau người liền bị chuyển tống đến nơi này. Hoàn cảnh nơi này mười phần lạ lẫm, đến mức hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là dùng con mắt đi dò xét hoàn cảnh. Đây là một cái bố trí thanh tân đạm nhã sân nhỏ, phía trước là cửa tròn, càng xa xôi là một mâu sóng gợn lằn tăn hồ nước, nổi lên gợn sóng trên mặt nước, nổi lơ lửng từng đóa tiên diễm thủy liên hoa, thỉnh thoảng còn có ba màu cá chép nhảy ra mặt nước, săn mồi lướt nước chuồn chuồn. Đúng lúc này, một trận du dương tiếng đàn lọt vào tai. Hạc Bút ông vô ý thức ngây ngẩn cả người. Tiếng đàn này huyền chuyển dễ nghe, trọng yếu nhất chính là hắn đối với tiếng đàn này không gì sánh được quen thuộc, lẩm bẩm nói, "Quân chúa." Hắn vô ý thức tiến lên mấy bước, tầm mắt càng thêm phóng đạt. Có thể nhìn thấy tại cạnh hồ nước bên cạnh, đứng thẳng lấy một cái bảo bọc ruộng đồng xanh tươi mạn thủy đình, trong đó lờ mờ có thể thấy được một đạo ôn nhu nữ tử thân ảnh gảy dây đàn. Chắc nha đốc chạy rất xa, rất xa, cho đến trong rừng nồng vụ tràn ngập, cơ hồ không nhìn thấy con đường phía trước, mới rốt cục dừng bước lại. Sương lên, chắc nha đốc đưa tay cảm thụ được ướt át không khí, hơi sững sờ. Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua sương mù. Trên thực tế, tại mùa hạ cùng mùa thu sáng sớm, sương mỏng sẽ từ thung lũng dâng lên, nhẹ nhàng bao trùm tại trên thảo nguyên, cùng mới lên ánh nắng cùng chập trùng địa hình cộng đồng cấu thành một vài bức như thơ như họa cảnh trí. Chỉ bất quá, trên thảo nguyên sương mù là cảnh đẹp. Trước mắt một màn này, lại chỉ sẽ làm hắn cảm thấy khủng hoảng. Tầm nhìn không đủ một trượng tình huống dưới, thường thường hắn tại hướng về phía trước đi chưa được mấy bước, liền có thể nhìn thấy một cái bóng đen, đi lại mấy bước, mới có thể thấy rõ bóng đen chỉ là thân cây hình dáng. Hắn tựa hồ lạc đường. Làm sao bây giờ, lại thả một viên tín pháo, để Huyền Minh Nhị lao đi tìm đến. Chắc Nha Đốc tự hỏi, chợt phủ định ý nghĩ này. Tín pháo quá mức dễ thấy, lại thời gian trôi qua quá lâu, Đại Minh kinh thành võ giả, nhất định đã nhận ra dị dạng. Nếu là người tới không phải Huyền Minh Nhị lão, vậy hắn thả ra tín pháo cử động, không khác tự chịu diệt vong. Hay là trước nếm thử chính mình đi ra ngoài. Làm ra quyết định, Chắc Nha Đốc tuyển định một cái phương hướng, trực tiếp hướng phía trước đi đến, cho dù gặp được cây cối ngăn cản, cũng sẽ ở vòng qua đằng sau, một lần nữa tìm về nguyên bản phương hướng, cũng tiếp tục hướng phía trước. Hắn mặc dù không thường lạc đường, nhưng cũng biết tại trong rừng cây, đi thẳng tắp muốn so vòng vo lại càng dễ thoát khốn. Mà không đi bao lâu, một trận du dương tiếng đàn liền theo nồng vụ từ tiền phương truyền đến. Đây càng là để Chắc Nha Đốc thấy được hy vọng. Chương 1052, Thất Vương gia chân chính dụng ý. Chương 1052, Thất Vương gia chân chính dụng ý. Kiếm quang lóe lên. Tiểu đạo sĩ ngạc nhiên nhìn về phía trước, liền gặp một đạo vết kiếm lan tràn hướng phương xa. Có thể vốn hẳn nên trọng thương ngã xuống đất người, nhưng không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, từng luồng hắc vụ từ trong thân thể của hắn rút ra đi ra, trong đó một cỗ kéo dài hướng vết kiếm vị trí, cũng từ trong khe hở tìm kiếm lên bị chia cắt là hai trang giấy, đem nó hợp lại hoàn chỉnh, cũng đệ trình đến tiểu đạo sĩ trước mặt. Còn may là dựng thẳng một phân thành hai. Nhìn thấy trang giấy trong nháy mắt, trong đầu hắn toát ra ý nghĩ như vậy. Cái này nguồn gốc từ với hắn tại Đồng Phúc khách sạn nhìn thấy một kiện thường ngày với vật, Tú Tài ca ở trên giấy viết một đoạn văn, nhưng là bởi vì tranh đoạn, tờ giấy này bị một phân thành hai, một lần nữa hợp lại sau, đem nguyên bản trên nửa trang giấy đánh đến phía dưới, đến mức ý nghĩa lời nói hoàn toàn điên đảo. Gặp trong đầu ý niệm kỳ quái đè xuống, tiểu đạo sĩ nhìn chăm chú trên giấy nội dung, người ta mang đi, Tô Mục Lưu. Nguyên lai là Tô đại ca a. Tiểu đạo sĩ bình thường trở lại. Tại Lộc Trượng khách biến mất thời điểm, trong đầu hắn lóe lên rất nhiều loại khả năng, nhưng đều bị hắn từng cái loại bỏ. Còn sót lại mấy cái suy đoán bên trong, liền có Tô Mục xuất thủ. Ân, dù sao có thể thần không biết quỷ không hay đem người rời đi, tại trong sự nhận thức của hắn, cũng chỉ có Tô đại ca kỳ môn thuật có thể làm được. Nói như vậy, mặt khác to con kia cũng là bị Tô đại ca mang đi đi. Tiểu đạo sĩ nhớ tới Lộc Trượng khách từ đầu đến cuối không có chạy đến viện binh. Tư duy thay đổi thật nhanh, tiểu đạo sĩ lại vớt ve sáng bóng cái cằm, lẩm bẩm nói, lời như vậy, tiểu bối tả dự định, xem như thành công vẫn là không có thành công đâu. Trong đình viện, Hạc Bút ông nhìn thấy quận chúa sau, trong nháy mắt ý thức được chính mình vị trí nơi nào, trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giới. Triệu Mẫn lúc trước mất tích sự tình, đang lượng nguyên cũng náo ra quà không nhỏ nhiễu loạn. Cuối cùng âm quý phái cho ra giải thích là, Triệu Mẫn quận chúa thiên tư thông minh, âm hậu không muốn thấy được nàng thiên phú hoang phế, quyết định thu nó làm quan môn đệ tử. Vừa giải thích này cũng không hoàn mỹ. Bất quá bởi vì lúc đó Trúc Ngọc Nghiên gả cho Phương Dạ Vũ sự tình, thực sự quá mức kinh thế hai tục, đến mức cực ít có người quan tâm Triệu Mẫn quận chúa hướng đi. Mà đợi đến hết thảy đều kết thúc, mặc dù có người tra ra Triệu Mẫn chân thực hạ lạc, phải chăng công khai, cũng muốn suy tính một chút Ngông Nguyên Hoàng thất cùng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên mặt mũi. Bởi vì Nhữ Dương Vương cũng không nói cái gì, cuối cùng cũng không có người lại đi truy cứu chuyện này. Nhưng chỉ có cực ít người biết, Nhữ Dương Vương ban đầu cũng không phải là không muốn tiếp tục truy cứu tiếp, mà là bất đắc dĩ hướng Ngông Hoàng thỏa hiệp. Công cao trấn chủ, chiến công của hắn tại trong quân đội danh vọng đều quá cao, đến mức Ngông Hoàng không cách nào triệt để đối với hắn yên tâm. Trước đây hạ chỉ làm cho Triệu Mẫn cùng Phương Dạ Vũ thành thần, cũng chỉ là Ngông Hoàng muốn lưu một cá biệt trôi tại trong tay mình. Nhữ Dương Vương mặc dù biết dạng này sẽ hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc, nhưng hắn vẫn là không có, cũng không thể phản đối. Cuối cùng lựa chọn đồng ý có thể kết quả, việc hôn sự này không thể kết thúc mỹ mãn. Ngược lại là Triệu Mẫn cùng Đại Minh cầm ý liề vệ bỏ trốn, đồng thời thành hôn. Chợt nhìn Ngông Nguyên Hoàng thất uy nghiêm bị mạo phạm, hẳn là nghiêm trị Nhữ Dương Vương, cũng hướng Đại Minh chuyển thư chất vấn. Khả Ngông Hoàng không có làm như vậy, bởi vì hắn mục đích đã đạt đến. Để Triệu Mẫn cùng Phương Dạ Vũ thành hôn, chỉ là Ngông Hoàng khống chế Nhữ Dương Vương một loại thủ đoạn, mà không phải mục đích. Nhưng là hiện tại, Nhữ Dương Vương nữ nhi gả cho Đại Minh cầm ý liề vệ, tin tức này nếu là lan truyền ra, Ngông Hoàng chính là trực tiếp lấy thông đồng với địch phản quốc tội danh chặt Nhữ Dương Vương, người khác cũng không tốt nói cái gì. Chỉ cần tin tức này còn chưa lan truyền ra, Mông Hoàng liền nắm chặt một tấm tuyệt hảo át chủ bài. Căn bản không cần lo lắng Nhữ Dương Vương có hài lòng. Mà đối với Nhữ Dương Vương tới nói, hắn cảm thấy, chỉ cần mình là trung tâm Mông Hoàng liền tuyệt đối sẽ không sốc lên lá bài tẩy này. Về phần Mẫn Mẫn, nguyên bản hắn liền đối với nữ nhi hổ thẹn, bây giờ nữ nhi cũng vui vui mừng người thành hôn, cố nhiên đối với hắn mà nói, là đem một cái chí mạng nhược điểm đưa ra ngoài. Nhưng trên thực tế, nhược điểm này chỉ là một thanh treo mà chưa rơi kiếm, nếu là Mông Hoàng không nghĩ xử trí hắn, cho dù nhược điểm giao ra, cũng sẽ không tổn hại đến hắn cùng lợi ích của gia tộc. Nếu là Mông Hoàng muốn xử trí hắn, cho dù không có nhược điểm này, còn sẽ có mặt khác muốn gán tội cho người khác, dù sao không có kém. Đã như vậy, chẳng thành toàn nữ nhi, cũng coi là làm cha đối với nữ nhi một chút bồi thường. Chính là suy nghĩ minh bạch điểm này, Nhữ Dương Vương cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Chuyện này cũng không giải quyết được gì. Bất quá giờ phút này, đối với Hạc Bút ông tới nói, chính mình xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là đem tự thân đặt hiểm cảnh, nói không chừng, sau đó, lúc nào cũng có thể. Trong đầu suy nghĩ còn chưa hoàn toàn hiện hiện, tại trong cảm giác của hắn, sau lưng bỗng nhiều hơn một đạo khí tức. Hắn vô ý thức trở lại một trường đánh tới. Nhưng khi nhìn thấy là chính mình sư minh Lộc Trượng khách bộ dáng sau, hắn lại vội vàng dừng trường lực. Sư minh. Hắn vô ý thức kêu một tiếng, nhưng không có đạt được đáp lại, nhìn thấy đối phương hai mắt nhắm chặt, khí tức đều đều, Hạc Bút ông trong nháy mắt minh bạch cái gì. Đồng thời hắn còn chú ý tới, chính mình sư minh tư thế có chút cổ quái, giống như là bị người dẫn theo cổ áo mới có thể bảo trì đứng yên tư thế. Dạng này dị thường, để hắn một lần nữa lưu ý lên đối phương sau lưng cảnh tượng. Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình sư minh phía sau lại vẫn đứng một người, mà chính mình vừa rồi vậy mà không có chút nào phát hiện. Người hắn vô ý thức mở miệng, đồng thời liền muốn lần nữa vận khởi về mình thần trưởng, có thể tốc độ của người nọ không thể nghi ngờ càng nhanh, ngón giữa và ngón trỏ biến lên, phát sau mà đến trước, điểm trúng huyệt đạo của hắn. Lập tức, Hạc Bút ông cũng đã mất đi ý thức, thân thể không bị khống chế hướng phía trước quỳ đảo, bị người kia cùng nhau nhấc lên cổ áo. Đúng vào lúc này, tiếng đàn im bặt mà dừng. Sau đó, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nam nhân. Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Nhìn thấy người trước mắt, nàng vô ý thức hỏi, sau đó mới chú ý tới trong tay đối phương dẫn theo hai cái bóng người, ngạc nhiên nói, Huyền Minh nhị lão. Không chỉ, ngoài cửa còn có một cái. Tô Mộc thở dài. Triệu Mẫn nghe vậy, con người có chút tan rã, ánh mắt từ trước mắt chuyển rời đến không trung, ở cao nhìn xuống phía dưới, nàng cũng chú ý tới đang theo cửa phủ đi tới một bóng người, ngựa khí càng thêm kinh ngạc, chắc nhà đốc. Bọn hắn sao lại tới đây? Ai biết được. Ngươi tựa hồ có chút khó xử. Triệu Mẫn Mẫn duệ chú ý tới Tô Mộc trong giọng nói, mang theo mấy phần khó xử. Nhớ tới chuyện ban đầu, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Tô Mộc thở dài, hắn chỉ là chính mình dùng tên giả kiếm si sự tình. Không riêng gì Triệu Mẫn, chắc nha đốc đồng dạng tại hắn lừa gạt danh sách ở trong, đồng thời chiếm không nhỏ tỷ trọng. Triệu Mẫn cũng nhớ tới lúc trước sự tình, hừ hừ hai tiếng. Gặp nàng bộ này bộ dáng khả ái, Tô Mộc trong đầu toát ra một cái hai ý nghĩa ngạnh. Hắn hay là có người dễ thuyết phục như vậy, liền dễ làm nhiều. Bất quá ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu của hắn tồn tại một cái trước mắt, liền bị hắn ném xa xa. Một phương diện hắn không có loại kia dở hơi, một phương diện khác loại trò đùa này không thích hợp. Xem như một cái tri thức nhỏ điểm đi. Người có thể khen bạn gái so người khác xinh đẹp, so người khác thông minh, dù là đối phương biết rõ ngươi là trái lương tâm cũng sẽ không thật sự tức giận. Nhưng ngươi không thể để cho nàng cảm thấy, ngươi cho rằng nàng so người khác ngây thơ, so người khác dễ lừa gạt, cho dù tương đối mục tiêu là cái nam nhân cũng không được. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Triệu Mẫn hỏi ngược lại, dứt khoát không thấy. Vậy khẳng định không được, mặc dù từ đã biết tình huống đến xem, bọn hắn ba tựa hồ là đến trộm lấy quân tình có thể ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái à, trộm lấy quân tình, hoàn toàn có thể cho càng người chuyên nghiệp đến, làm gì để thân là thế tử chát nha đốc đặt mình vào nguy hiểm, cái này nếu là gây tại đại minh. Được nguyên sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể đem người chuộc về đi. Tô Mộc đống nhiên thầm nghĩ, có phải hay không là Mông Hoàng cố ý đưa tới? Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đầu tiên, được nguyên lần này xuôi nam, vốn là khuyết thiếu lý do, từ Hán Phi còn tại lúc, không có lý do gì cũng không có lý do. Dù sao đó là đại tông sư, không ai sẽ nói thứ gì. Thế nhưng là hiện nay, từ Hán Phi không. Được nguyên tại mất đi ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, lại đến xuất binh tiền đánh, một cái lý do nói cho qua, coi như rất là trọng yếu. Mà chát nha đốc thân phận địa vị. Hoàn toàn có thể chống lên lý do này. Sẽ không. Triệu Mẫn trực tiếp phủ định, Thất Vương gia không phải cha ta, hắn không nghĩ chát nha đốc xảy ra chuyện, dù là Mông Hoàng lấy đại thế bức hiếp, cũng nhất định có thể bảo trụ chát nha đốc. Mà Thất Vương gia tuyệt đối sẽ không muốn chát nha đốc xảy ra chuyện. Tô Mộc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Triệu Mẫn nói đến có lý, đó mới là lạ, cũng không thể thật là vì cho nhi tử soát công tích đi. Cái này cũng nói không thông a. Cứ việc nhất trực quan đến xem, đây chính là sự thật, có thể biện pháp này không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Cho dù là hắn cái này cũng không hiểu rất rõ chính trị thủ đoạn người, cũng biết mấy loại an toàn hơn, lại càng có hiệu suất soát công tích biện pháp. Thất Vương gia như thế nào không hiểu? Trừ phi, Thất Vương gia cảm thấy chát nha đốc tại đại mình, lại so với đang lửa nguyên càng thêm an toàn. Triệu Mẫn bỗng nhiên nói ra. Tô Mộc nhìn về hướng nàng, người nghĩ ra cái gì? Còn không xác định, cần gặp qua người đằng sau lại nói. Triệu Mẫn lắc đầu, nhưng ngữ khí chắc chắn, nếu thật là ta đoán như thế, chát nha đốc trên thân nhất định chả mang theo tín vật gì. Nói như vậy là không thể không gặp. Tô Mộc thở dài, chợt cũng phấn chấn lên tinh thần, liền quyết định giao cho ngươi. Triệu Mẫn, vậy còn ngươi? Ta còn muốn đi an trí Huyền Minh nhị lão, không thể phân thân a. Tô Mộc dẫn theo Huyền Minh nhị lão, một bộ thật sự là phân thân thiếu phương pháp biểu lộ. Triệu Mẫn ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tô Mộc bị nhìn thấy có chút chột dạ, cuối cùng bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi, ta là thật không quen xử lý loại chuyện này, ngươi liền giúp một chút bận điệu, cùng lắm thì hắn bỗng nhiên gián bảo, cùng nàng dì thay vài câu. Người sau gương mặt nhanh chóng dâng lên hai đóa đỏ ửng. Ai muốn ngươi mau cút, liền biết ngươi nhất khéo hiểu lòng người. Tô Mộc nét miệng lên, trước khi đi, vẫn không quên nhanh chóng tại trên gương mặt của nàng hôn một chút. Sau đó, mới mang theo Huyền Minh nhị lao đi. Triệu Mẫn đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt, tỉnh táo một hồi lâu, mới đưa hô hấp điều hòa. Ở nội công tâm pháp vận chuyển bên dưới, trên mặt tường đỏ cũng rất mau lui lại đi. Cùng lúc đó, trang viên ngoài cửa, Trác Nha Đốc nhìn một chút xung quanh, gặp sương mù không có tán đi, lại nhìn một chút trước mặt màu son chỗ sơn cửa lớn, nghĩ nghĩ, hay là tiến lên bóp vòng cửa. Có người có đây không? Cách cửa lớn hướng vào phía trong mở ra, trong phủ nô bộc đầu ló ra, ánh mắt tùy ý liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Trác Nha Đốc trên thân, có chuyện gì không? Là như vậy, Trác Nha Đốc giới thiệu sơ lược một chút chính mình ngụy tạo thân phận, cũng cho thấy chính mình gặp phải khốn cảnh, hy vọng có thể mượn quý phủ làm sơ nghỉ ngơi. Nô bộc quan sát lần nữa hắn một chút, thanh âm ngột ngạt nói chờ một lát. Cửa lớn một lần nữa đóng lại. Trác Nha Đốc biết, đối phương muốn đi hỏi thăm chủ nhà thái độ, nếu không chỉ là nô bộc, căn bản không có quyền quyết định hắn đi ở không bao lâu. Cửa lớn một lần nữa mở ra. Tên kia người hầu thò đầu ra, đối với Trác Nha Đốc gật gật đầu, vào đi. Nói xong, cửa lớn lại mở rộng một chút, chừng một người thông qua. Trác Nha Đốc nhẹ nhàng thở ra, lại nói âm thanh đa tạ, liền nhấc chân rào bước tiến lên mở cửa, đợi đến hắn sau khi tiến vào, nô bộc một lần nữa đem cửa lớn đóng lại. Sau đó đối với Trác Nha Đốc nói mời đi theo ta, phu nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Làm phiên tôn giới dẫn đường. Trác Nha Đốc nhớ lại chính mình đã từng học qua tiếng Hán, tận khả năng quy phạm trả lời, miễn cho bị người khác nhìn ra chính mình là được nguyên người. Nô bộc đi ở phía trước, Trác Nha Đốc theo sát phía sau. Không đầy một lát công phu, hai người liền đi qua tiền viện, xuyên qua trung đình, cuối cùng đi tới một chỗ ngoài hoa viên. Phu nhân, hắn tới. Nô bộc hướng phía thủy đình bên trong bóng lưng, không người mở miệng. Trác Nha Đốc lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền gặp được một bộ dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Nữ tử mở miệng trong nháy mắt, Trác Nha Đốc không khỏi sửng sở. Tốt quen thai thanh âm. Hắn trong đầu hồi ức, còn chưa hoàn toàn nhớ lại chủ nhân của thanh âm này, nô bộc đã lui ra, nữ chủ nhân đã xoay người lại, vén rèm lên, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Không biết ta. Mẫn Mẫn. Trác Nha Đốc con mắt đông nhiên trừng lớn, không dám tin nhìn nhiều mấy lần, thật là ngươi. Không phải ta, còn có thể là ai? Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, làm cho Trác Nha Đốc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Duy nhất không cần tiến hành suy nghĩ là trên mặt hắn càng phát ra nồng nặc ý cười. Mẫn Mẫn, ta hắn vô ý thức tiến lên, có thể Triệu Mẫn lại lui về phía sau một bước, nhắc nhở, ta đã lập gia đình. Giang giác, giống như là có đồ vật gì vỡ vụn một dạng. Trác Nha Đốc không dám tin nhìn xem nàng, ngươi, lập gia đình. Kiếm si kia đại ca đâu? Hắn vô ý thức hỏi. Chỉ là phản ứng của hắn, làm cho Triệu Mẫn có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng, đối phương chỉ là không thể nào tiếp thu được chính mình lấy chồng chuyện này. Mấp máy môi, nàng nói, kiếm si không chết, chỉ là thân phận có chút đặc thù, cũng là hắn thiết kế đem ta từ đội ngũ đón dâu bên trong mang ra ngoài. Thì ra là như vậy. Không biết có phải hay không ảo giác, Triệu Mẫn cảm thấy đối phương có vẻ như thở dài một hơi. Bất quá cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng, Triệu Mẫn thẳng vào chủ đề nói một chút ngươi đi, làm sao tới Đại Minh. Trác Nha Đốc nghe nói như thế, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra do dự thân sắc, cuối cùng vẫn không có đem thất vương ra nhiệm vụ cáo chi, chỉ nói là, cha ta có kiện đồ vật, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Hắn nói, từ trong ngực lấy ra trước khi đi, thất vương ra giao cho trong tay hắn cầm nang. Triệu Mẫn đem nó tiếp nhận, mở ra xem, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nhưng chi sắc. Nàng biết thất vương gia chân chính dụng ý. Chương 1053 có sát khí. Một, chương 1053 có sát khí. Một, trừ cái đó ra, liền không có cái gì khác. Triệu Mẫn đem cẩm nang thu hồi, một lần nữa lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá Trác Nha Đốc. Trác Nha Đốc do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đem binh lực bố trí hình sự tình cũng đã nói đi ra, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn lại vội vàng nói bổ sung, ngươi nếu là cảm thấy khó xử coi như xong, được rồi. Hắn bỗng nhiên nói không được nữa, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn biết được tiền tuyến tình hình chiến đấu. Được nguyên mấy bạn tên kỵ binh chết bởi Đại Minh súng đạn chi thủ. Cho dù là giàu có lòng đồng tình người, cực ít sẽ đi đồng tình địch nhân. Nguyên nhân chính là như vậy. Đại Minh bách tính biết được nguyên kỵ binh chết, chỉ có nhảy cẫng hoan hô. Nhưng Trác Nha Đốc không giống với, hắn là được nguyên thế tử. Lẽ ra là được nguyên lợi ích làm ra cố gắng, tận khả năng giảm bớt được nguyên tiền tuyến tướng sĩ thương vong. Đem Trác Nha Đốc biểu hiện ra mãnh liệt xoắn xuýt, Triệu Mẫn thoáng đối với hắn coi trọng mấy phần, cũng vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Nếu để cho nàng đứng ở bên người xem góc độ lý tính bình phán, giờ phút này vô luận là chính mình hay là Trác Nha Đốc, đều là không hợp cách, đều hẳn là thiếu một chút nữ tình trường, nhiều chút gia quốc đại nghĩa. Nhưng người cũng không phải chỉ có lý tính. Cũng may mắn, Triệu Mẫn biết, thất vương gia ban đầu cũng không có trông cậy vào Trác Nha Đốc đạt được cái gọi là binh lực bố trí hình, mà nàng tự thân cũng không có con đường dò thăm cái gọi là binh lực bố trí hình. Xem như có thêm một cái lý do thuyết phục chính mình đi. Nàng khẽ thở dài một cái, chuyện này ta bất lực, về phần ngươi, tạm thời ngay tại trong phủ ở lại đi, ta sẽ cho ngươi quét dọn ra một gian phòng khách, đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ tìm người đem ngươi đưa về Đường Nguyên. Trác Nha Đốc yên lặng gật đầu. Đợi cho trong phủ nô bộc mang theo Trác Nha Đốc sau khi rời đi, Tô Mộc cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, cùng Triệu Mẫn vai kề vai, xem ra được nguyên tình huống, muốn so ta tưởng tượng còn phức tạp à. Người cũng đoán được. Triệu Mẫn nói, còn đem cẩm nang đưa tới. Tô Mộc lắc đầu, không có đi nhìn, muốn còn muốn không thông, hiện tại đã biết rõ. Nếu như chỉ là trộm lấy Đại Minh binh lực bố trí hình, hoàn toàn không cần thiết, cũng không nên để Trát Nha Đốc đến đây, càng không nên làm cho đối phương tìm đến Triệu Mẫn. Bởi vì vẹn vẹn từ người đứng xem thị giác đến xem, Triệu Mẫn dù sao cũng là được nguyên của chúa, cho dù gả cho hắn, cũng sẽ bức bách tại đủ loại chính trị nguyên nhân, mà không cách nào đạt được tự do. Càng tiếp xúc không đến kia cái gọi là binh lực bố trí hình. Thứ yếu, cho dù muốn trộm lấy binh lực bố trí hình, cũng không nên đến Đại Minh kinh thành. Loại lý do này, cũng liền lừa gạt một chút Trát Nha Đốc. Thất Vương gia mục đích thực sự là tìm một cái nhìn như lý do hợp lý, để Trát Nha Đốc lấy hợp lý phương thức rời đi được nguyên. Về phần nguyên nhân, liền cùng trước đây Triệu Mẫn đoán một dạng, Thất Vương gia cho là đối với Trát Nha Đốc tới nói, Đại Minh kinh thành xa so với được nguyên đại đô thành muốn an toàn. Mà Thất Vương gia sở dĩ làm ra phán đoán như vậy, hơn phân nửa không phải là bởi vì Trát Nha Đốc làm cái gì. Tô Mộc càng có khuynh hướng là Thất Vương gia gần đây phải có hành động lớn, nhưng không có nắm chắc đang hành động đồng thời bảo vệ tốt Trát Nha Đốc, lại chuyện này còn nhất định phải đi làm, cho nên đối phương mới lựa chọn sớm đem Trát Nha Đốc đưa ra ngoài. Vậy ngươi sau đó chuẩn bị làm thế nào? Triệu Mẫn nhìn về hướng Tô Mộc, liền để hắn ở lại đi. Tô Mộc đón nhận nàng ánh mắt nghi hoặc, cười cười nói, nữ chủ nhân đều mở miệng, ta cũng không thể để cho ngươi trở nên nói không giữ lời đi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, còn nữa nói, Thất Vương gia nếu đem Trát Nha Đốc đưa tới Đại Minh, đã nói lên hắn mưu đồ hơn phân nửa là đối nội, nếu sẽ không tổn hại đến Đại Minh lợi ích, mở một con mắt nhắm một con có cái gì khác biệt đâu? Huống chi cũng không phải trắng thu lưu hắn, sau đó còn có thể dùng hắn đi cùng Thất Vương gia làm một bút kiếm bộn không lỗ mua bán, cớ sao mà không làm? Có người hay không đã nói với ngươi, nữ hải nói chuyện không nên quá ngay thẳng, sẽ không chiếm được nữ hải tử niềm vui. Triệu Mẫn cười một tiếng đạo, giống như không có. Tô Mộc chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó từ phía sau lưng vây quanh ở Triệu Mẫn, đem cái cằm gối lên trên vai của nàng. Bất quá ta nếu là nói chuyện không ngay thẳng một chút, cũng chờ không đến tốt nhất người, bốn bỏ năm lên, hay là nói chuyện ngay thẳng một chút tuấn tú nam nhân càng có thể lấy nữ nhân xinh đẹp ưa thích. A, buồn nôn chết. Triệu Mẫn ngoài miệng nói buồn nôn, nhưng biểu hiện ra một bộ mười phần thụ dụng bộ dáng. Bất quá một giây sau, một câu tử vong lặp lại, liền chuyển vào Tô Mộc trong hai. Bất quá ta nếu là nói chuyện không ngay thẳng một chút càng có thể lấy nữ nhân xinh đẹp ưa thích. Tô Mộc, đó là hắn vừa rồi buồn nôn lời tâm tình, liền âm thanh đều giống nhau như lúc. Hiển nhiên, là Triệu Mẫn dùng ghi âm pháp khí ghi chép lại. Không, không phải buồn nôn sao? Ngươi vì cái gì còn muốn quay xuống? Tô Mộc thanh âm có chút run rẩy, bởi vì hắn nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chỉ thấy Triệu Mẫn một mặt nụ cười ấm áp, điềm điềm nói ra, ta lại không nói chán ghét nghe, thỉnh thoảng nghe nghe chút vẫn là có thể đúng rồi, độ tốt phải hiểu được chia sẻ, các loại vô tình tỉ trở về, để nàng cũng nghe nghe chút. Cái này không cần đi. Muốn muốn. Khu khu, kia cái gì? Ta còn muốn đi an trí Huyền Minh Nhị Lão, cùng Trát Nha Đốc không giống mới, gần nhất kinh thành phòng giữ lực lượng có chút thiếu thốn, Huyền Minh Nhị Lão vẫn là phải thận trọng đối đãi. Tô Mộc bận bịu tìm cái lý do, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Triệu Mẫn khỏe miệng có chút giơ lên. Trần Liên chuẩn bị nước động đình đánh đàn, bất quá đi tới nửa đường, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại từ trong ngực lấy ra liên lạc pháp khí, quay số điện thoại. Giây tiếp, ta chậm chút đi y quán ngủ, ta tìm người cho ngươi dọn dẹp phòng ở. Triệu Mẫn mặt lộ nghi hoặc, nàng là đối với liên lạc pháp khí nói lời, có thể hồi phục lại là từ bên ngoài hoa viên chuyển đến. Không đi. Tất, liên lạc gián đoạn. Triệu Mẫn đi mau mấy bước, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới đuổi theo. Người lại sớm đã không thấy bóng dáng. Tính ngươi chạy nhanh. Triệu Mẫn giữ dằn nói ra, lại chỉ duy trì một cái hô hấp, khuôn mặt liền một lần nữa bị dáng tươi cười lấp đầy. Nàng biết, vừa rồi Tô Mộc là vì chiếu cô tâm tình của nàng, mới bổ sung nói rõ Trát Nha Đốc chính trị giá trị. Từ trong phủ rời đi, Tô Mộc cũng như hắn nói như vậy, mang theo Huyền Minh Nhị Lão đi đến Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục. Hắn vừa rồi cũng không nói dối, là diễn luyện đủ để chống lại đại tông sư quân trận, từ Lục Phiến môn, Đông Tây hai nhà máy, Cẩm Y Liễu vệ điều quá nhiều cao thủ. Đến mức kinh thành bây giờ phòng giữ lực lượng, trước nay chưa có trống rỗng. Bình quân xuống tới, Đông Tây Nam Bắc bốn thành, mỗi một chỗ có thể phân đến một cái tông sư sơ kỳ có thể là trung kỳ cao thủ, liền mười phần không sai. Cũng may, cho dù chỉ có một người, cũng đầy đủ dùng. Trộm bắt móc túi có tiên thiên, hậu thiên võ giả phụ trách xử lý. Nếu thật là gặp tông sư sơ kỳ thậm chí trung kỳ đều không thể giải quyết phiền phức, đại tông sư cũng không phải bài trí, sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, giống như là Huyền Minh Nhị Lão dạng này không trên không dưới, mới đáng giá bị nghiêm túc đối phó. Chương 1053 có sát khí. 2. Chương 1053 có sát khí. 2. Bất quá Tô Mộc cũng chưa dự định khắc khe hai người, dù sao mình cùng Huyền Minh Nhị Lão cũng không có thủ án gì, ngược lại là Huyền Minh Nhị Lão, trước đây còn tại Triệu Mẫn dưới tay làm việc, muốn bỏ năm lên xem như nửa cái người mình, đằng sau tìm xem cơ hội, chưa hẳn không có mời chào khả năng. Rời đi Cẩm Y Điệp vệ, Tô Mộc lại về y quán, để Đường Xuân thu thập một gian vắng vẻ chút phòng khách đi ra. Sau đó, Tô Mộc cũng không có thể rảnh rỗi, mà là lại đi một chuyến giang hồ mật báo. Hắn đã quyết định muốn luyện chế pháp khí gì, cũng làm ra pháp khí nguyên phôi, sau đó chỉ cần ngưng tụ dân chúng trong lòng ý tưởng, cũng đem nó hội tụ, pháp khí tự nhiên mà vậy liền sẽ hiển hóa uy năng. Mà giống như nay Đại Minh mà nói, muốn tạo thế, không có cái gì là so giang hồ mật báo dễ dàng hơn. Mà bây giờ triều đình đã triệu tập đủ lượng dân gian cao thủ, giang hồ mật báo làm việc cũng liền nhàn nhã xuống tới, hoàn toàn có thể gạt ra một chút trang địa, thờ hắn đánh cái miếng quảng cáo. Ngay tại Tô Mộc tiến về giang hồ mật báo trên đường, tiểu đạo sĩ cũng đã cùng Mạc tiểu bối tụ hợp, thấy đối phương trên thân dính không ít bụi đất lại không tự biết, không khỏi ở trong lòng vì đó mặc niệm. Tiểu bối tỷ ngươi người bên kia cũng chạy. Mạc Tiểu Bối gặp tiểu đạo sĩ lẻ loi một mình trở về, lại nghĩ tới vừa rồi chính mình chủ quan thả chạy được Nguyên Thế Tử, trong lúc nhất thời càng thêm phiền não. Nàng tiên tiêu bà ta, bị nàng như thế quấy rầy một cái, Tiện Ngư cũng vô ý thức không để ý đến nhắc nhở đối phương chỉnh lý dung nhan lời nói, ngược lại nói, thế thì không có, ta lúc đó nhanh chế ngự tên kia Mạc Tiểu Bối một lần nữa giấy lên hy vọng. Lại nghe tiểu đạo sĩ tiếp tục nói, bất quá Tô đại ca đem người mang đi. Tô đại ca đem người mang đi. Mạc Tiểu Bối cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tỉ mỉ nghĩ lại đang hợp tình lý. Dù sao, vì câu hồn thỏa, tại trước khi chiến đấu Tiện Ngư liền thông chi ý quán. Mà nghe tiểu đạo sĩ lời nói, Tô đại ca hẳn là cũng không phải khó khăn lắm đuổi tới, mà là đến có một hồi, chỉ là vì không quấy rầy hai người bọn họ chơi đùa, mới không có trực tiếp hiện thân. Các loại. Mạc Tiểu Bối bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói như vậy, kia cái gì thế tử hẳn là cũng không thể chạy thoát, cho nên ta vẫn là lập công. Nàng lời này cũng không phải là không có căn cứ, mặc dù là thoại âm rơi xuống sau, mới hậu chi hậu giác căn cứ. Căn cứ như sau, địch nhân trợ giúp chậm chạp chưa tới, kết hợp Tiện Ngư lời nói đến xem, hẳn là bị Tô đại ca cho cản lại, mà địch nhân viện quân hẳn là từ kinh thành hướng vùng ngoại ô đổi. Như vậy liền có thể đem địch nhân viện quân, Mạc Tiểu Bối cùng thế tử, tiểu đạo sĩ cùng địch nhân coi như là một đầu đoạn thẳng. Tô đại ca nếu từ đoạn thẳng điểm xuất phát cản lại địch nhân viện quân, lại từ đoạn thẳng điểm cuối cùng đem địch nhân mang đi, như thế nào lại bỏ lỡ trung điểm, đồng thời cũng là trọng yếu nhất được Nguyên Thế Tử. Hẳn là đi tiểu đạo sĩ nghĩ, cũng không có cảm thấy Mạc Tiểu Bối logic có vấn đề gì. Ngược lại là chính mình, có vẻ như quên một chút cái gì. Nghe được tiểu đạo sĩ khẳng định trả lời chắc chắn sau, Mạc Tiểu Bối khẽ miệng một lần nữa cao cao giơ lên, một bộ đắc ý bộ dáng, đi đường đều mang gió. Vậy là được rồi, đi Tiện Ngư tiểu đệ, cùng ta trở về tìm ta tẩu tử chướng tiền tiêu vật đi. Tiểu Bối vô vô bộ ngực, đến lúc đó mời ngươi ăn mức quả. Tiểu đạo sĩ vô ý thức nói tiếng cảm ơn, cúi đầu theo ở phía sau, một bàn tay bước cảm. Đến cùng quên cái gì nữa nha. Không nên a, hắn chẳng lẽ không phải đã gặp qua là không quên được sao? Cách đó không xa, trong rừng cây, một đạo thon gầy mà thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi sừng sững, cầm trong tay một thanh đen kịt mà sắc bén không vỏ bảo kiếm, khóe miệng mỉm cười. "Đầu tử ta trở về rồi." Tùy tiện đi vào khách sạn cửa lớn, Mạc Tiểu Bối kéo qua một cái ghế, đại mã kim đao ngồi ở phía trên. Lầu 2, nghe được thanh âm Đông Tương Ngọc chạy ra, từ trên thang lầu nhìn xuống, nhìn thấy vô cùng bận, giống nhau 3 năm trước đây vừa gặp mặt lúc Mạc Tiểu Bối, bộ pháp lại tăng nhanh mấy phần. Bạch 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 từ trên thang lầu chạy xuống tới. "Thế nào làm như thế bận?" Đông trưởng Quý Ân cần nói, gặp cô em chồng chỉ là ô uế điểm mà không có thụ thương sau, lo lắng lại biến thành ghét bỏ cùng chất vấn. Mạc Tiểu Bối ngóc lên đầu, "Ta đi bắt được Nguyên Gian Thế." "Bắt Gian Thế?" Đông trưởng Quý thanh âm lớn mấy phần, sau đó vô ý thức lại thu liễm, đồng thời chuyển hướng phía bàn chống ghế dựa phương hướng, liền muốn chắp tay tạ lỗi, giơ tay lên, mới nhớ tới chính mình khách sạn đã sớm không tiếp tục kinh doanh. Lúc này mới một lần nữa mặt hướng Mạc Tiểu Bối, hỏi, "Bắt Vung Gian Thế? Còn có, lúc này ngươi không nên còn tại đến trường sao? Để ăn mừng tiền tuyến đại thắng, thư viện tiên sinh đem thả vài ngày nghỉ." Mạc Tiểu Bối thầm nghĩ chính mình tẩu tử quả nhiên không biết quy tắc lần này. Nếu không phải nàng còn muốn khoe khoang chính mình công tích vĩ đại, tuyệt đối phải kỹ càng cho mình tẩu tử phổ cập một chút cái này điểm tri thức. Bất quá bây giờ đây không phải trọng điểm là ta cùng Tiện Ngư tại Thúy Vi Sơn dưới chân đụng phải được Nguyên Gian Thế. Có một tốt giống hay là cái gì thế tử. Mạc Tiểu Bối cũng không nghĩ tới yếu nhược hóa địch nhân thực lực, hoàn toàn tương phản, nàng còn muốn khen lớn đặc biệt khen, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chứng minh sự lợi hại của nàng. Nhưng rất hiển nhiên, Đông Tương Ngọc điểm chú ý cũng không tại địch nhân thân phận như thế nào như thế nào. Đợi lát nữa, nghỉ không trở về nhà còn chưa tính, ngươi còn dám công ta một mình đi Thúy Vi Sơn. Một bên, Tiện Ngư yên lặng tối lui đến không dễ dàng bị chú ý đến trong góc. Hắn phảng phất thấy được từ Đông trưởng quỹ quanh người hiện hiện mà ra, cái kia hỗn loạn nóng nảy vô hình ba động. Dù tiểu quách lời của tỷ tỷ tới nói, chính là có sát khí. Bất quá tựa hồ là trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, lại thêm não bổ trướng tiền tiêu vặt sau thực hiện mức quả tự do chính mình, Mạc Tiểu Bối cũng không có ý thức được điểm này. Ngược lại còn liền Huyền Minh Nhị Lao thực lực chậm rãi mà nói. Mặc dù nàng cũng không nhận ra Huyền Minh Nhị Lao, cũng không biết đến hai người chiêu bài võ công, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng dùng một chút rất là khuyết đại hình dung tử. Tỷ như tốc độ rất nhanh, như buôn lôi chớp, một chưởng đánh tới, thanh thế hiển hách, tựa như là có thể đem một tảng đá xanh lớn tấm đập thành bụi phấn, gió thổi qua trực tiếp tản loại kia. Mạc Tiểu Bối quả nhiên là chưa hề nói sách thiên phú, chí ít tiểu đạo sĩ nghe những lời kia sau, cũng không có quá nhiều đại nhập cảm. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn thật cùng Lộc Trượng khách giao thủ qua, biết đối phương đến tuột cùng là cái gì thực lực có quan hệ. Nhưng Đông Tương Ngọc nghe lọt được. Đồng thời, bởi vì đối với một chút võ học khái niệm giải cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, giống như là cái gì đem tảng đá xanh tấm đập thành bụi phấn, dưới cái nhìn của nàng, đã là kém đạo thần cơ vô mệnh toàn lực xuất thủ. Mà địch nhân càng lợi hại, mang ý nghĩa tiểu đối bọn hắn đối mặt nguy hiểm lại càng lớn, Đông trưởng quỹ liền càng sinh khí. Cuối cùng, nàng thật sự là nghe không nổi nữa, tiếng như lôi minh, gàn từng chữ, chớ, nhỏ, bối. Hậu viện, trong phòng, còn tại ngủ say Quách Phủ Dung đống nhiên ngồi thẳng người, bày ra cái phòng thủ tư thế. Có sát khí. Chương 1054 tin tức, 1, chương 1054 tin tức, 1, sau giờ ngọ nắng ấm 10 phần ấm áp. Trên đường phố, tiểu thương giao hàng thanh âm liên tiếp, đại đô thành bên trong bách tính, tựa hồ cũng không vì chiến tranh đến, mà bị ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trước đây như thế nào, sau đó liền như thế nào. Chỉ là chợt có sinh hoạt túng quẫn người, rời đi cửa hàng tạm hóa thời điểm, sẽ nhỏ giọng chửi rủa vài câu. Khiển trách những cái kia tăng lương tâm phát chiến tranh tài lòng dạ hiểm độc thương nhân. Thất Vương gia cũng không để ý cửa hàng tạm hóa vài đồng tiền tốc độ tăng. nhưng hắn có càng nhiều cần hao phí tâm lực sự tình cần xử lý. Vì thế, hắn thậm chí còn manh động dứt khoát ở nhà làm việc ý nghĩ, bất quá cuối cùng xuất phát từ hiệu suất cân nhắc, hay là từ bỏ. Buổi sáng làm việc có một kết thúc. Thất Vương gia khó được thu được một chút nhàn hạ, trên ghế nghỉ ngơi đứng lên. Bất quá, cái này cũng chỉ là ngoại nhân nhìn thấy hình ảnh. Trên thực tế, nhắm mắt lại Thất Vương gia vẫn không có đình chỉ suy nghĩ, mà là tại muốn một ý chuyện riêng. Đoạn thời gian trước, hắn đem Trát Nha Đốc đưa đi Đại Minh, lấy loại phương thức này đến miễn trừ chính mình nỗi lo về sau. Quả thật, đó cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Đối với Trát Nha Đốc vị thế tử này tới nói, Đại Minh càng là nơi thị phi, hơi không cẩn thận liền muốn rơi vào Đại Minh triều đình trong tay. Nhưng tại Thất Vương gia xem ra, loại tình huống này không có gì không tốt. So với khả năng tồn tại không biết phong hiểm, Trát Nha Đốc liền xem như bị Đại Minh bắt, cũng chỉ sẽ trở thành chính trị thẻ đánh bạc, mà sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Sau đó, hắn hoàn toàn có thể dùng hợp lý lại an toàn phương thức, đem đối phương chuộc về. Trong mấy ngày sau đó, Thất Vương gia tiến hành một chút yên tâm to gan điều tra. Căn cứ điều tra kết quả, cho ra Mông Hoàng hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề, đồng thời vấn đề rất nghiêm trọng kết luận. Bất quá, hắn vẫn không có pháp xác định vấn đề này chân chính nơi phát ra, cùng sẽ hay không đối với Đường Nguyên, đối với hắn sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nghĩ đến, đột nhiên Thất Vương gia nghe được một chút vụn vặt tiếng vang. Vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy lại Viên Chính cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng, lại nhìn ngoài cửa sổ quan cảnh, thời gian cũng bất chi bất giác ở giữa phát sinh bay bọn. Hắn ngủ tiếp cận nửa canh giờ. Đến cùng hay là lớn tuổi Thất Vương gia thầm nghĩ lấy, đưa tay từ trên bàn nhặt lên vừa bị đưa tới, trên đó còn có sơn son lạc ấn giấy da châu phong thư, mở ra phía trên si, hắn đọc lên thư tín nội dung. Lông mày một chút xíu nhăn lại, con người cũng vô ý thức nghiêm túc. Đó là tiền tuyến truyền về quân tình. Trong đó có đề cập Đại Minh lấy súng đạn hủy diệt được nguyên mấy vạn kỵ binh sự tình. Khi nhìn đến tin tức này lúc, Thất Vương gia theo bản năng phản ứng là tình báo có sai. Đại Minh súng đạn, mặc dù lấy uy lực mạnh mẽ chứ danh, có thể chỉ cần thống soái tướng lĩnh đầu góc không có bị con lừa đá, liền nhất định có thể tại súng đạn tạo thành khá lớn sát thương trước kia, kết thành quân trận, từ đó mức độ lớn nhất cắt giảm súng đạn đối với đại quân tổn thương. Trừ phi cái kia mấy vạn người là trong nháy mắt hủy diệt trong đầu hiện hiện suy đoán, làm cho cảm xúc căng cứng Thất Vương gia cũng nhịn không được cười khổ một cái, cảm thấy mình thật sự là hồ đồ rồi, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy súng đạn? Có thể ngay sau đó, hắn liền thấy đại quân hủy diệt tường tình. Thật đúng là trong nháy mắt hủy diệt. Bọn hắn thậm chí ngay cả địch nhân mặt cũng còn không có nhìn thấy. Thất Vương gia vô ý thức đoan chính tư thế ngồi, một lần nữa xem kỹ lên trước mặt nội dung, đọc hiểu qua đi, xác định không có bỏ sót cái gì chi tiết, tiếp tục xem hướng phía sau. Đối với loại uy lực này cường đại súng đạn, Nhữ Dương Vương cẩn thận tiến hành hai lần thăm dò. Cũng không điều động tinh nhuệ nhất kỵ binh, mà là do một vị có tông sư trung kỳ tu vi trong quân tướng lĩnh, xuất lĩnh 50,000 bộ tốt, sớm kết thành quân trận, sau đó công thành. Bất quá đại đồng phủ thành quân coi giữ, cũng không lấy thêm ra lúc trước chỗ làm súng đạn. Không có, hay là không dùng. Thất Vương gia nhíu mày thầm nghĩ. Hắn càng có khuynh hướng người trước, bởi vì như thế khổng lồ uy lực súng đạn, nếu là có thể hình thành kích thước nhất định sản xuất hàng loạt, vậy cái này trận cầm cũng liền không cần thiết đánh rơi xuống. Nhưng cũng không thể bài trừ loại lửa này khí, đối với tông sư hậu kỳ cấp độ quân trận ảnh hưởng có hạn khả năng. Mà vô luận là loại nào, đều thuyết minh được nguyên tình huống không thể lạc quan. Chiến báo cuối cùng, Nhữ Dương Vương không có tỉ ý đề cập, luôn minh muốn công phá đại đồng phủ thành, cũng tại trong mấy ngày binh lâm thành hạ, là gần như không có khả năng làm được chuyện tình. Hy vọng Thất Vương gia có thể nhắc nhở Vương thượng sớm làm mặt khác chuẩn bị. Nhìn thấy cuối cùng, Thất Vương gia không khỏi lần nữa ngửa ra sau, để phần lưng dựa vào ghế. Trầm mặc thật lâu, chuẩn bị xe ngựa, bản vương muốn vào cung diện thánh. Cửa đối diện bên ngoài phòng thủ lại viên phân phó một câu, Thất Vương gia lại đang trên ghế dựa vào trong chốc lát, mới nhấc lên bắt lạc quan, đặt tại chính mình sợi tóc kia lơ lỏng trên đỉnh đầu. Thất Vương gia cũng không ở trên diễn võ trường trông thấy Mông Hoàng thân ảnh, trải qua một bên thị vệ sau khi giải thích, hắn mới biết được Mông Hoàng đã trở về trong ngự thư phòng nghỉ ngơi. Để thị vệ đi vào thông bẩm sau, hắn đứng tại chỗ, tự hỏi đợi chút nữa muốn thế nào mở miệng. Bất quá hắn chậm chạp không có đạt được triệu kiến. Tiến vào ngự thư phòng thông bẩm thị vệ, cũng không có trở ra. Chuyện gì xảy ra? Thất Vương gia hơi nghi hoặc một chút, yên nhẫn lại chờ đợi trong chốc lát, vẫn không có nghe được bất luận động tĩnh gì hắn, nhịn không được tiến lên mấy bước. Bàn tay nâng lên, đã đặt tại trên cửa. Bất quá còn chưa chờ hắn nhẹ nhàng dùng sức, ngự thư phòng cửa chính mình liền mở ra, vừa mới đi vào thông bẩm thị vệ, đang đứng tại cửa ra vào, Thất Vương gia, bệ hạ triệu kiến. Nghe trong miệng hắn vậy không có quá nhiều tình cảm hồi phục, Thất Vương gia con mắt mở to một chút. Trực giác nói cho hắn biết, trước mặt đứng đấy thị vệ này, cùng vừa rồi đi vào thông bẩm thị vệ, tồn tại nhỏ xíu khác biệt, càng thêm âm trầm, càng thêm đạm mạc. Rất nhỏ ngạc nhiên chỉ ở trên mặt tồn tại một cái chớp mắt, Thất Vương gia liền thu liễm lại biểu lộ, cũng không đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra, khẽ bước cằm, sau đó nhìn đối phương để qua một con đường. Khi hắn yên lặng đi vào ngự thư phòng, đứng tại cửa ra vào thị vệ, lại đột ngột đem cửa phòng đóng lại. Làm hai lần hít sâu, Thất Vương gia bình phục một chút cảm xúc, hướng phía bên phải đi đến. Mông Hoàng cũng không nhu cầu danh lợi đọc sách, bởi vậy, hắn ngự thư phòng cũng không có hao phí quá nhiều tâm tư bố trí, tại ở giữa đưa lại một tấm bảo tọa, hai cái giá sách lớn, tây lần ở giữa thiết tiên lâu một tòa, đông lần ở giữa thiết bàn viết chữ một tấm. Giá sách lớn một tòa. Mông Hoàng liền tại đông lần ở giữa bàn viết chữ bên cạnh nghỉ ngơi, tay nâng một quyển nhìn không thấy phong bì điện tịch, hướng hở đọc lấy. Bất quá chân chính để Thất Vương gia để ý, là trong thư phòng cũng không có những người khác tồn tại. Đừng nói là những người khác, Mông Hoàng bên người liền ngay cả cái phục vụ công công có thể là cung nữ đều không có. Tới. Nghe được Thất Vương gia tiếng bước chân, Mông Hoàng không có để sách xuống quyển, ngược lại là tùy ý nắm chặt thư quyển, hướng một bên giường em chỉ ngồi đi. Tạ bệ hạ. Thất vương gia cũng không cự tuyệt, thi lễ một cái sau, an vị tại vị trí bên trên, bàn tay thì thói quen khoác lên một bên dùng làm ngăn cách bàn con bên trên. Chương 1054 tin tức 2, chương 1054 tin tức 2, có lẽ là sự tỉnh vừa rồi để hắn có chút phân thần, bây giờ một bàn tay không tự giác vuốt ve bàn con phía trên đường vân. Ngự thư phòng nhất thời lâm vào yên lặng. Gặp thất vương gia hồi lâu chưa từng mở miệng, Mông Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu, đem ánh mắt từ thư quyển rời đi thất vương gia trên thân, ngươi còn có việc à? Thần ngự tiền thất lễ, còn xin bệ hạ trách phạt. Thôi, ngươi cũng là bệnh nặng mới khỏi. Mông Hoàng khoát khoát tay, chợt giống như là chợt nhớ tới cái gì một dạng, ngược lại hỏi, chấm nghe nói Trát Nha Đốc đi Đại Minh, học hỏi kinh nghiệm, tương lai không cầu tiếp nhận thần đệ vị trí, cũng hầu như về có thể vì bệ hạ phân ưu một hai. Thất vương gia khẽ thở dài một cái, sau đó không có tại trên cái đề tài này nhiều lời, báo cáo lên tình huống tiền tuyến, bệ hạ, liền tình huống trước mắt đến xem, đừng nói mấy ngày bên trong, chính là mười mấy ngày, đều chưa hẳn có thể công hãm Đại Đồng phủ thành, càng chưa nói tới công hãm Đại Minh kinh thành, võ mục di thư sự tình, vẫn là phải khắc làm dự định. Mông Hoàng giống như tùy ý sờ lên trên bàn một cái ngọc hổ, nhẹ nhàng đuốt cằm nói, ta đã cho Cao Lệ quốc chủ phát đi quốc thư, vừa rồi mật vệ hồi báo, vị kia xuất hiện tại Cao Lệ trên chiến trường đại tông sư, đã đáp ứng xuất thủ. Mật vệ? Là Mông Hoàng trong âm thầm huấn luyện một chi vệ đội. Thất vương gia trong đầu vô ý thức toát ra ý nghĩ này, chợt đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu là tồn tại dạng này một chi bí ẩn vệ đội, cái kia Mông Hoàng có thể vượt qua hắn biết được một chút tin tức bí ẩn, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Về phần tu vi đột phá vấn đề, có lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều. Võ giả phương thức tu luyện thiên kỳ bách quái, không chừng Mông Hoàng liền thông qua mật vệ, đạt được một loại nào đó bí ẩn công pháp, mới thành công tấn thăng tông sư cũng có nói. Thậm chí liền ngay cả vừa mới thị vệ tại trong ngự thư phòng ngưng lại vấn đề, cũng đã nhận được giải thích, mật vệ ngay tại báo cáo làm việc lúc, thị vệ vừa bận xâm nhập, người sau tự nhiên sẽ cảm giác được bất an. Tương cọc, từng kiện từng tại thất vương ra xem ra tràn ngập điểm đáng ngờ sự tình, bây giờ từng cái hợp lý. Ở xa tới bệ hạ đã sớm chuẩn bị, cái kia thần an tâm. Thất vương ra giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều. Mông Hoàng cũng mặt lộ ý cười. Hai người lại hàn huyên vài câu, thất vương ra đứng dậy bái biệt. Đợi cho thất vương ra rời đi, Mông Hoàng đưa tay nhẹ nhàng bóp mặt bàn. Sau một khắc, gian phòng trong bóng tối chậm rãi hiện ra một bóng người, đó là cái người mặc túi bào nam nhân, hơn phân nửa khuôn mặt đều ẩn vào trong bóng ma, thấy không rõ lắm dung mạo. Hắn chậm rãi đi đến giường em bên cạnh, đem một thanh không vỏ trường kiếm tùy ý đặt ở bàn con bên trên, ngữ khí tùy ý nói, ta cùng ngươi nói qua, không cần lo lắng bại lộ, hắn cái gì cũng sẽ không phát hiện. Ân. Mông Hoàng đuốt ve ngọc hổ, tin tưởng thủ đoạn của đối phương, ngược lại hỏi, các ngươi chuẩn bị lúc nào hành động? Nhanh, Cao Lệ vị kia đại tông sư đã khởi hành, đêm nay liền có thể đến Đại Minh kinh thành đen dưới mũ trùm bờ môi khẽ mở. Vậy là tốt rồi, cùng lúc đó, ngồi lên xe ngựa hướng phía trung tư tỉnh nha môn bước đi thất vương ra, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay một trận nhói nhói, cúi đầu xem xét, chỉ thấy ngón trỏ lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã nứt ra một đường vết rách, đỏ thấm máu tươi rỉ ra. Chuyện khi nào? Thất vương ra trong sự nghi hoặc, từ trong ngực lấy ra một phương khăn tay, đơn giản bao lấy vết thương, đúng lúc này, tinh thần của hắn trở nên hoảng hốt, kéo dài sau một hồi khá lâu. Vương gia, ngài không có sao chứ? Trong xe ngựa truyền đến động tĩnh, để xa phu nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Trong buồng xe, lần nữa truyền đến thất vương gia thanh âm, không ngại, trước không đi nha môn, thay đổi tuyến đường hồi phủ. Là, mặt trời dần dần ngã về tây, không khí đều trở nên có chút khô nóng. May mắn thời tiết này đại đô thành, ngẫu nhiên liền sẽ phá đến một trận kinh phong, đưa tiến nóng bức, mang đến mát mẻ. Chỉ là bụi đất hơi lớn, để một chút làm rượu buôn bán khách điếm, giữa ban ngày liền đóng cửa sổ. Thái Bạch Cơ cũng không có ngoại lệ. Cửa ra vào tiểu phiên giống như là uống say khách nhân, vô lực ngã mặt xuống dưới, để cho người ta thấy không rõ lắm chữ ở phía trên. Trong tiệm sinh ý không tính là tốt, tiểu nhị cũng buồn bã điệu xỉu dựa vào cái bàn, thỉnh thoảng đánh ngáp một cái, đánh hai cái nấc, đỏ hồng hai gò má, làm cho người hoài nghi hắn có phải hay không uống trộm trong tiệm rượu ngon. Trên thực tế, thật sự là hắn uống. Bất quá cũng không phải là uống trộm, mà là nhà này khách điếm trưởng quỹ marketing thủ đoạn. Hắn cùng tiểu nhị phối hợp với diễn kịch, để tiểu nhị uống trộm rượu, sau đó do hắn ra mặt răn dạy, để cho người khác nghe được, lặp lại cái ba, năm lần sau. Những cái kia nguyên bản không muốn tới mua rượu người, cũng sẽ đối với nhà này tiểu quán cảm thấy hứng thú. Hiếu kỳ nơi này bán rượu, đến tột cùng đến cỡ nào hương, mới có thể gây để tiểu nhị dạy mãi không sửa. Bất quá cũng không lâu lắm, loại thủ đoạn này liền bị khám phá. Tiệm này rượu hương vị không tính là cỡ nào tốt, giá cả lại so nhà khác đắt một chút. Khách điếm trưởng quý tại phát hiện loại thủ đoạn này hiệu quả quá mức bé nhỏ sau, cũng dần dần không có lại đối ngoại đóng địch. Ngược lại là nhân viên phục vụ, thật sự rõ ràng bị dưỡng thành tử quỷ. Mỗi lần thừa dịp trưởng quý không tại trong tiệm thời điểm, liền muốn trộm một chút rượu đến uống. Đạp đạp, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Nhân viên phục vụ lảo đảo đứng lên, trên mặt gạt ra ý cười, "Khách quan, cho ngài chuẩn bị rượu gì?" Tiểu điếm Trúc Diệp Thanh, phân tiểu đều rất không tệ, khách nhân cũng không để ý tới hắn đề cử, nhìn chung quanh một chút sau, thấp giọng với ám hiệu. Nhân viên phục vụ ánh mắt trong nháy mắt thanh minh. "Ngài xem như tới, loại rượu này tiểu điếm không bán, nhưng nhà ta trưởng quý thích uống, trước đó không lâu mới mua một chút trở về. Ta để cho người ta mang ngài đi lấy." Hắn nói xong, quay đầu lại hướng lấy hậu biển hô, "Lão Tam, mang vị khách quan này đi trưởng quý giấu rượu hầm. Ngươi sớm muộn muốn bị trưởng quỹ đuổi đi." Hậu viện đi tới một cái tròm dâu dài, nhìn xem tiểu nhị trên mặt đỏ hồng, mắng liệt liệt nói chính mình bụng trộm uống còn chưa đủ, hiện tại còn bán cho khách nhân. Hắc hắc, uống trộm một chút, trưởng quỹ không phát hiện được tiểu nhị vô tình cười cười. Tròm dâu dài cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, nhìn xem trước đó đến mua rượu khách nhân, đổi một loại thái độ, khách khí nói, ngài đi theo ta. Hai người sau khi đi viện, nhân viên phục vụ một lần nữa ngồi ở cửa đối diện bên cạnh bàn, hơi khép liếc trong mắt, chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Nơi này là tử quán, đồng thời cũng là Cẩm Y Liễu vệ bí mật điểm liên lạc. Trước đây Chu Tức chấn phủ làm bị bắt, thân ở tại đại đô thành Cẩm Y Liễu vệ, tất cả đều ẩn nút. Thẳng đến trước đó không lâu, chiến sự đem khải, mới một lần nữa linh hoạt đứng lên. Trước đó đến mua rượu khách nhân, chính là Cẩm Y Liễu vệ mật thám một trong. Hậu viện, tình báo là thật sao? Chòm râu dài từ đối phương trong miệng đạt được tin tức, mày nhăn lại. Ta dùng phù lục xác nhận qua. Mua rượu khách nhân chỉnh trọng điểm một chút đầu. Tốt, ta đã biết chòm râu dài không có lại nói cái gì, trực tiếp hạ hầm rượu, mua rượu khách nhân ở nguyên địa chờ đợi. Đột nhiên liền nghe phía dưới truyền đến một trận tiếng mắng, cảm thế này mẹ. Hắn uống trộm bao nhiêu?